xuất phát. Vương Hạo đứng lên, bước như kinh hồng, ánh mắt như điện, khí thế hết sức kinh người. Cách. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Một cái gầy nhỏ bóng người đã đi tới, nàng bước chân rất nhỏ, thế nhưng rất kiên định. Ta cũng muốn đi. Thần Thần nhìn Vương Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng túc. Một bên Hồng Sam thần sắc lạnh xuống, nói, đi ra ngoài, không muốn gây trở ngại thiếu chủ. Thần Thần không để ý tới nàng, như trước nhìn chằm chằm Vương Hạo, nói, ngươi dẫn ta đi. Vương Hạo nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, cho ta một cái lý do. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói, ngươi người đối phó tu thành viêm thể, ta có thể phát huy được tác dụng. Ngươi có khắc chế viêm thể phương pháp. Hồng Sam thần sắc dịu đi một chút. Ta là hỏa linh thể. Thần Thần nói như vậy. Hỏa linh thể. Hồng Sam kinh ngạc, không thể tin tưởng. Vương Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu nha đầu lại là ngàn tỷ người chung mới xuất hiện một loại linh thể. Hỏa linh thể, đây là một loại đặc biệt thể chất, trời sinh thông hiểu hỏa trúc, đối với tất cả cùng hỏa có liên quan công pháp, đạo thuật đều hết sức nhạy cảm. Như cùng tu luyện hỏa trúc đạo pháp tu sĩ giao thủ, bình thường mà nói đều sẽ chiếm được không thiếu tiện nghi. Hồng Sam cũng không lên tiếng ngăn trở, mà là đưa mắt về phía Vương Hạo. Đi theo đi. Vương Hạo thản nhiên nói. Trích Tinh Các bên ngoài, một đám huyết vệ nên phong mà đứng, quần áo phân phật, có một sơ xác tiêu điều cảm giác. Bọn họ mỗi một người thần sắc đều rất lãnh, sát khí nồng trọng, giống như là địa ngục tới hành giả, khí tức khiếp người, kinh người hồn phách. Mục tiêu Lạc Tinh Sơn Mạch, xuất phát. Vương Hạo nhanh chân đi ra, thanh âm hờ hững. Tuân mệnh. Một đám huyết vệ ứng với quát. Giáp thần cầm tiêu to, xông trên cửu tiêu. Mười mấy con thanh thiên tức gió lốc mà lên, thiết sĩ đều dương, nhấc lên một hồi cuồng phong, tịch quyển thiên địa. Loại trang diện này cực kỳ kinh người, chấn nhiếp nhân tâm. Không có gì ngoài một ít đại gia tộc, ai có thể duy nhất vận dụng mười mấy con thái cổ hung cầm, cái này là đại thủ bút, người bình thường không thể tưởng tượng. Vương Hạo liền đứng ở trong đó một đầu thiên cầm lên, sau lưng là thần sắc lạnh như băng Hồng Sam, cùng với trong lòng khẩn trương, lại giả vờ chấn định tiểu nha đầu. Hắn hạ ngoan tâm, vận dụng hết thể có thể người xuất động, muốn đoạt được một lần này tạo hóa. Chân mệnh tiên tử tiềm long ra biển trận chiến đầu tiên, nhất định đánh tan. Vương Hạo mâu quang lạnh lùng. Mười mấy con thái cổ hung cầm lướt khoảng không, giống như xuyên vân tiễn một dạng, tốc độ cực nhanh, hai khắc chung quá khứ, liền hoành khóa mấy ngàn dặm, đến nhất chỗ liên miên chập trùng dãy núi. Lạc Tinh Sơn Mạch, đây là một mảnh tinh vẫn nơi, trong thời kỳ thái cổ từng có vô số tinh thần truy lạc, ầm ầm đụng vào đại địa lên, tạo thành địa thế phập phồng, theo thuế nguyệt biến thiên, hình thành phong cách cổ xưa thương mang núi lớn. Ngoài dãy núi vây có linh tinh nhân ảnh, chỉ là khí tức đều không thế nào mạnh, đại thể đều là thuế phàm kỳ tu sĩ, tới nơi này là vì liệp sát một ít đê dài manh thú, ngắt lấy một ít linh dược. Vài thứ kia đều không thế nào chân quý, Vương Hạo cũng không để trong mắt. Bất quá, đối với những thứ kia xuất thân thấp hèn nhân mà nói, đây cũng là hiếm có tài nguyên. Hơn nữa, nếu như bọn họ có may mắn hái tới một hai gốc nhập đạo kỳ tu sĩ cần dược thảo, càng là có thể đổi được một khoản xa xỉ linh thạch. Chương 23, siêu tầm thần dược. Có thiên cầm bay tới. Một cái người kinh hô. Mười mấy con thanh thiên tước, đây là cái nào gia tộc, lại có số tiền lớn như vậy. Có trung niên tu sĩ kinh ngạc. Dãy núi bên trong, những thứ kia vùi đầu tìm kiếm linh dược cùng tài liệu tán tu tất cả đều ngẩng đầu lên, thần sắc kinh dị, không tin tưởng xảy ra điều gì đại biến cố, lại có một nhóm lớn cường giả tiến nhập Lạc Tinh Sơn Mạch. Trong đó yếu nhất người cũng có nhập đạo kỳ tu vi, cái này cũng quá kinh khủng. Có người khiếp sợ. Cái kia thân quần áo ta đã thấy, tựa hồ là đại nhật thánh giáo người. Một cái bạch tí gì nhân không quá xác định. Thánh giáo vương gia. Một cái lao tu sĩ đứng xuất hiện, chậm rãi nói đạo. Hắn là chi đội ngũ này người dẫn đầu, kiến thức bên bác. Vương gia. Vài cái người nhất tề khẽ hô, thần sắc khiếp sợ. Mà về sau, đoàn người này đều chớ có lên tiếng, không nói nữa. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cái này vương gia là như thế nào nhất tôn quái vật lớn, siêu nhiên vô địch, không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể nghị luận. Một bên kia, Vương Hạo đứng ở hung cầm lưng lên, thần tình lãnh túc, bao quát phía dưới Hạo đại vô ngần dãy núi, chân mày dần dần khóa. Phạm vi quá lớn, tìm sợ là độ khó không nhỏ. Vương Hạo nói nhỏ. Vùng đất này quá rộng lớn, nếu như tỉ mỉ sưu tầm, coi như hơn ngàn người cũng không đủ, căn bản không pháp bảo đảm tìm được thần dược. Ở nơi này lúc, một mạch im miệng không nói Hồng Sam lên tiếng, nàng nói, thần dược xuất thế sẽ có không nhỏ động tĩnh, khẳng định còn kịp chạy tới. Chỉ có thể như thế. Vương Hạo than nhẹ, đây là không có biện pháp, nhân thủ của hắn không đủ, không thể đem Lạc Tinh Sơn mạch lục soát cái lần. Bất quá, sưu tầm cũng không có thể rơi xuống, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Vương Hạo thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía một đám huyết vệ, nói, người nào nếu có thể tìm được thần dược, ta tất nhiên sẽ ban thưởng hạ trọng thưởng. Hắn trịnh trọng hứa hẹn, ngữ khí quả quyết. Tuy là coi như không đồng ý, lấy những thứ này huyết vệ trung tâm trình độ, cũng sẽ dụng tâm đi tìm, nhưng vì thể hiện đối với chuyện này coi trọng, hắn vẫn muốn biểu hiện ra tương ứng thái độ. Đúng. Rất nhiều huyết vệ lĩnh mệnh. Mà về sau, ở một cái huyết vệ đầu lĩnh chỉ huy xuống, mười mấy con thiên cầm, hai hai một tổ, chia làm tám cái phương hướng, hướng về xa chỗ lục lọi. Vương Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn theo Thiên Cầm thượng tàu xuống, cùng bình thường huyết vệ giống nhau, bắt đầu ở mịt mờ đại sơn trung tìm kiếm thần dược tung tích. Hồng Sam có chút không giải khai, nàng cảm thấy có những thứ kêu huyết vệ tìm kiếm như vậy đủ rồi, Vương Hạo thân là thiếu chủ, không cần thiết tự thân xuất mã. Đối với đây, Vương Hạo chỉ là lắc đầu. Tuy nói đại phản phái nói như vậy ngồi mát ăn bát vàng là được, nhưng lần này đối thủ là chân mệnh tiên tử, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần, cùng cái này được trời xanh chiếu cố người may mắn đấu tranh. Lúc này đây không giống như xưa, thánh tử chọn xác nhận sắp đến, không thể ra nửa điểm sai lầm. Hơn nữa, lẽ nào ngươi đã quên, Tần Vân đã ở Lạc Tinh sơn mạch. Có hắn ở, ta làm sao có thể an tâm? Vương Hạo mỗi chữ mỗi câu nói đạo, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Không che giấu chút nào đối với Tần Vân kiêng kỵ. Đó là một cái đại họa tâm phúc, như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Nghe vậy, Hồng Sam thần sắc hơi đổi, nàng nhớ lại cái kia kỳ lạ thiếu niên. Tuy là tu vi không cao, nhưng này cổ khí độ cũng là bất phàm, gặp nguy không loạn, thập phần bình tĩnh, hơn nữa có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhường khiếp sợ. Chứ không đề cập tới đối phương thu phục Bắc Cung bộ tộc, mang đi thần liệu Thiên Kim Thủy. Chính là ở nàng cái này tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, đối phương như trước có thể đào tẩu, loại khả năng này lại có thể khinh thường. Một bên, thần thập phần bình tĩnh, lắng nghe Vương Hạo cùng Hồng Sam đối thoại, tiểu trên mặt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ thần sắc. Nàng đối với cái này Tần Vân có chút cảm thấy hứng thú. Một cái chính là thuế phàm cảnh tu sĩ, xuất thân bình thường, có tư cách gì làm cho cái này vị vương gia con cưng coi trọng như vậy. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm thần dược. Vương Hạo thanh âm truyền đến. Một lớn một nhỏ hai cái tỷ nữ đi theo Vương Hạo thân về sau, chậm rãi đi đi, tìm kiếm thần dược. Quang âm trôi qua, thời gian thấm thoát. Nhoáng lên 7 ngày quá khứ, Vương Hạo như trước Lý Bước Đại Sơn, thường lui tới ở từng cái địa vực, tìm kiếm thần dược tung tích. Đáng tiếc, thu hoạch quá mức thiếu. Những thứ kêu huyết vệ đều rất tận lực, phần lớn thời gian đều ở đây tìm bảo vật, cũng không có thần dược tin tức. Bọn họ nhưng thật ra tìm được rồi một ít linh dược, trong đó cũng có bất phàm giống, nhưng đối với Vương Hạo mà nói cũng không trọng dụng, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không mà thôi. Hắn cần chính là trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên tu vi rất lớn thần dược, mà không phải một ít vẹn vẹn xưng được trên bất phàm linh dược. Thần dược nhất tử cũng không phải là tùy ý quan danh, chỉ có dược tính thập phần cường đại, đạt được khiếp sợ thế nhân tình trạng, mới được cái này nhất vinh dự. Học chuyện Vương Hạo chân mày nhíu lại, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Nếu như tiếp tục tìm kiếm, rất có thể cái gì cũng không tìm tới, tay không mà về. Hắn mang tới mười mấy cái huyết vệ nghe vào rất nhiều, nhưng rơi tại mịt mờ đại sơn bên trong, cũng bất quá là muối bỏ biển, căn bản không pháp bao trùm, muốn đem thần dược tìm ra, càng là chắc trở tới cực điểm. Phải làm ra một ít cải biến. Vương Hạo tự nói. Khoảng khắc, hắn mượn định rồi chú ý, quay đầu nhìn về phía Hồng Sam, nói, người đi cho huyết vệ truyền đạt mệnh lệnh, đã nói tìm kiếm thần dược đồng thời, cũng chú ý một cái Tần Vân tung tích. Vâng. Hồng Sam ứng tiếng. Nhưng về sau, Vương Hạo thân sau chỉ còn sót thần thần. Tiểu Nha đầu theo thật sát Vương Hạo thân về sau, một tấc cũng không rời. Nàng có chút khẩn trương, mặc dù mặt nhỏ nhìn lên không ra, nhưng này đôi đen bóng đại ánh mắt lại để lộ ra sự bất an của nàng, thập phần tâm thần bất định, đối với Lạc Tinh Sơn mạch hết thảy đều rất cảnh giác. Nơi này có thái cổ manh thu thường lui tới, còn có một số chưa từng thấy qua ma cẩm, làm cho nàng rất không thích ứng, luôn cảm giác trong lòng sợ, khó có thể tự cấm. Cho nên nàng một mạch theo Vương Hạo bên người, liền nửa bước đều không dám rời đi. Làm sao vậy? Là không là hối hận tới nơi này? Vương Hạo hỏi. Tiểu Nha đầu ngẩn ra, nhưng về sau nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chân thành nói, ta là có điểm sợ, nhưng cũng không hối hận. Vương Hạo nhàn nhạt gật đầu, không thể phủ nhận. Không có tiếp tục nói nữa, hắn nhắc lên một cái khác trọng tâm câu chuyện. Ngươi có hay không cảm ứng được Tần Vân vị trí? Thần khẽ gật đầu một cái, nói, hắn không có theo phụ cận trải qua. Vương Hạo trầm âm, nói, nếu như phát hiện tung tích của đối phương, nhất định trước tiên phải nói cho ta. Ừm. Thần bằng lòng. Hai người tiếp tục tại Đại Sơn Trung đi xuyên, siêu tầm cùng thần dược tin tức. Thời gian trôi qua, lại là ba ngày trôi qua, hắn vẫn không có tìm được tương quan sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Còn có một chút làm cho hắn gánh ưu, mấy ngày qua Lạc Tinh Sơn mạch nhân dần dần nhiều hơn, không hề giải rác, mà là thành quần kết đội. Thế cục không rõ ràng a. Vương Hạo than nhẹ. Liên tiếp hơn 10 ngày không thu hoạch được gì, coi như bình tĩnh như hắn, bây giờ trong lòng cũng sinh ra một táo bạo ý. Chương 24, thế cục hỗn loạn. Ở nơi này lúc, một cái huyết vệ lại mang đến một cái khác tin tức xấu. Có đại thế lực cũng tới người, theo dõi chưa xuất thế thần dược, phái ra rất nhiều đệ tử, tới Lạc Tinh Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Phù Diêu Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Chân Vũ Tông, có thể làm cho nổi danh số thế lực đều tới, đối với thần dược nhìn chằm chằm. Vương Hạo thần sắc trầm xuống, càng thêm băng hàn. Cái này gây bất lợi cho hắn, nếu như chỉ có một Tần Vân, hắn có thể chiếm được thân phận cùng địa vị ở trên ưu thế, điều động đại lượng nhân thủ đi đối phó đối phương. Nhưng lại thêm trên những thứ kia đạo thống truyền nhân, hắn liền khó có thể trưởng khống cục diện, tuy là không sợ, nhưng là sẽ không chiếm đến ưu thế gì. Thế cục hỗn loạn, chân mệnh thiên tử đục nước béo cỏ. Vương Hạo nói nhỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Thêm lại đối với Tần Vấn Siêu tầm độ mạnh yếu. Vương Hạo nhìn huyết vệ, thần tình lãnh túc, nói, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Như có cần phải, tìm kiếm thần dược sự tình cũng có thể trước để qua một bên. Tên này huyết vệ sững sờ, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, lớn tiếng ứng với thét lên, đúng. Hắn không minh bạch thiếu chủ vì sao coi trọng như vậy một cái tiểu gia tộc người đi ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn chấp hành mệnh lệnh. Huyết vệ, đây là một đám chung với vương gia tử sĩ, chỉ cần là chủ thượng mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ không chút do dự chấp hành. Vào lúc giữa trưa, Hồng Sam cũng bay về rồi, nàng thần sắc thương bạch, tinh thần cũng có chút hề bại. Người bị thương. Vương Hạo cả kinh. Hồng Sam lắc đầu, biểu thị không có việc gì, nhưng sau nhẹ giọng nói, Lạc Tinh Sơn mạch xảy ra biến hóa, thiên địa quy tắc đại biến. Tạo hóa cảnh trở lên người tu vi đều sẽ bị áp chế, tối đa chỉ có thể phát huy nhập đạo kỳ thực lực. Lúc trước ta nếm thử phá tan thiên địa pháp tắc, trong vòng thời gian ngắn vận dụng tạo hóa cảnh thực lực, kết quả mới vừa đến đạt đến điểm tới hạn, đã bị cắn trả, linh lực di chuyển, tâm thần bị thương. Nghe vậy, Vương Hạo thần sắc phát lạnh. Cái này kịch tình quá quen thuộc. Số mệnh con đến nhất địa tìm kiếm bí bảo, nhưng giới hạn trong tu vi không đủ, lúc này sẽ xuất hiện bí cảnh một loại khu vực, hạn chế tu vi, chỉ làm cho cùng số mệnh con cảnh giới sắp xỉ. Hoặc hơi chút cao hơn một chút người xuất hiện. Có tầng này hạn chế, lấy chân mệnh thiên tử siêu ra cùng cảnh giới chiến lực, lại thêm trên có lao ra ra chỉ điểm, tự nhiên có thể chiếm được ưu thế, nghiền ép mọi người. Thế cục bắt đầu nghịch chuyển. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác không ổn. Cho dù hắn cái này đại phản phái liệu địch với tiên cơ, nhưng chân mệnh thiên tử vận thế quá mạnh, hắn cũng không thể tránh được. Hy vọng vận khí của hắn không nên quá nghịch thiên. Vương Hạo nói nhỏ. Bởi vì, như chân mệnh thiên tử cơ duyên xảo hợp gặp phải thần dược, sau đó sẽ có biện pháp che đậy thần dược xuất thế dị tượng, đem bên ngoài đóng gói mang đi, người nào đều không pháp ngăn cản. Không muốn nói hắn, coi như là Vương Trường Sinh cái kia cái lao quái vật tới, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Liên người cũng không tìm tới, lại nói thế nào ngăn cản, nói thế nào đối phó. Đại nhân, thánh giáo người cùng phù diêu thánh địa nhân đối lập bắt đi. Cùng lúc này, lại có một gã huyết vệ báo lại, thần sắc nghiêm trọng, làm như tình huống có chút khẩn cấp, không cần lạc quan. Tỉ mỉ nói. Vương Hạo thần sắc khẽ biến, có chút khó coi. Liên tiếp phát sinh gây bất lợi cho hắn sự kiện, hắn làm sao có thể không thèm để ý, trong lòng sớm xúc tích nổi lên một nộ. Huyết vệ trình bày trải qua, hai cái đạo chính thống người bởi vì một gốc cây dược thảo phát sinh tranh chấp, đánh đập tàn nhẫn, bọn họ riêng mình đồng môn trợ quyền, nhưng sau liền biến thành một trận đại chiến. Hai cái đạo chính thống người đánh ra chân hỏa, hiện tại cũng còn không có ngừng tay. Huyết vệ nói đạo: "Thiếu chủ, phải ra tay can thiệp sao?" Hồng Sam hầu hạ một bên, nhẹ nhàng mở miệng: "Đương nhiên phải ra tay." Vương Hạo đạo: Một gốc cây bồi nguyên thảo không có giá trị gì, nhưng nó hiện tại liên quan đến một giáo tôn nghiêm, đại biểu ta Đại Nhật Thánh giáo mặt. Dẫn đường. Hắn hướng về phía tên kia huyết vệ hạ lệnh. Cùng nay đồng thời, khác nhất địa đang tiến hành giằng co. Chỉ bất quá, luôn luôn ưu việt Đại Nhật Thánh giáo lúc này rơi vào hạ phong. Đại Nhật Thánh giáo người tất cả đều thần sắc xấu xí, nhìn đối diện một vị thiếu niên thiên kiêu, trong lòng buồn giận. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Vị thiếu niên kia lạnh lùng, đối với mọi người không tiết tháo. Phù Diêu Thánh địa nhân cũng một bộ ương ngạnh dáng dấp. Chỉ cao khí ngang, tùy thời mở miệng chế ngạo thánh giáo mọi người. Các ngươi không phải cường thế ấy ư, làm sao hiện tại cũng co rúm lại, không có người nào dám cùng Bình Viễn sư huynh giao thủ. Có người trào phúng. Đại Nhật Thánh giáo cũng bất quá như đây, trẻ tuổi không người có thể chiến. Một cái Phù Diêu Thánh địa đệ tử gọi tiếng động lớn, thập phần kiêu ngạo. Ngoài ra, còn có không ít người thổi phồng cái kia thánh địa thiên kiêu, đối với bên ngoài hết sức khen mỹ đưa hắn hình dung thiên thượng địa hạ trên đời vô song, khó tìm người thứ hai. Ta Phù Diêu Thánh địa thiên kiêu, chiến lực siêu quần. Không ai bằng. Khương sư huynh quá mức siêu phàm, đủ để chấn áp mọi người, làm cho Đại Nhật Thánh giáo không thể nào phản kháng. Phù Diêu Thánh địa mọi người nói lớn tiếng, thập phần kiêu ngạo, cùng một bên kia Đại Nhật Thánh giáo đệ tử hình thành so sánh rõ ràng. Bên này người là vẻ mặt không cam màu sắc, trong lòng phẫn nộ, nhưng vội vã về một phe này cũng không đủ cường đại dẫn đội người, chỉ có thể tuyển trạch cẩn nhẫn. Nếu như Vương sư huynh ở đây, ta chờ sao chịu này khuất đủ. Một cái thánh giáo đệ tử giận dữ. Khương Bình Viễn, hắn bất quá là gần nhất quật khởi một thiếu niên thiên tài. Có thể nào cùng Vương sư huynh cái kia loại vô thượng thiên kiêu so sánh với? Có người nói. Không xa chỗ, Khương Bình Viễn nghe được lời của bọn họ, thần sắc hơi trầm xuống. Hắn nghe nói qua Vương Hạo, đó là một cái thiên chi kiêu tử, có thể nói thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, tìm lần toàn bộ Đông Hoang, cũng khó mà tìm ra vài cái có thể cùng bộ dạng so với thiên kiêu. Bất quá, lời tuy như đây, nhưng hắn cũng không có thể yếu đi khí thế. Vương Hạo, hắn quả thực rất mạnh, nhưng ta như dốc hết con bài chưa lật, chưa chắc không thể cùng đánh một trận. Khương Bình Viễn nói đạo. Thanh âm len ken mạnh mẽ. Đây là đối với tự thân lá bài tẩy tự tin, cho rằng coi như đối phương mạnh hơn hắn một bậc, nhưng chỉ cần hắn toàn lực bạo nổ phát, con bài chưa lật toàn bộ ra, là có thể cùng đối phương chiến ngang tay. Nhưng mà, Đại Nhật Thánh giáo người cũng không tin, một đám người không tiết tháo, cho là hắn là ở mạnh mẽ từ miệng cứng rắn, không chịu chịu thua. Một cái thánh giáo đệ tử tức thì liền phản bác, mở miệng nói, những lời này ngươi nên đi tìm Vương sư huynh nói. Khương Bình Viễn ra ngữ, nói chi vô ích, hắn không ở nơi này, cũng không pháp cùng ta giao thủ. Hơi chút một trận, hắn lại nói, bảo dược thuộc sở hữu đã định, các ngươi cũng nên tản đi. Nhưng về sau, hắn thân trên xuất hiện cường đại sóng linh lực. Chương 25, khinh người quá đáng. Gió nổi lên. Khương Bình Viễn khẽ quát, hai tay bên trong bí lực lưu chuyển, lượn lờ ra một đạo xanh sắc long quyển. Suy xanh sắc long quyển nhanh chóng bành trướng, chuyển chớp mắt liền hóa thành một cái mấy chục trượng quái vật lớn. Chợt, hắn đem long quyển ném ra ngoài, tức thì, cắt đá cuồn quyển, vàng bụi khắp nơi tiên, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, cả vùng đất khối đá đều bị cắn nát, ở trong cuồng phong từng mảnh vỡ vụn, hóa thành khắp nơi thiên hòn đá nhỏ. Sát sát long quyển phong chuyển động, phát sinh chói tai tiếng vang, nhường làm đau màng nhĩ. Ngươi dám? Một đạo bạo quát theo đại nhật thánh giáo bên này lĩnh đội nhân khẩu trung hô lên, thanh âm cự đại, như tiếng sấm liên tục. Hắn đứng dậy, lấy thần thông xây dựng tường đất ngăn cản long quyển phong, thổ hoàng sắc tường ở hư không nhanh chóng ngưng kết, kiên cố không gì sánh được. Ken két. Nhưng mà, sau một khắc, một hồi đất đá tan vỡ thanh âm liền truyền ra, thập phần thanh thúy. Những thứ kia cứng rắn tường đất tan vỡ, gặp phải màu xanh cương phong không có nửa phần tác dụng, trong nháy mắt đã bị cắn nát, thành khối rơi xuống, giống như là tảo phở gặp lợi nhận, trực tiếp đã bị chặt đứt. Mạnh như vậy, có người kinh hô. Không được, cái kia đạo long quyển phong tới rồi. Thánh giáo đệ tử thay đổi khuôn mặt sắc. Chưa chờ nhóm có phản ứng, cái kia một đạo long quyển phong liền vọt tới, đưa hắn nhóm đánh thất linh bát lạc. Sát na, một đám người thân trên bị thương, tiên huyết hoành chảy. Trong đó bị thương nghiêm trọng tay chân đều gãy, tiêu rên không ngớt, cảnh tượng thập phần thê thảm. Không biết sống chết. Phù Diêu thánh địa nhân đứng ở xa chỗ lanh ngữ. Dẫn đội người thực lực không đủ, tới cái gì tranh đoạt bảo vật? Một cái đệ tử áo đen nói đạo. Khương Bình Viễn đứng ở một bên, không có dư thừa động tác. Hắn nhàn nhạt phân phó, nói, đưa hắn nhóm thân trên bảo vật đều lục soát ra, sau đó sẽ đi tìm thần dược. Một tiếng lệnh xuống, Phù Diêu thánh địa tất cả mọi người lộ ra vui mừng quá đỗi màu sắc, tức thì nhào tới, như lang như hổ, động tác nhanh đến cực điểm, rất sợ muộn trên một bước sẽ cùng trọng bảo sai biệt. Các ngươi dám? Thánh giáo đệ tử giận dữ, hăng hái phản kháng. Coi như những thứ kia gãy tay gãy chân nhân giờ khắc này cũng cô nén đau đớn, thân trên bắt đầu lưu chuyển linh lực, làm xong phòng bị, muốn làm sau cùng chống lại. Linh bảo, cái này đối với tu sĩ mà nói chính là thân gia tính mệnh, sao dùng có mất? Các ngươi chiến lực không được, không xứng kiểm giữ linh khí bảo cụ. Một đám Phù Diêu thánh địa nhân vọt tới, hướng về phía không chịu khuất phục người đánh đập tàn nhẫn. Đây là cường đoạn, hết sức rõ ràng, nhưng yếu thế nhất phương lại không hề biện pháp. Tu hành giới pháp tắc vào giờ khắc này thể phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn, băng lãnh, vô tình, không có đạo lý đang nói. Nơi này có chỉ là thực lực vi tôn. Sự thực lên, cái này đã coi như là tốt, như những thứ này người không thuộc về Đại Nhật Thánh giáo, vậy đối phương chỉ sợ cũng không phải cướp đoạt bảo vật đơn giản như vậy. Nơi đây đem trình diễn một hồi sát lục nhạc dạo. Sát nhân, mà sau đoạt bảo. Phù Diêu thánh địa mạnh mẽ đoạt bảo, Đại Nhật Thánh giáo đệ tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, tất cả đều sử dụng thần thông, ra sức chống lại. Nhưng không bao lâu, Khương Bình Viễn vừa ra tay, thế cục liền thay đổi, hắn đem vài cái chống lại kịch liệt nhất đệ tử trấn áp, hiện trường rơi vào tĩnh mịch. Thánh giáo mọi người tuyệt vọng, không hề chống lại, mặc cho đối phương lấy đi bảo vật. Chỉ bất quá, trong mắt bọn họ lửa giận càng thêm hừng hực, đem việc này ghi tạc trong lòng. Không sai biệt lắm, cũng nên đi. Thấy một đám đệ tử đem thu hoạch bỏ vào túi càn khôn, Khương Bình Viễn lên tiếng. Phù Diêu thánh địa mọi người tất cả đều đáp lại, đối với hắn nhóm cái này lĩnh đội nhân cung kính đến rồi trước đó chưa từng có tình trạng. Tông môn giao cho nhiệm vụ đại sự hàng đầu, các ngươi không được làm lỡ. Khương Bình Viễn đạo. Sư huynh nói đúng lắm, đối với thần dược mà nói, chúng ta điểm ấy thu hoạch tính là gì, đều là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Có người nói. Khương Bình Viễn không bình luận, nhãn thần tại mọi người thân trên đảo qua, thản nhiên nói, đi thôi. Vâng. Mọi người đáp lời. Phù Diêu thánh địa mọi người khí phách phong phát, đắc ý vô cùng, cất bước, hướng đại sơn sâu chỗ đi. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Ở nơi này lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra, làm cho lòng người thần rung động. Tức thì, Phù Diêu thánh địa mọi người dừng lại bước chân, toàn bộ quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng có chút kinh dị. Người đến là ai, dĩ nhiên lấy như vậy một bộ lăng nhiên người trên tư thế hiện người. Khẩu khí thật là lớn. Một thiếu niên đạo. Cuồng vọng. Có người không tiết tháo, nói, lúc trước liền đầu cũng không dám lộ, chờ chúng ta phải đi trở lại thả ngựa sau pháo. Phù Diêu thánh địa nhân vẫn như cũ kiêu ngạo, thập phần tùy tiện, không tương lai nhân để vào mắt. Mà Đại Nhật thánh giáo người cũng là một loại khác thần thái. Bọn họ thập phần mừng rỡ, nhìn người tới có một loại kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vương sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Có thánh giáo đệ tử tâm tình bất ổn, ngôn ngữ gần như không thành làn điệu. Nếu như lúc trước Vương sư huynh đang ở, bọn họ sao lại dám khi dễ ta chờ một thiếu niên nói đạo? Mọi người thần thái không đồng nhất mà đủ, nhưng có một chút tương đồng, đều hết sức kích động, chứng kiến thiếu niên đến, giống như là thấy được cứu tinh, nặng nề kiềm nén khí tức đảo qua mà khoảng không, có một loại đại thù sắp sửa được báo vui sướng. Phù Diêu thánh địa khinh người quá đáng, Vương sư huynh mời làm ta chờ mở rộng bất công. Một cái đệ tử áo trắng nói đạo. Hắn đỡ một cái chân bị đánh gãy đệ tử, trong đôi mắt có lửa giận nhảy lên, tức giận không ngớt. Vương Hạo quét nhìn mọi người, thần tình không sóng, nói, tất cả giao cho ta. Hắn sai bước đi tới, giống như một vị thần minh con lâm thế, phong tư bất phàm. Hắn mở miệng, thanh âm len keng, khi dễ ta thánh giáo đệ tử người, một cái cũng đừng nghĩ đi. Đối diện, một đám Phù Diêu thánh địa nhân thần biến sắc, không phải là bởi vì thiếu niên ưu việt tuyên ngôn, mà là bọn họ theo thánh giáo đệ tử trong giọng nói biết được thiếu niên thân phận. Đại Nhật thánh giáo thiên kiêu, Vương Hạo. Có người khẽ hô, là hắn. Khương Bình Viễn thần sắc cũng thay đổi, không pháp đạm nhiên. Bất quá, rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ chấn định lại. Cái này vị Phù Diêu thánh địa thiên tài đối với lá bài tẩy của mình rất có lòng tin, cảm thấy cho dù không địch lại đối thủ, cũng sẽ không có tính mệnh chi ưu. Muốn chiến à? Một đám người thấp giọng hỏi, đưa ánh mắt về phía Khương Bình Viễn, rất có một bộ chỉ cần hắn một tiếng lệnh xuống, liền đàn đủng mà lên ý tứ. Không nên gấp. Khương Bình Viễn thần sắc thoáng trầm xuống, nói, làm cho để ta đối phó hắn. Nghe hắn nói như vậy, mọi người thư một hơi, không có khẩn trương như vậy. Dù sao, đây cũng là một vị thiếu niên thiên tài, chiến lược siêu quần, tuy là danh tiếng không bằng đối phương, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa. Khương Bình Viễn hiện tại một bộ sức mạnh mười đủ tư thế, nghĩ đến là có cường đại con bài chưa lật, không sợ địch thủ. Không đúng vậy sẽ không chấn định như vậy. Đồn đại không sợ, Vương sư huynh khí độ siêu nhiên, chính là người phi thường. Khương Bình Viễn nói đạo. Vương Hạo thần tình hờ hững, giống như là một khối huyền băng, tuyên cổ không hóa. Bớt nói nhảm, tới chiến. Vương Hạo ngôn ngữ băng lãnh, căn bản không tính cùng đối phương lá mặt lá trái, mở miệng chính là gọi chiến, thập phần trực tiếp. Khương Bình Viễn bị kiềm hãm, khó chịu trong lòng, cũng sẽ không làm mặt ngoài công phu. Ta đây liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, một phân cao thấp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, có thể xưng là thần tử. Không nói lời gì, hắn xuất thủ, linh lực bắt đầu khởi động, khí lưu màu xanh xoay tròn, tại hắn phủ cận tạo thành một đạo long quyền phong. Thanh long xuất tụ. Khương Bình Viễn bạo nổ quát, cánh tay trên nổi gân xanh, phải toàn lực mà ra. Hắn rất cường tuyệt, thần thông kinh người. Trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một đạo long quyền phong, trong đó có trận trận long ngâm vang lên, nhường kinh hãi. Cái này cùng lúc trước đánh giết thánh giáo mọi người một kích kia bất đồng, rõ ràng cuồng bạo rất nhiều, uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng mà, một bên kia Vương Hạo cũng là một bộ chấn định biểu tình, đối mặt như vậy cường đại một kích, không hề ba động. Hắn rất siêu nhiên, không đem đối thủ để vào mắt, làm như cho rằng loại này đánh giết quá yếu, không đáng giá nhắc tới, thuận tay là có thể tiếp xuống. Vương Hạo tiến lên trước, mà về sau, hắn xuất thủ, vung ra một quyền, giản dị tự nhiên, giống như là phàm thế vũ giả ra quyền, không trộn lẫn bất luận cái gì sóng linh lực. Tất cả mọi người kinh ngạc, chứng kiến như vậy một loại tình huống bất khả tư nghị. Hắn muốn làm cái gì, lấy nục quyền ngạnh kháng thần thông sao? Có người kinh ngạc. Quá tự đại, coi như thực lực mạnh mẽ cũng không nên như đây, đối thủ là một vị thiếu niên thiên tài, có thể nào như này tự phụ. Một cái thanh ý gì đệ tử đạo. Vương sư huynh sẽ không lỗ mãng, hắn khẳng định có chính mình cách nghĩ, cho nên mới như vậy ứng đối. Một vị thánh giáo đệ tử ra ngữ, rất thiên hướng Vương Hạo. Phù Diêu thánh địa nhân nghị luận, đại thể đều là ở nói Vương Hạo tự đại, cuồng vọng không có biên, nhất định sẽ chiến bại. Hắn hội bại rất thảm. Có người chắc chắn, ngữ khí chắc chắc. Cho là mình là thái cổ manh thu ấy ư, nhục thân vô song, trình độ cứng cấp có thể cùng linh cụ so sánh với. Có người nói, chỉ bất quá, ở trong sân đấu chiến người nghe không được thanh âm của bọn họ thần tình chăm chú, đang dùng tâm giao chiến. Khương Bình Viễn không có cho rằng đối phương là ở nâng lớn, càng không có phớt lờ, bởi vì, hắn phát hiện đối thủ dị thường chi chỗ. Đối phương thân thể trên có kim sắc thần quang. Mặc dù có quần áo che, nhưng vẫn là có từng tia kim quang tiêu tán xuất hiện. Một loại phẩm cấp không thấp luyện thể thần thông. Khương Bình Viễn thầm nghĩ trong lòng. Thương. Hai người xảy ra va chạm, thanh âm cự đại, giống như kim thiết giao kích, len kèn tranh minh. Một khi giao kích, Vương Hạo trên người quang mang tức thì hừng hực lên, giống như là hóa thành một cái tiểu thái dương, quang mang sáng lạ, thập phần lóa mắt. Phá. Hắn khẽ nói, thần tình không sóng, như một vị thần minh con lâm thế, trang trọng nghiêm túc. Khanh khanh. Hắn bạo phát, thần quang vô lượng, hai cánh tay vừa ra, phong vân đều muốn trở nên biến sắc. Tức thì, mọi người hiểu, vì sao Vương Hạo không có dùng thần thông, phải lấy nhục thân chi lực đối kháng đối thủ linh thuật. Đây là một cái luyện thể thành công cường giả, bằng vào nhục thân chiến lực cũng không sợ tất cả, căn bản không kỵ đạn đối thủ đánh giết. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Vương Hạo thân hình chợt cao lớn đứng lên, so với cái kia thẳng nhập cao thiên báo phong còn muốn vĩ ngạn, có thể xanh phá thiên cung. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, bởi vì Vương Hạo thực lực vô cùng cường đại, chiến lực vô cực, cho nên làm cho một loại giống như thượng cổ thần ma cảm giác, có thể đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đất. Ken két một hồi làm người ta mài răng âm thanh truyền ra, Vương Hạo lấy tay cánh tay khuấy động long quyền phong, đại khai đại hợp, thập phần cương mãnh, giống như là một đầu bạo động thái cổ mãnh thú, ở lấy nhục thân ngạnh kháng thiên địa chi uy. Dần dần, long quyển phong thế nhỏ xuống, không hề cuồng bạo. Vương Hạo động tác không có ngừng xuống, tiếp tục lấy nhục trưởng đối kháng long quyển phong. Cũng không lâu lắm, cái kia đạo long quyển phong lại càng biến càng nhỏ, một chút biến mất, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt. Mọi người chấn động lay động, trong lòng kinh hoàng. Cái này khó có thể tưởng tượng, một loại cường đại linh thuật cư nhiên lấy phương thức này tiêu thất, bị người lấy nhục thân chi lực sinh khoái tán. Đại Nhật Thánh giáo người tất cả đều kinh hãi, lấy một loại kính nể ánh mắt nhìn Vương Hạo, xuất phát từ nội tâm. Còn Phù Diêu Thánh địa người, bọn họ càng là kinh hoàng, vô cùng khiếp sợ, thần sắc cùng tựa như thấy quỷ, không dám bộ dạng tin chính mình con mắt. Điều này sao có thể? Có người khẽ hô. Đó là Khương sư huynh thành danh bảo thuật, Thanh Long xuất tụ, coi như là một tòa tiểu sơn đều có thể nổ nát, làm sao có thể có người chỉ bằng vào nhục thân tiếp xuống? Một cái người sợ ngây người, tự lẩm bẩm. Khương Bình Viễn thần tình rất khó nhìn, hắn biết Vương Hạo cường đại, chiến lực không ai bằng, không đúng vậy không biết hưởng có thánh giáo long hổ tên. Nhưng không nghĩ tới, đối phương hội như thế cường đại, nhục thân cường hãn làm người ta giận rồi, có thể trực tiếp bằng vào nắm tay đã đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bài trừ. Ta còn có con bài chưa lật, lúc này đây hắn khẳng định không pháp tiếp xuống. Khoảng khắc, Khương Bình Viễn lại tụ lại tinh thần, ở trong lòng gầm nhẹ. Trấn sơn trung, hắn giống to hơn, linh lực phun trào mà ra, toàn bộ dưới vào tới trong tay nhất kiện linh bảo trung. Ông, món đó linh bảo đón gió căng phồng lên, chỉ là hai ba cái hô hấp, liền huyễn hóa thành to như núi. Đây là một khẩu thần trung, có thể có cao mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, trầm trọng vô cùng. Tiêu diệt. Khương Bình Viễn quát to, hắc phát bay lượn, giống như điên cuồng, đen nhánh trong con ngươi tràn đầy sát ý. Hắn không cam, không muốn thừa nhận thực lực không bằng người, muốn bằng vào linh bảo vai đem cường địch tiên diệt. Thấy đối thủ rơi vào điên cuồng, Vương Hạo mặt không thay đổi sắc, thậm chí hắn còn có chút không thiết tháo, liếc đối thủ liếc mắt, nực cười, chính là nhất kiện bảo cụ, làm sao có thể chấn áp ta? Vương Hạo nói đạo, đạm nhiên không gì sánh được. Hắn đi nhanh lướt đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân sau đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Vương Hạo nên khó mà lên, căn bản không có tị kỳ phong mang ý tứ, trực tiếp dùng quả đấm oanh kích đạo trung. Oanh oanh, trước kia thần trung rơi, gia trì linh lực, có vạn quân chi trọng, như một tòa đại sơn. Nhưng sau một khắc, nó lại không hề trụy xuống, mà là dơ lên. Mỗi một lần to lớn oanh tạp thanh âm vang lên, giống như sơn nhạc đạo trung đều sẽ hướng trên đột một cái. Phương viên trăm dặm đều vang dội đạo trung gõ thanh âm. Hồng trung đại lữ, không ngoài như vậy. Vương Hạo hóa thân làm một vị thượng cổ lực sĩ, lấy quyền vì chủ y, oanh kích đạo trung, thanh âm chấn động quán tứ phương, vang lên con cong. Xa chỗ, Phù Diêu Thánh địa mọi người chỗ ở địa phương hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Bọn họ đều bị sợ choáng váng, tinh thần thất loạn, khó mà tin được, thế thượng lại có người giống như này sức mạnh to lớn, có thể lấy nhục thân chi lực đánh như núi lớn nhỏ thần trung. Một đám người đều cảm thấy đây là ảo giác, quá không chân thật. Hơn phân nửa là đang nằm mơ, không phải sao chứng kiến như vậy một bức chẳng cảnh. Đây là hồng hoang cự thú hóa thành hình người rồi không? Không phải sao có loại này thân lực, quá kinh người, không ngừng oanh kích như sơn đại trùng, hơn nữa một bộ cử trọng nhược khinh thần thái, không có chút nào cật lực. Đại Nhật Thánh giáo mọi người cũng chấn động lay động, thật lâu không nói nên lời, tốt nửa thiên mới trở về thần. Thật mạnh. Có người nói. Không hổ là Vương sư huynh. Một vị thiếu niên than thở. Thân lực kinh thế, có thể xưng là thần tử. Một cái thánh giáo đệ tử tán thưởng. Bọn họ không pháp bình tĩnh, tất cả đều bị chết phục, thán phục với một giáo thiên kiêu phong thái, không kềm chế được. Chương 27, lấn ta Đại Nhật Thánh giáo người, nên chạm. Giữa sân, Khương Bình Viễn cũng là một bộ chấn động lay động không hiểu màu sắc, trong lòng có một không chân thật cảm giác, thậm chí còn có một loại sợ hãi, không thể ngăn chặn. Cái này không thể, đây không phải là thật. Hắn khẽ hô, không tin một cái nhập đạo cảnh tu sĩ có thể mạnh tới mức này. Coi như hắn là chuẩn thánh tử, cũng không thể có thể có loại này chiến lực. Khương Bình Viễn kinh sợ đan sen, hầu như rơi vào điên cuồng. Hắn thân trên linh lực tuôn ra, điên cuồng thôi động đại trùng, muốn đem đối thủ chấn áp, đem bên ngoài đánh bại, đưa ngươi nghiền thành thịt nát. Hắn điên cuồng hét lên, con ngươi đỏ lên, hai tay trên lại có huyết thủy chảy ra, tích lạc đến đạo trung lên. Trong sát na, chiếc kia đạo trung hiện lên một cái yêu giá hồng sắc, lúc đầu đen nhánh thân trung biến được đỏ đen đan sen, nhiều hơn một tia huyết tinh khí, nhường linh hồn rung động. Ông như sơn đại trung tranh minh, làm cho xung quanh bị không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng gợn, tịch quyển tứ phương. Nó nặng hơn, điểm này theo hắn cao thấp trên là có thể nhìn ra, đủ lại biến lớn hơn một vòng, giống như là biến thành chân chính sơn nhạc, trầm trọng vô biên. Nhìn thấy loại tràng diện này, Vương Hạo rốt cục thu hồi ban đầu không tiết tháo thái độ, đối với bên ngoài hơi chút chính nhãn nhìn nhau. Loại trình độ này miễn cưỡng coi là trên là công giết. Hắn nói như vậy. Ông. Sau một khắc, đại trung rơi xuống, nặng như ngàn tấn, có đập phá sơn hà tư thế. Khanh khanh. Vương Hạo hai tay bắt lại đạo trung bên biển, phát sinh to lớn giao kích âm thanh. Len keng đứt hai. Hắn đem đại trung giơ lên, giống như là tay giơ cao sơn nhạc, thần lực vô biên. Đây là một loại cảnh tượng hoành tráng, chấn động lay động trình độ nhường khó có thể tưởng tượng. Một nhân tộc sinh linh, nhìn qua nhỏ bé như vậy, nhưng mà hai cánh tay một tấm, lại có thể nâng cử 10 vạn cân đại sơn. Vương sư huynh uy vũ. Có người hô to. Cái gì Khương Bình Viễn, một cái hạ người vô danh, cũng dám khiêu khích ta Thánh giáo Chân Long. Một người học trò đạo. Đại Nhật Thánh giáo mọi người hô to, đều ở đây mở miệng thảo phạt Khương Bình Viễn. Một đám người hoặc là thụ thương, hoặc là bảo vật bị đoạt, tất cả đều là bởi vì Khương Bình Viễn, bây giờ thấy đối phương gặp rủi ro, có thể nào không bỏ đá xuống giếng. Chém hắn. Một thiếu niên hô. Cái này nhất mà nhấc lên một tiếng gầm cùng chiều, liên tiếp, cũng gọi tiếng động lớn giết chết đối phương, muốn ra một khẩu trong lòng ác khí. Quắt. Giữa sân, Vương Hạo quát to, thần âm quán nhĩ, hai cánh tay một khúc rỗi một cái, đem đại trung ném ra ngoài. Đạo trung bay ngược mà ra, tự hạ mà lên, giống như là một viên nghịch hướng rơi xuống tuệ ngôi sao, tốc độ quá gấp, ầm ầm đập về phía Khương Bình Viễn. Sát sát đây là đạo trung cùng khí lưu ma sát ra âm thanh, thập phần chói tai, xứng lên đường trùng cái kia giống như núi lớn nhỏ hình thái, càng làm cho lòng người thần bị run rẩy. Hư không bên trong, Khương Bình Viễn càng thêm điên cuồng, thân trên chân huyết như ngân hống vậy điên cuồng chảy xuôi, đổ đạo trung, làm cho kỳ biến được càng thêm yêu dã. Nhưng mà, cái này vô dụng. Đạo trung thế đi không giảm, hướng hắn oanh tạc, thậm chí bởi vì hắn chân huyết đổ biến được càng thêm thế đại lực trầm, giống như là một tòa thái cổ ma nhạc, đen nhánh cùng huyết hồng hai sắc đan vào, làm cho lòng người sợ hãi. Làm đạo trung vang dội, thiên địa cùng minh, tận lực đồi tiếp một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hắn phun máu phè phè, thân trên chật khớp xương, khí tức cũng hề vải tới cực điểm. Phanh, cuối cùng Khương Bình Viễn rơi xuống, trọng trọng ngã tại trên đất, nhân sự bất tỉnh. Vương Hạo nửa khắc không ngừng phi thân về phía trước, trong tay huyễn hóa ra một thanh linh lực kiếm quang, chặt chém mà xuống. Một viên đầu lâu phóng lên cao, tràn ra tảng lớn huyết hoa. Làm xong đây hết thảy, Vương Hạo lại mặt lạnh, đưa mắt về phía Phủ Diêu Thánh Địa một đám người. Lấn ta Đại Nhật Thánh giáo người, nên trảm. Thanh âm hắn thập phần mạnh mẽ, vô cùng lạnh lùng, lại lộ ra một thật cao ở lên. Lúc này lấy như vậy một loại sát khí 10 phần phương thức nói ra, nhường sợ run lên. Phủ Diêu Thánh Địa người đều cứng lại rồi, trong lòng sợ hãi, nhưng lại không dám nhúc nhích, rất sợ người thiếu niên kia Ma Vương thuận tay vung ra một đạo linh lực kiếm quang, đưa hắn nhóm chém giết. Bọn họ Lạc Tinh Sơn mạch hành trình dẫn đội người, như vậy cường đại một vị thiếu niên thiên tài, lại bị đối phương không cần tốn nhiều sức chém dụng. Điều này làm cho bọn họ như thế nào an tâm, nhất là còn lại nhóm không lâu còn tranh đoạt thánh giáo đệ tử bảo cụ, đem bên trong không ít nhân thủ chân cắt đứt. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, đối phương có thể hay không hung tính đại phát, đem tất cả mọi người bọn họ đều chém giết, di diệt ở nơi này chỗ bên trong dãy núi. Dù sao, Phù Diêu Thánh Địa không giống với Đại Nhật Thánh giáo, tuy là song phương đều là cổ lão đạo thống, nhưng thế lực lại có chênh lệch. Đại Nhật Thánh giáo chính là Đông Hoang đệ nhất đạo thống, theo trong thời kỳ thái cổ đến nay không ngã, chỉ là nội tình thì không phải là Phù Diêu Thánh Địa có thể so sánh. Hơn nữa, mấy thập niên gần đây, Đại Nhật Thánh giáo càng là ra một cái tuyệt thế hung nhân, giết tới bọn họ thánh địa, đem thánh nữ bắt đi. Trận chiến kia kinh động thánh địa hộ đạo giả, một cái đạo chính thống tối cường nhân vật. Nhưng chỉ có cái kia các đại nhân vật tự thân xuất thủ, đều cầm bên ngoài không có biện pháp, làm cho bên ngoài giết đi ra ngoài. Từ này có thể thấy được, cái kia vị tuyệt thế hung nhân đáng sợ. Không khéo chính là cái kia vị tuyệt thế hung nhân chính là trước mắt vị thiếu niên này phụ thân, Vương Phá. Tuy là bọn họ không có từng trải một lần kia đại chiến, nhưng theo thế hệ trước nói về Vương Phá biến sắc, cũng có thể đoán ra một. Hai, đối phương đến cùng cường đại đến trình độ nào. Bây giờ tuy là gặp phải không phải năm đó cái kia vị hung nhân, nhưng tương tự, bọn họ cũng không phải thế hệ trước cường giả. Tình huống trước sau như một, không có thay đổi, bọn họ vẫn là yếu thế nhất phương, nhìn thấy người của Vương gia, vẫn như cũ giống như là gặp thiên địch, chỉ có thể phụ phục run rẩy. Vương Hạo một đôi mắt như tinh thần, rực rỡ không gì sánh được, ánh mắt lạnh như băng tại mọi người thân trên từng cái đảo qua, làm cho trong lòng bọn họ sợ kinh sợ. Phù Diêu Thánh Địa người đều đang phát run, trong lòng sợ hãi, cảm giác mình giống như là bị thái cổ cự thú theo dõi, thân thể phát lạnh, cứng ngắc không gì sánh được, bất kỳ cái gì một cái động tác đơn giản đều không làm được tới. Kết quả không ngờ, Vương Hạo không có động tác tiếp theo, hai tay phụ lập, đứng ở một bên. Tất cả mọi người kinh dị, trong lòng di chuyển hiện các loại suy đoán, đối phương khả năng có chút cố kỵ, không muốn gây chiến. Chỉ tính toán giao huấn người dẫn đầu, còn lại người tắc thì theo nhẹ xử lý. Sự thực cũng là như đây, Vương Hạo có chút lo lắng, Phù Diêu Thánh Địa dù sao cũng là một cái đại thế lực, đem mọi người giết chết rất có thể hội khơi mào đạo thống đại chiến, cái này trách nhiệm hắn không gánh nổi. Cho nên, Vương Hạo dự định đưa hắn nhóm nhẹ nhàng buông tha. Huyết vệ, đem những người này tay chân cắt đứt. Vương Hạo cất bước, chậm rãi ly khai. Đúng. Nhất chỗ đất trống, có mấy đạo thanh âm vang lên, trầm trọng mạnh mẽ. Cái kia nhất chỗ lúc đầu không có một bóng người địa phương đột nhiên di chuyển hiện một ba động, giống như là trong hồ rung động một dạng, dần dần hiện ra vài cái mặc quần áo màu đỏ ngòm tu sĩ. Tiếp đó, bọn họ xung ra, thẳng hướng Phù Diêu Thánh Địa mọi người, tiến hành một hồi nghiền ép. Huyết vệ xung phong liều chết, hồ gặp bầy dê, tung hoành vô địch, thập phần cuồng bạo. Phù Diêu Thánh Địa nhân vốn là trong lòng sợ hãi, hiện tại lại gặp phải như vậy nhập đạo đỉnh phong cường giả, tại sao có thể là đối thủ, tất cả đều bị trấn áp, tiếng kêu rên liên hồi. Vương Hạo thần tình không sóng, chậm rãi đi trở về. Quần áo bạch đi thì trắng như tuyết, bất nhiễm bụi bặm, giống như là nhất tôn trích tiên, thoát tục mà siêu nhiên. Chương 28, làm dáng. Đại Nhật Thánh giáo người lộ ra một bộ vui sướng thần tình, trong lòng ngất khí vừa phun mà ra. Đại thu được báo, hết thảy đều là Vương Hạo sở ban tặng, bọn họ giờ khắc này đối với trong lòng thiếu niên cảm kích có thể tưởng tượng được. Nói là cắn rơm cắn cỏ có thể quá mức, nhưng Dũng Tuyển Tương báo tâm tư khẳng định có, hơn nữa không chỉ là một người nghĩ như vậy, tất cả mọi người đem bên ngoài trở thành cứu tinh, ân tình khó có thể quên. Vui sướng. Một người học trò hô to. Chính là Phù Diêu Thánh Địa cũng dám khiêu khích ta Đại Nhật Thánh giáo, đây là tự rước lấy nhục. Có người nói. Lập tức, có người hướng Vương Hạo nói lời cảm tạ, nói, đa tạ sư huynh cho ta nhóm xuất đầu. Câu chuyện vừa mở, những người khác cũng đều lên tiếng, hướng Vương Hạo biểu đạt cảm ơn, thập phần chân thành. Lúc này đây nếu không phải Vương Hạo chạy tới, vậy hắn nhóm liền không chỉ có là nhận hết khuất nhục, tự liền tiếp thân bảo vật cũng muốn mất hết. Mà bây giờ, thắng phụ điên đảo. Nên bọn họ hưởng thụ người thắng đãi ngộ. Không chỉ có muốn đem mất đi đoạt lại, hơn nữa còn muốn thu trên một phần lợi tức. Vương Hạo tinh tường chúng nhân tâm tư, nhàn nhạt nói một câu, đều đi đi, đem thuộc về vật của các ngươi đều cầm về. Tuân sư huynh pháp lệnh. Mọi người đáp lại một tiếng, đều là vẻ mặt vui sắc, nhanh chóng xông tới, giống như thoăn thoắt hổ báo. Đại Nhật Thánh giáo đệ tử tiến lên, không chỉ là đòi lại bảo vật, còn muốn đối với Phù Diêu Thánh địa nhân xuất thủ, muốn trên nhất khẩu ác khí. Cái này nhất địa hóa thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, nhường giận cả tóc gáy. Cho các ngươi diều võ dương oai, cho các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Một thiếu niên ra quyền, hướng về phía đối thủ đánh kích. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắc đáng. Một người học trò kêu lên. Tất cả mọi người rất cuồng bạo, giống như lâm vào phong ma, có cừu báo cừu, có oán báo oán, muốn đem trong lòng lệ khí đều phát tiết ra ngoài. Giao ra trên người bảo vật. Có người quát to. Phù Diêu Thánh địa nhân liền dáng dấp giống như chống lại cũng không có, bởi vì lúc này đây đối thủ của bọn họ không chỉ có là Đại Nhật Thánh giáo người, còn có những thứ kia chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối huyết vệ, từng cái xuất thủ tàn nhẫn, đưa hắn nhóm tay chân cắt đứt. Vương Hạo ở xa chỗ nhìn, thần tình đạm mạc. Hắn không có dính vào, không tính đi tắm tiếp những thứ kia Phù Diêu Thánh địa đệ tử. Với hắn mà nói, những người đó thân trên hay là bảo vật không đáng giá nhắc tới, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Cũng liền cái kia một tòa trấn sơn trung, có thể miễn cưỡng vào Vương Hạo pháp nhãn, nhưng chỉ là miễn cưỡng. Hắn định dùng tới ban thưởng cho thuộc hạ, mà không phải là lưu làm tự cho là đúng. Làm xong đây hết thảy, Vương Hạo xoay người đi an ủi những thứ kia bị thương đệ tử, thần thái ôn hòa, cùng đối địch băng lãnh tư thế khác hẳn nhau. Thương thế hắn thế nào? Vương Hạo đi tới một cái đang ở chiếu cố hôn mê đệ tử nhân thân trước. Còn tốt, tới Lạc Tinh Sơn phía trước trưởng lão phân phó mang tốt thuốc trị thương, hiện tại vừa lúc dùng tới. Tên đệ tử kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cho hôn mê dịch thuốc. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng dưng ngẩng đầu, đối với trên Vương Hạo ánh mắt. Vương sư huynh, ngài tại sao cũng tới? Tên đệ tử này giật mình không thôi, vô ý thức nói, những bảo vật kia. Vương Hạo thần tình lạnh nhạt, nói, một ít linh bảo khí cụ mà thôi, sao cùng trên ta thánh giáo đệ tử tính mệnh trọng yếu. Tên đệ tử kia muốn nói cái gì nữa, nhưng bị Vương Hạo dừng lại, làm cho hắn không cần nhiều lời, tiếp tục chăm sóc hôn mê đệ tử, hắn còn muốn đi thăm hỏi cái khác người bị thương. Sau đó, Vương Hạo du tẩu cùng từng cái bị thương đệ tử bên người, một bộ đối với đồng môn hết sức quan tâm tư thế, làm cho mọi người cảm khái không thôi. Thiên phú siêu quần, phẩm hạnh không tì vết, không hổ là ta Đại Nhật Thánh giáo con cưng. Có người nói, đáng tiếc, đối với thánh tử nhân tuyển ta nhóm không có lời nói có trọng lượng, không phải nhất định phải vì Vương sư huynh nói. Một cái bị thương đệ tử nói đạo. Một bên kia, Vương Hạo ở một cái cả người nhuốm máu đệ tử trước người, đem một chai dược tán đem ra, tự mình làm bên ngoài xoa thuốc. Đa tạ sư huynh. Tên đệ tử kia còn có ý thức, dùng răng muốn đứng dậy, hướng Vương Hạo biểu thị cảm tạ. Vương Hạo ngăn hắn lại, nói, ngươi bị thương trên người, lộn xộn chỉ biết thêm trọng thương thế. Thâm thụ bị thương nặng đệ tử cũng không khăng khăng nữa, chậm rãi nằm xuống. Thương thế hắn rất trọng, đến rồi cực hạn, bây giờ ý thức đều có chút ngẩn ngơ, nếu không phải xuất phát từ trong lòng cảm kích, muốn đối với Vương Hạo biểu thị cảm tạ, nói không cho phép đều đã hôn mê. Cứ như vậy, Vương Hạo ở tổn thương người trong lúc đó an ủi lòng người, biểu hiện mình đối với đồng môn quan tâm. Không nên nhiều lời, đây là đang làm dáng. Tuy là trong đó trộn lẫn một chút đối với tổn thương người đồng tình, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vì tuyên dương thanh danh của hắn, đạt được càng nhiều thánh giáo đệ tử ủng hộ. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là cố tình làm. Hắn trăm phương ngàn kế, vì không lâu sau thánh tử tranh làm chuẩn bị. Hắn muốn toàn phương diện siêu việt đều là chuẩn thánh tử Diệp Kình Thương, không chỉ là chiến lực, danh tiếng trên cũng phải như đây. Đại Nhật Thánh giao thánh tử vị, hắn muốn nước chảy thành sông, muốn danh thật tới về. Hồi lâu, đám kia giống như hổ lang đệ tử rốt cục thu hoạch lớn mà về, không hề đối với Phù Diêu Thánh địa nhân tiến hành tàn phá. Sự thực lên, bọn họ đã đem trả thù nhất từ làm được cực hạn, tay chân cắt đứt, bảo vật cướp sạch. Phù Diêu Thánh Địa nhân hầu như thê thảm không có hình người, quần áo cũng là đồng nát, liền trong thế tục ăn mày cũng không bằng. Triệu tập Thanh Thiên Tước, đem thụ thương nghiêm trọng đệ tử đều đưa trở về. Vương Hạo hướng về phía huyết vệ phân phó. Tức thì, trong sân lại là một hồi ca tụng ngữ điệu, thập phần cảm kích, nói Vương Hạo có một viên nhân tâm, đối đãi đồng môn tốt không phản đối, giống như tay chân. Cái này không có gì, không đáng ca tụng, đổi thành còn lại người giống nhau sẽ làm như vậy. Vương Hạo lắc đầu, một bộ đạm nhiên tư thế, không có nửa phần kiêu căng màu sắc. Vương sư huynh quá khiêm tốn. Có người nói, không kiêu không nổi, Vương sư huynh không hổ là tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân, có thể nói thanh giáo tấm gương. Một giọng nói chuyên gia, thập phần thành khẩn, làm như xuất phát từ nội tâm nói như vậy. Cái này người đang dẫn đạo dư luận phong hướng, mở miệng đã nói tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân, rõ ràng cho thấy có ý riêng, ở nâng lên Vương Hạo, để thấp Diệp Kình Thương. Vương Hạo dừng một cái, cảm thấy đạo thanh âm này có chút quen thuộc. Chờ nhìn chăm chú nhất nhìn kỹ, phát hiện đối phương ngạc nhiên là Trịnh Luân, hắn ở thánh giáo nhận lấy hai cái tiểu đệ một trong. Đó là một tâm tư thông minh người, biết bực nào thì nên nói cái gì nói, lần trước hắn đánh ngất xỉu Ưu Khinh, chính là đối phương phối hợp hắn. Cũng không lâu lắm, hắn lại thấy được Hùng Thác, cái kia lưng hùng vai gấu trắng hán. Đối phương đoạt cái đầy buồn đầy bát, vẫn còn ở liệt há miệng cười. Hắn thân trên treo nhiều cái túi càn khôn, xứng trên cái kia gương mặt hung khí, giống như một cái kẻ cướp. Theo Vương sư huynh khẳng định không sai, không phải khẳng định không giành được nhiều như vậy bà bối. Hùng Thác nói đạo. Mọi người đáp lại, có sự kiện lần này, bọn họ khẳng định càng có khuynh hướng Vương Hạo, mà không phải Diệp Kình Thương. Chương 29, đáng sợ sức quan sát. Nửa khắc chung về sau, Vương Hạo đem hai người gọi vào nhất chỗ an tĩnh địa phương, hỏi bọn họ thánh giáo sự tình. Phía trên chỉ nói làm cho chúng ta tới đây trong tìm kiếm cơ duyên, không có nhiều lời chuyện khác tình. Trịnh Luân như nói thật đạo. Vương Hạo hỏi lại, chưa nói đạt được thần dược trên giao thánh giáo các loại. Không có. Trịnh Luân đạo. Chớ nên như này a. Vương Hạo nhíu mày, trong lòng không giải khai. Theo lý thuyết, loại này thần dược đối với đạo chính thống lao quái vật cũng có không nhỏ tác dụng, chớ nên như vậy không nhìn. Tuy nói coi như hạ lệnh, những đệ tử kia cũng có khả năng rất lớn lưu hạ chính mình dùng, nhưng sự tình có vấp nhất, nói không cho phép có đệ tử nguyện ý trên giao, dùng để thay đổi lấy bảo vật hoặc công pháp. Đây cũng không phải là không thể. Có người thiên phú không được, coi như dùng thần dược tu vi cũng sẽ không có quá tăng nhiều trường. Bọn họ sẽ chọn một ít cường đại hộ mệnh bảo cụ, hoặc một ít có thể cải thiện tu hành tư chất công pháp. Như vậy đối với song phương đều có lợi, coi như là lựa chọn tốt nhất. Lẽ nào, đây là tổ phụ ý tứ? Vương Hạo nói nhỏ, nhớ tới một cái như vậy khả năng. Nếu như vậy thì giải thích thông, như hắn đoạt được thần dược, có nữa một đạo làm cho nộp lên mệnh lệnh, vậy khẳng định gây bất lợi cho hắn. Tuy là hắn có thể tuyển trạch không giao, nhưng khẳng định như vậy hội truyền ra một ít tin đồn, đối với hắn tranh đoạt thánh tử vị có trở ngại. Lấy Vương Trường Sinh xem ra, lần này tiến nhập Lạc Tinh Sơn mạch người trong là thuộc Đại Nhật Thánh giáo thế lực nhất lớn, hơn nữa hắn lại phái ra một đội huyết vệ, thần dược tự nhiên là không phải Vương Hạo không còn ai khác. Như dựa theo lẽ thường, loại này thôi chắc khẳng định không có vấn đề, người nào thế lực lớn, người nào đến thiên chân địa bảo tỷ lệ liền lớn. Có thể bây giờ thì khác, có tần vấn cái này chân mệnh thiên tử trộn lẫn trong đó, những người khác thế lực lại lớn, cũng chỉ có thể cho rằng làm nền. Đối phương đại khí vận ra thân, gặp phải thần dược có khả năng là 10 phần 10, hắn làm sao cùng đối phương so sánh với? Duy nhất biện pháp chính là nhìn chăm chú tần vấn, sở rõ ràng tung tích của hắn, nhưng sau tĩnh tâm lại đợi. Các ngươi đường trên có từng gặp phải tần vấn? Vương Hạo mở miệng hỏi. Hắn ôm thử một lần tâm tính, dù sao Đại Nhật Thánh giáo người tới không thiếu, có thể sẽ gặp phải tần vấn. Kết quả lấy được tin tức không ngờ, nhường kinh hỉ. Gặp, ta biết đại nhân cùng tần vấn có ân oán, nhưng sau liền một mạch ghi tạc tâm lên. Dừng một cái, Trịnh Luân lại nói, đương thời hắn đang cùng một cái người làm giao dịch, dùng linh thạch mua dược thảo. Dược thảo? Vương Hạo khẽ nói, dược thảo cũng không có gì dị thường, đều là một ít thông thường linh dược, cũng không quý trọng. Trịnh Luân nói đạo, không có khác thường, vậy làm sao có thể, chân mệnh thiên tử không bao giờ làm không có ý nghĩa buôn bán, hoặc là hắn tu luyện nào đó bí thuật nhu cầu cấp bách dược thảo, hoặc là chính là bội cây kia dược thảo có chuyện, những người khác không tin tưởng dược thảo giá trị, chỉ có nhẫn ngọc trong lão gia ra biết. Vương Hạo trong lòng hiện lên các loại cách nghĩ, nhưng thần sắc lại không thay đổi mảy may, tiếp tục hỏi, là cái gì dược thảo? Lúc này đây nhưng thật ra đem Trịnh Luân đang hỏi. Hắn hồi tưởng nửa thiên, mới nói, có khô đằng hoa, minh linh diệp, còn có bồi nguyên thảo. Vương Hạo dụng tâm nghe, không có nửa phần không kiên nhẫn. Một ít cố bổn bồi nguyên dược thảo, lẽ nào, hắn lại tu vi tiến nhanh. Vương Hạo tự nói, nghe xong nửa thiên, hắn cũng không phát hiện không tầm thường gì địa phương, chỉ có thể suy đoán tần vấn lại gặp cái gì cơ duyên, tu vi tiến nhanh, cho nên cần một ít vững chắc căn cơ dược thảo. Đúng rồi, bội cây kia dẫn phát đại chiến dược thảo đây. Vương Hạo hỏi, vẫn còn ở Triệu Minh sư đệ trong tay. Trịnh Luân nói đạo, nhưng sau cho Vương Hạo chỉ một cái đối phương vị trí, chính là cùng cái kia cái trung niên nhân đứng chung một chỗ người. Trịnh Luân nói đạo. Đột nhiên, hắn dừng lại, lẩm bẩm, cái kia cái trung niên nhân là ai, làm sao sẽ cùng Triệu Minh xen lẫn trong một khối. Vương Hạo nhìn sang, không có quá mức để ý mấy ngày gần đây Nhất Lạc Tinh Sơn mạch người lui tới rất nhiều, những thứ kia tán tu gặp phải đạo thống thánh địa người, muốn mượn cây hóng mát không phải số ít. Hắn hiện tại chỉ quan tâm hai cái điểm, một cái thần dược tin tức, một cái khác là tần vấn. Còn những chuyện khác, đối với hiện giai đoạn hắn mà nói đều dâu dịa. Ở nơi này lúc, thiên khung chi trên bay tới một đầu hung cầm, phía trên ngạc nhiên là Hồng Sam cùng Thần Thần. Người ngươi muốn tìm đang ở phụ cận. Tiểu nha đầu kêu như vậy đạo. Hạ Nhất chớp mắt, Vương Hạo thần thức thả ra, đem phương viên trăm trượng bao phủ, tìm kiếm tần vấn tung tích. Đồng thời, hắn vận chuyển một loại âm ba công, thôi động linh lực, làm cho thanh âm biến được cực kỳ lớn. Mọi người đứng tại chỗ không nên cử động, ta muốn tìm người. Vương Hạo thanh âm truyền ra, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng tại mọi người nhi tế. Hắn rất lạnh nhạt, vào giờ khắc này cho thấy bá đạo một mặt, đem một cái đại tộc thiên kiêu cường thế thể phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người nghe được câu này đều sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp đây là Vương Hạo thanh âm. Mà về sau, bọn họ liền thật bất động, nghe theo mệnh lệnh, phối hợp Vương Hạo tìm người. Không lâu, Vương Hạo thay bọn họ ra nhất khẩu ác khí, làm cho bọn họ chiếm được không thiếu bảo vật. Hiện tại chính là thanh thế cao nhất thời điểm, bọn họ tranh nhau ảnh theo còn không kịp, như thế nào lại mở miệng phản bác. Mọi người đứng lặng, cũng đứng ngay tại chỗ, hết sức phối hợp, tinh chờ huyết vệ lục soát người. Vương Hạo ánh mắt tại mọi người thân trên đảo qua, từng cái tuần tra, cùng tần vấn làm so sánh. TERUIENCUATUI VN. Chờ đem ánh mắt quét đến cái kia cùng Triệu Minh làm giao dịch ngoại nhân thời điểm, hắn ngừng lại, tỉ mỉ nhìn kỹ đối phương. Tần vấn. Vương Hạo một chữ một trận, thanh âm leng keng, giống như đao tranh kiếm minh. Cái kia mặc hắc bảo trung niên nhân thân hình một trận, làm như bất khả tư nghị, mình rốt cuộc bực nào chỗ lộ ra cái hở. Bất quá, hắn cũng không dự định che giấu, nếu đã bị phát hiện, cái kia tiếp tục che giấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn vận chuyển linh lực, tay trái xuất hiện mấy viên phù văn, nhưng sau sẽ bàn tay ở trước mặt nhẹ nhàng phất qua. Lập tức, hắc bảo nhân lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt, cái kia ngạc nhiên là một thiếu niên. Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Tần vấn đạo. Tần vấn trong lòng không giải khai, hắn tự nhận che giấu vô cùng tốt, vô luận là vóc người, vẫn là tướng mạo, tất cả đều thay đổi răng rớp, coi như là thân cận người cũng chưa chắc có thể đem hắn nhận ra, Vương Hạo vì sao có thể liếc mắt đưa hắn nhận ra? Khí chất, ngươi không cam bình thường, không muốn hướng vận mệnh túi đầu. Trên người có chủng bẩm sinh khí thế. Vương Hạo nói đạo, thanh âm rất nhạt. Tình hình chung xuống, ta cũng không phát giác ra đến, tựa như phía trước ta đưa ngươi trở thành một người bình thường tán tu. Nhưng, nếu như dụng tâm quan sát, là có thể phát hiện đầu mối. Tần vấn thân hình chấn động, bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ lại tộc trung lão nhân thường thường động ở bên mép một câu nói, hiểu rõ nhất ngươi mãi mãi cũng là đối thủ của ngươi. Đồng thời, hắn cũng càng phát giác Vương Hạo đáng sợ, lại có như này nhỏ bé sức quan sát, có thể thông qua khí chất, liền kết luận một người thân phận. Huyết vệ, động thủ. Vương Hạo hạ lệnh. Không có bất kỳ ngôn ngữ, một đám mặc huyết y hệ nhân liền xuất hiện, bạo lướt mà ra, giống như từng đạo huyết sắc cầu vồng, nhằm phía Tần vấn. Tần vấn thần sắc nhất biến, biết đối phương thế lớn, bây giờ không phải là đối kháng thời điểm, tức thì quay đầu rời đi. Vương Hạo không có đuổi theo, hướng về phía Hồng Sam truyền âm một câu, nhưng sau đi liền hướng về phía trước kia cùng Tần vấn làm giao dịch người đệ tử kia. Đem bội cây này bồi nguyên thảo bán cho ta như thế nào? Vương Hạo thản nhiên nói. Từ hôm nay, hoan nghênh mọi người phát biểu tấu chương nói. Chỉ cần có thể đạt được mỗi ngày tăng trưởng cất giữ 1/10, ta liền thêm càng một tấm. Chương 30, hư hư thực thực. Triệu Minh nào dám không đồng ý, nhìn thấy cái kia muốn cùng hắn làm giao dịch người là Tần Vấn hóa trang mà thành, kém chút không có đem hắn hồn dọa cho rơi. Nếu như cái này vị chuẩn thánh tử cho là hắn cùng Tần Vấn có cấu kết làm sao bây giờ, đưa hắn quy về địch nhân một nhóm, hắn còn có cuộc sống tốt sao? Không cần nghĩ, ngày sau khẳng định bi thảm, liền người người kêu đánh qua phố chuột cũng không bằng. Vương Hạo tiếp nhận bồi nguyên thảo, cũng không có kiểm tra, trực tiếp thu vào túi càn khôn. Tại hắn thân về sau, Hùng Thác lấy ra nhất túi nhỏ linh thạch, trực tiếp nhét vào Triệu Minh trong tay, ôm ôm, nói, đây là ngươi nên được. Tiếp đó, Vương Hạo cũng không để ý đối phương, trực tiếp xoay người ly khai, đi tới nhất chỗ yên lặng địa phương, muốn quan sát một cái bội cây này dược thảo. Đến tột cùng có cái gì đặc biệt chi chỗ, có thể làm cho chân mệnh thiên tử bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm tới giao dịch. Một bên, Chính Luân rất có nhan sắc, chứng kiến Vương Hạo chuyên môn hướng yên lặng không người địa phương đi. Cũng biết cái này vị tuổi trẻ đại nhân hiện tại có việc muốn suy nghĩ, không thể quấy nhiễu. Hắn đem Hùng Thác lôi đi, ở xa chỗ xung làm hộ pháp, không cho ngoại nhân tới gần nơi này. Bất quá, có một người qua đây, hắn do dự nửa thiên, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản. Đó là một cái tiểu nha đầu, có thể có chừng 10 tuổi, nhìn qua rất gầy yếu, gió thổi chi dục ngược lại. Nàng không kín không đi thong thả lấy, thẳng đến cùng Vương Hạo chỉ có 2 bước khoảng cách thời điểm mới dừng xuống. Vương Hạo! Thần thần kêu lên. Vương Hạo không danh để ý, quá nửa thiên. Hắn mí mắt khẽ nâng, nói, ngươi nên xưng hô ta thiếu chủ. Thần thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xem hắn, nói, ta là thị thiếp, không phải tỷ nữ. Vương Hạo hơi nhíu mày, không nói gì. Hắn không muốn ở nơi này vấn đề trên tranh chấp, bởi vì không có ý nghĩa. Chỉ là, thần thần lại đúng lý không tha người, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói, ta là công, ngươi được khen thưởng ta. Ta nói cho ngươi biết Tần Vấn ở phụ cận. Thân phận của hắn cũng là ta phát hiện, là ta làm cho Hồng Sam cho ngươi truyền âm, ngươi mới chỉ xuất hiện. Những lời này nhường kinh ngạc, bởi vì, cái này cùng Vương Hạo lúc trước nói không giống với. Vương Hạo nói hắn căn cứ Tần Vấn khí chất, cho nên đem bên ngoài nhận ra được. Nhưng thần thần lại nói là nàng cảm ứng được tới, truyền âm cho Vương Hạo, nhưng sau Vương Hạo mới chỉ xuất hiện. Là ngươi nhận ra thì như thế nào? Vương Hạo thản nhiên nói. Thần thần giật mình, thiếu niên trực tiếp thừa nhận, cũng không phản bác, điều này làm cho nàng có điểm không biết nên làm sao nói tiếp gốc. Vương Hạo nói, hư hư thực thực, bản này chính là đối địch chi đạo. Vì sao phải đem chân thực tin tức nói cho hắn? Thần thần lại là ngẩn ra. Vương Hạo không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, hắn trực tiếp ngồi xuống, phục hạ bồi nguyên hảo, bắt đầu vận công tu luyện. Hư hư thực thực, đối địch chi đạo. Tiểu nha đầu có điểm không xoay chuyển được tới. Cái này cùng nàng tỉnh cầu khen thưởng rõ ràng không có nửa điểm quan hệ, vì sao Vương Hạo muốn trả lời như vậy? Nửa thiên, thần thần mới phản ứng được, Vương Hạo căn bản là treo đầu dê bán thịt chó, trộm đổi khái niệm, hắn không muốn đàm luận cái gì thị thiếp, khen thưởng tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Vương Hạo, ngươi vô sỉ. Thần thần tức giận đến không được. Lúc này, Vương Hạo tâm thần đã đắm chìm tu hành bên trong, toàn lực luyện hóa cái kia một gốc cây bồi nguyên thảo. Cùng lúc trước Vương Hạo suy đoán tương đồng, Tần Vấn hao hết tâm tư nghĩ co được bồi nguyên thảo rất không bình thường, dược tính rất mạnh, vượt xa khỏi thông thường linh dược. Tuy nói khoảng cách thần dược còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng đặt ở một dạng dược thảo bên trong, tuyệt đối xem như là chân thuốc nhất lưu. Một bội dược lực liền đỉnh trên mấy chục bộ cây. Hô, một bạch khí phun ra, như khói như sương, tràn ngập linh lực tinh túy. Vương Hạo chậm rãi dương đôi mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích. Vừa rồi cái kia một gốc cây dược thảo làm cho hắn trong cơ thể linh lực hồ lớn đẩy ra một tia sóng gợn, kiên không thể phá cảnh giới bích lũy cũng giãn ra một ít. Trong lòng hắn hiện lên một cái cách nghĩ, như còn có loại này dược thảo, không cần nhiều lắm, chỉ cần có thể có 10 cây, hắn ắt có niềm tin trong vòng 3 ngày phá kỳ. Chẳng qua rất nhanh, Vương Hạo lại khẽ gật đầu một cái. Không quá có thể, nếu như loại này dược thảo dễ dàng như vậy gặp phải, Tần Vấn cũng sẽ không tới mạo hiểm cùng Đại Nhật Thánh Giáo người làm giao dịch. Dù sao, hắn từng nhiều lần nhằm vào Tần Vấn, chỉ cần đối phương không đốc, cũng sẽ không ở không có nắm chắc tình huống hạ thò đầu ra. Càng nghĩ, hắn cảm thấy hay là muốn đem hy vọng đặt ở thần dược lên, chỉ có cái kia loại thiên địa linh vật mới có thể làm cho hắn không hề hậu hoạn đột phá, hơn nữa đối với thân thể có không nhỏ ích chỗ. Tính toán thời gian, Tần Vấn hẳn là đã theo huyết vệ trong tay đào thoát. Vương Hạo nói nhỏ, nói, bất quá, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta còn vì ngươi chuẩn bị khác một món lễ lớn. Khác nhất chỗ địa vực, cổ thụ săn sát, quán mục tùng sinh. Tần Vấn chân hạ sinh phong, tốc độ cực nhanh, hắn vận chuyển một loại thái cổ thú giữ thân pháp, tiến hành chống chết. Thân về sau, có mấy cái mặc huyết y hệ nhân đang đuổi theo, chỉ bất quá khoảng cách càng ngày càng xa, hiển nhiên là không đuổi kịp. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại gặp một con sông, thủy thế rất lớn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Tần Vấn thấy được sông, khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ kiên định màu sắc, nhưng sau liền thả người nhảy vào. Vài cái huyết y hệ nhân đến rồi sông một bên, hơi chút do dự, cũng nhảy vào, muốn chuyến sông mà qua. Nhưng chờ nhóm vượt qua con sông thời điểm, lại phát hiện mất đi Tần Vấn hình bóng, đối phương giống như là hư không tiêu thất, không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Đã mất tích. Một cái huyết vệ thanh âm trầm thấp. Những người khác cũng thần sắc xấu xí, nói, cái này như thế nào cùng thiếu chủ giao phó. Tiếp tục tìm. Hắn không thể trực tiếp tiêu thất. Một cái đầu lĩnh bộ dáng người nói. Sau đó nửa canh giờ, bọn họ vẫn luôn ở đại hà phụ cận tìm người, hận không thể đào sâu ba thước, đem Tần Vấn cho đào. Nhưng kết quả không được, bọn họ tìm hồi lâu, cái gì tung tích đều không phát hiện. Nhất về sau, một đám huyết y hệ nhân chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, thời gian trôi qua rất lâu rồi, ở chỗ này tìm người chỉ là vô ích phí công phu, Tần Vấn hơn phân nửa đã đi xa, coi như phát hiện manh mối gì, cũng không thể có thể đuổi nữa lên. Lại là nửa canh giờ. Bên bờ sông nhiều hơn một đạo thân ảnh, đây là một cái thiếu niên, cả người ướt sũng, ngồi ở trên đất miệng lớn thở dốc. Hoàn hảo thiên lão giáo hội ta quy tức thuật, không phải lúc này đây thật treo. Thiếu niên cảm khái. Lúc này đây trốn chết cựu tử nhất sinh, đối thủ phái tới đại lượng nhập đạo cảnh cường giả. Nếu không phải hắn tu tập thái cổ thú giữ thân pháp, lại hiểu được một ít bí thuật, nói không chừng liền thật thông báo. Không được, vẫn không thể thư giãn, nơi đây cũng không an toàn, nói không cho phép đối phương hội giết cái hồi mã thương. Tần Vấn tự nói. Hắn hết sức cẩn thận, không có ở tránh được một lần truy sát sau liền buông lỏng, trong lòng làm xong dự định, phải tìm nhất chỗ thích hợp chỗ ẩn thân. Cũng không lâu lắm, Tần Vấn sẽ hành động, kéo bị thương thân thể, hướng dãy núi sâu chỗ đi tới. Chỉ bất quá, hắn tuy là rất cảnh giác, nhưng vẫn cũ không để mắt đến một điểm. Ở cách hắn trăm trượng có hơn, nhất chỗ lùm cây, nhẹ nhàng lắc lư mấy xuống. Chương 31, theo dõi. Lại là hai ngày trôi qua, Tần Vấn ở từng cái đại sơn trong lúc đó trằn trọc, tìm kiếm dược thảo. Bởi vì hắn muốn thường xuyên bí mật thân hình, phòng ngừa bị Vương Hạo phát hiện, cho nên thu hoạch cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn vài quặng, dùng để miễn cưỡng áp chế thương thế. Nếu là bình thường người, hơn phân nửa sớm liền chịu không được loại đau khổ này. Hoặc là hướng đối thủ chịu thua, hoặc là liền rời đi Lạc Tinh sơn mạch, không hề cái gì tranh đoạt tạo hóa. Nhưng Tần vẫn bất động, hắn tính tình kiên nghị, một ngày nhận định chuyện nào đó, coi như phía trước là đao sơn biển lửa hắn cũng dám xông. Bụi cây kia dược thảo hơn phân nửa đã thành thục, có thể hái. Tần vẫn tự lẩm bẩm, nói, nếu như Thiên lão không có rơi vào trạng thái ngủ say thì tốt rồi, hắn lão nhân gia nhất định có thể phân biệt ra rốt cuộc là loại nào chân thuốc. Vừa nói, hắn lại lắc đầu, nói, Thiên lão lúc này đây ngủ say cũng là chuyện tốt, tỉnh lại chi sau có thể động dụng lực lượng cũng sẽ mạnh mẽ trên không thiếu. Lập tức, hắn động thân, chân hạ bước tiến rất nhanh, hướng nhất chỗ sơn cốc đi tới. Nửa khắc chung về sau, một gốc cây cổ thụ bên cạnh, Tần vẫn ngừng lại. Hai tay hắn kết ấn, có phủ văn thần bí xuất hiện, dẫn động thiên địa linh khí, hắn khẽ quát một tiếng, mở. Tiện đà, một đạo ngân bạch sắc màn sáng chậm rãi xuất hiện, nơi đây đúng là một cái trận pháp, che ở một gốc cây dược thảo. Theo Tần vẫn trưởng chỉ biến ảo, trận pháp bí mật tác dụng tiêu thất, chuyển ra một hồi như lan tự xạ hương khí, nhường thần mê. Còn kém một tia. Bụi cây kia dược thảo chuyển hiện huyết hồng màu sắc, diệp mảnh nhỏ hóng ánh trong suốt, giống như là hồng mã não một dạng, thập phần mỹ lệ. Bất quá, dược thảo đỉnh chỗ, còn có tàn có một tia bích lục, không có rút đi. Cái này một tia lục sắc rút đi về sau, có thể hái. Tần vẫn khẽ nói, hắn cũng sẽ không bố trí cái gì trận pháp, trực tiếp ngồi ở tại chỗ, khoanh chân tu luyện, tinh trở linh dược thành thủ. Ở cùng lúc này, xa xa một gốc cây cổ thụ lại nhẹ nhàng lắc lư một cái. Thời gian trôi qua, rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, bụi cây kia linh dược diệp mảnh nhỏ ở trên nhất sau một tia lục sắc cũng đã biến mất, hóa thành huyết hồng màu sắc. Ở nơi này nhất trước mắt, đột nhiên, một bụi này linh dược phát ra gai mắt thần quang, sáng ánh sáng màu vàng chói mắt không gì sánh được, giống như là một viên tiểu thái dương, hàng lâm ở tại sơn cốc. Đạo tia sáng này thập phần lóa mắt, thịnh liệt kinh người, nhường không mở mắt ra được. Tần vẫn khoảng cách linh dược rất gần, cảm thụ cũng liền càng thêm rõ ràng. Linh dược phát tán ra quang mang quá sáng lạ, nhường nước mắt chảy ròng, căn bản không ngừng được. Đây là thần dược. Tần vẫn vô cùng khiếp sợ. Hắn khó có thể tin, có một loại không chân thực cảm giác, không thể tin được chính mình cư nhiên đi như vậy vận, có thể gặp được ra ngoại giới mọi người một mạch tìm kiếm thần dược. Tần vẫn trong lòng tuôn ra vẻ mừng như điên, khó có thể ngăn chặn, có một loại bị thiên thượng bánh đập trúng cảm giác, đầu não đều không tỉnh táo. Khoảng khắc, hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới nơi đây vừa rồi bạo phát thần quang, dị tượng kinh người, nhất định sẽ có không ít người tới rồi. Muốn mau mang thần dược đào tẩu. Tần vẫn thầm nghĩ đến, nhưng sau sẽ động thủ ngắt lấy thần dược. Kết quả, sau một khắc, hắn lại cứng lại rồi, thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một cái người. Ngươi. Tần vẫn thần sắc đại biến, nói, ngươi là Vương Hạo bên người cái kia thị nữ. Hắn khó mà tin được, nói, cái này không thể, ngươi làm sao có thể chạy đến nhanh như vậy. Tần vẫn thấy được một tấm lạnh như băng mặt cười, cầm trong tay một thanh băng kiếm, ở cao nhìn xuống nhìn hắn. Chém. Hồng Sam không có giải thích, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhưng sau chính là một băng hàn ý đập vào mặt. Nàng động thủ, trong tay băng kiếm chém ra, một đạo hàn lưu tuôn ra, trong nháy mắt băng xương khắp nơi thiên, đem đại địa đều đóng băng. Tần vẫn sầm mặt lại, sinh ra một cảm giác không ổn. Đối phương rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Lần trước chạy trốn có không thiếu vận khí thành phần ở bên trong, đối phương khinh địch sơ suất, lại thêm trên có thiên lão chỉ điểm. Cho nên hắn có thể tiếp hạ đối phương một kích, nhưng sau nhân cơ hội đảo sinh. Nhưng lần này hiển nhiên không có cái kia loại cơ hội, Thiên lão rơi vào trạng thái ngủ say không nói, đối phương cũng sẽ không lại khinh thường hắn, nhất định sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, đưa hắn trấn áp tại đây. Nghĩ tới đây, Tần vẫn cắn răng một cái, quyết định liều mạng, tế xuất tiêu hao chân huyết bí thuật, cùng đối phương liều mạng mấy lần trước, sẽ tìm cơ hội đảo tẩu. Chỉ là, hắn cái ý niệm này mới vừa hiện lên, một đạo thanh âm quen thuộc lại tại hắn bên tai vang lên. Không có gì không thể. Ngươi hướng đi một mực ta nắm trong lòng bàn tay, chẳng qua là ta không có làm rõ mà thôi. Không xa chỗ, một vị thiếu niên đi thong thả mà đến, tư thế vai hùng một phát, nghiễm nhiên là một bộ vương giả tư thế, khí thế phi phàm. Hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú thập phần lạnh nhạt, sáng như tinh thần con ngươi cũng không có ba động, giống như là lăng nhiên trần thế thần minh, ở bao quát chúng sinh. Tần vẫn nghiêng đầu, thần sắc xấu xí, nói, Vương Hạo, nhận thua đi. Vương Hạo thần tình lạnh nhạt, nói, nếu ngươi xin hàng, cam nguyện cho ta ra roi, ta liền phóng ngươi một con đường sống. Mơ tưởng. Tần vẫn giận dữ. Ngay sau đó, hắn liệt kê từng cái thù hận, nói, ngươi nhục ta gia tộc, nhục cha ta. Ta cho dù chết, cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Vương Hạo đối với loại tình huống này sớm có dự liệu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương là chân mệnh thiên tử, đầu khớp xương cứng rắn kinh người, muốn đối phương đầu hàng, chỉ bằng ngôn ngữ khẳng định không thể thành công. Trừ phi là thuận theo đại nghĩa, hoặc là đại phản phái trong tay có chân mệnh thiên tử nhất định bảo vệ đồ đạc, mới có thể làm cho chân mệnh thiên tử quỳ gối. Huyết vệ. Vương Hạo kêu. Tiếng nói vừa dứt, phụ cận lại hiện hiện ra hơn 10 đạo mặc huyết hồng y sam cường giả, mỗi người thân trên đều có nồng đậm sát khí, hết sức kinh người. Tần vấn thần sắc trầm ngưng, không nói nữa, trên người linh lực dần dần dâng lên, biến được thập phần cuồng bạo. Chiến! Hắn gầm nhẹ, thanh âm nặng nề, giống như là chống trận lôi vang. Hắn phải liều mạng, làm ngoan cố chống cự, không cam lòng trực tiếp khuất phục, muốn cho đối thủ trả giá thật lớn. Tức thì liền không thể để cho Vương Hạo thương cân động cốt, hắn cũng muốn hung hăng xuất kích, chém giết đối phương vài tên thuộc hạ, làm cho đối phương tâm lý khó chịu một phen. Tần Vân xung phong liều chết, cầm trong tay một cây trường thương, thần uy như rồng, cùng Hồng Sam cùng với một đám huyết vệ đại chiến. Hồng Sam rất mạnh, mỗi một lần chạm kích đều sẽ làm cho trong miệng hắn ho ra máu, mấy lần đánh giết quá về sau, trước ngực hắn và táo đều ướt đẫm, toàn bộ đều là tiên huyết, đỏ đau một mảnh, làm cho lòng người kinh sợ. Ngoài ra, hắn đầu tóc cùng lông mi trên cũng nhiều một tầng băng sương, đó là Hồng Sam đạo thuật uy lực, tâm tùy ý động, lấy băng kiếm đánh giết, dựa vào đạo thuật, để cho người ta thân hình trì trệ, còn có thể chịu đến hàn khí ăn mòn. Thương lại là một lần công phạt, uy lực kinh người. Hồng Sam chỉ một cái điểm nhẹ, tức thì một đạo băng xương thất luyện vùng ra, đem Tần Vân cánh tay đông lại, ngưng tụ thành một cái u lam sắc khối băng, không thể động đậy mảy may. Giống. Tần Vân giống to hơn, giống như điên cuồng. Mà về sau, thân thể hắn trên xuất hiện ác diễm, cháy hừng hực, giống như là thần lô dưới đáy chân hỏa, thịnh liệt không gì sánh được. Suy những thứ kia khối băng hòa tan, trong nháy mắt hóa thành bạch khí, tiêu diệt vô hình. Viêm thể. Vương Hạo đứng ở một bên, trong con ngươi hiện lên một cái kinh dị. Loại thể chất này quả thực bất phàm, đối với băng thuộc tính đạo thuật có thể làm được hoàn mỹ khắc chế, không bị ảnh hưởng. Như đối thủ chỉ có Hồng Sam một người, nói không chừng thực biết làm cho hắn chạy trốn. Chỉ tiếc, Tần Vân đối thủ cũng không chỉ là một cái, còn có một đám nhìn chằm chằm huyết vệ. Lên, chém hắn. Huyết vệ đầu lĩnh quá to. Mà về sau, một đám huyết vệ chen chúc mà lên, hoặc là tế xuất đạo thuật, hoặc là sử dụng linh bảo, tất cả đều đánh giết tới, không lưu tình chút nào. Ta muốn biết là một cái phản phái. Nhưng về sau, những thứ khác ta không có gì có thể nói. Ta là đại phản phái, là huynh đệ, liền tới đánh ta A3. Chương 32, Tần Vân bí thuật. Lúc này đây, Tần Vân không thể cản trở, cho dù thân phụ viêm thể, cũng không có thể kháng trụ một đám huyết vệ đánh giết. Phốc hắn thổ huyết, thân trên nhiều hơn nhiều cái lỗ máu, đi nhanh lui lại. Vương Hạo mâu quang băng lãnh, hắn không có tự mình động thủ, mà là tuyển trạch đứng ở một bên lực trận. Một đám huyết vệ đối phó Tần Vân dư giả, lại thêm lên một cái Hồng Sam, đối phương căn bản không thể nào là đối thủ. Hắn duy nhất cần phải làm là phòng ngừa đối phương đào tẩu. Lần này là bắt giết chân mệnh thiên tử tốt cơ hội, thiên tái nan vùng, hắn không thể đem bên ngoài buông tha. Liên tiếp gặp đánh giết, trùng vây bên trong, Tần Vân nổi điên, hắn đầu đầy hắc phát tung bay, ở trong gió vũ điệu, cả người trên hạ cũng nhuộm đầy vết máu, giống như là một vị thượng cổ thần ma, cường hãn vô biên. A, Tần Vân giống to hơn, một cây trường thương quét ngang, khí thế như hồng, thiên quân lui tránh, không thể ngăn cản. Hắn rất mạnh mẽ, tự biết không có đường lui, cũng không để ý thân sau việc. Con đường thẳng tuyển trạch cứng đối cứng, cùng huyết vệ chính diện xuống tới, tiến hành đại đối kháng. Con một gã huyết vệ trong tay đại đao bị mẹ phi, thân hình rút lui. Cái này rất kinh người, nhường khó có thể tin. Cần biết, hắn chỉ là thuế phàm kỳ, mà huyết vệ là nhập đạo kỳ tu vi, liền ở loại tình huống này xuống, hắn lấy một địch nhiều, lại còn có thể đem đối thủ bước lui, không thể không nói hắn thực lực mạnh mẽ, có thể nói khủng bố. Lúc này, hắn thân thể trên ở phát tán ánh huỳnh quang, giống như một khối huyền ngọc, trong suốt mà rực rỡ. Bí thuật, huyền ngọc chân thân. Hồng Sam kinh dị, nhìn đối phương thân thể hóa thành ngọc thạch, trong lòng đối với bên ngoài càng thêm kiên kỵ. Đồng thời, sát ý của nàng cũng càng thêm nồng trọng. Thiếu chủ nói không sai, Tần Vân rất không bình thường, là một thiếu niên kỳ tài, có thể liên tiếp làm cho mang đến kiếp sợ. Đầu tiên là viêm thể, hiện tại lại là một loại bí thuật. Không một không chứng minh người này bất phàm. Hắn xuất thân Tần gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, không hề nội tình đáng nói, nhưng hắn vẫn có thể xuất ra sánh vai thánh địa thần giáo thần thông đạo thuật, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đây là một cái trời xanh lọt mắt xanh thiếu niên, đồng thời cũng không thiếu thiên phú cùng nỗ lực. Ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn số mệnh cùng kiêm, không thể khinh thường. Giết! Tần Vân giống to hơn. Hắn bạo phát, lấy sinh mệnh lực vi dẫn, thiêu đốt khí huyết, đem huyết nhục chi khu hóa thành huyền ngọc, làm cho chiến lực thành bội để thăng. Cong! Một tiếng vang nhỏ, thập phần thanh thúy, huyền chuyển du dương. Một gã huyết vệ cầm trong tay bảo đao bổ về phía Tần Vân cánh tay, kết quả lại không lưu hạ bất cứ dấu vết gì, ngược lại cái kia lực phản chấn làm cho hai tay mình bất ổn. Linh cụ kém chút tuột tay mà ra. Đây là cái gì bí thuật? Tên này huyết vệ khiếp sợ, khó mà tin được. Đối thủ chỉ là một cái thuế phàm kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, bọn họ theo liền một cái huyết vệ là có thể đem bên ngoài chu diệt, kết quả tình huống hiện tại cũng là, bọn họ mười mấy huyết vệ nhất tề độc thủ, còn cầm không hạ cái này thuế phàm cảnh thiếu niên. Bọn họ đều có điểm hoài nghi có phải hay không thực lực bản thân xảy ra vấn đề, đi tới Lạc Tinh Sơn mạch chi sau thực lực đại giảm, cho nên liền một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ đều khó trấn áp. Kết trận, cùng nhau lên. Lấy trận pháp lực giết chết hắn. Một vị tráng hán quát to. Đây là huyết vệ trong một cái đầu lĩnh, khí huyết hùng tráng, lúc này giống to một tiếng quát ra, giống như thần lôi nổ vang, chấn người hai đều ở đây ông hưởng. Hạ nhất trước mắt, rất nhiều huyết vệ tụ tập, hành động nhanh chóng nhanh, đều nhịp, tụ thành một cái cựu cung chiến trận. Cựu cung khóa nhất. Huyết vệ đầu lĩnh quát lên. Mọi người phối hợp lẫn nhau, hết sức ăn ý, liền nửa hô hấp cũng chưa tới, đã đem Tần Vấn bao bọc vây quanh. Hiển nhiên, đối với chiến trận này bọn họ rất quen thuộc, phối hợp không phải nhất thiên hai thiên, mà là diễn luyện đã lâu. Chỉ bất quá, lúc đầu chiến trận này là vì đối phó cường địch, tụ tập chúng nhân chi lực, vây khốn cảnh giới cao địch nhân. Nhưng hôm nay lại dùng ở một cái thuế phàm kỳ thiếu niên thân lên. Như lúc trước có người nói cho bọn họ, có nhất thiên bọn họ hội lấy chiến trận lực đối phó một cái thuế phàm kỳ tu sĩ, bọn họ nhất định sẽ cười nhạt. Nói không cho phép còn có thể cảm thấy đối phương đầu óc có chuyện, cho nên mới hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ gặp một cái mạnh không thuộc về mình thuế phàm cảnh thiếu niên, tế xuất bí pháp, càng là mạnh làm người ta kinh ngạc, liền bọn họ đám này lấy tinh nhuệ chứ danh huyết vệ đều cảm thấy một tia áp lực. Tới đây, bọn họ thật tin tưởng, thế gian quả thật có kỳ tài, bọn họ thiên phú siêu tuyệt, chiến lực vượt quá người bình thường tưởng tượng. Lên, giết hắn đi. Huyết vệ đầu lĩnh quát lên. Hắn dẫn đầu xông lên, giống như một đầu thái cổ mãng yêu, thập phần hung bạo, trong tay một khẩu đại đao cương mãnh không gì sánh được, đổ ngang chém thẳng, không ngừng đánh giết địch thủ. Những người khác cũng đồng thời động thủ, linh lực bắt đầu khởi động, thân trên thần quang bạo nổ phát, sáng lóa, vô cùng kinh khủng. Oanh! Đạo thuật oanh kích, thanh âm hoành lớn, giống như là có đại hung xuất động, làm cho đại địa phát sinh rung động, rất không bình ổn. Uống Tần Vấn quát to, khí tức tăng vọt, cũng sử dụng thần thông, vô cùng ngọn lửa màu vàng bốc lên mà ra, hừng hực không tắt, muốn đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Ùng ùng. Nơi đây xảy ra va chạm mạnh, quang mang hừng hực, hết sức kinh người, nhường không mở ra được con ngươi. Tần Vấn cương mãnh không gì sánh được, chỉ có tiến không lùi, coi như chịu đến đạo thuật hành kích cũng chỉ là hơi chút một chút nhíu mày, nhưng sau cứ tiếp tục đánh giết. Hắn làm như đánh mất cảm nhận sâu sắc, trở thành chỉ biết là chinh chiến hình người con rối. Tất cả mọi người khiếp sợ, khó có thể tin. Một thiếu niên người, có thể có bền bỉ như vậy ý chí, không sợ hãi, nhìn kỹ chết như vẻ. Hồng Sam băng lãnh mặt cười cũng di chuyển hiện một tia kinh ngạc, thiếu niên này quá bất phàm, tâm tính chi kiên, coi như những thứ kia đạo tử, thánh nữ cũng khó mà cùng với sánh vai. Giữa sân, giao chiến duy trì liên tục, dần dần đến rồi sự nóng sáng hóa. Bất quá, Tần Vấn tuy mạnh, có thể cùng một đám huyết vệ giao phong không rơi hạ phong. Nhưng là liền giới hạn nơi này, hắn không phát quyết trương đại chiến quả, chỉ có thể giằng co, bảo trì tự thân không bị thương. Rất nhiều huyết vệ cũng không gấp, thực lực của đối phương đến từ chính bí thuật, cần thiêu đốt khí huyết, bọn họ chỉ cần tiếp tục kiên trì, tình thế sẽ phát sinh lịch chuyển. Lại là mười mấy hơi thở công phu quá khứ, Tần Vấn đánh giết chậm lại, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức đã ở trên diện rộng suy nhược. Hiển nhiên, đến giờ phút này rồi, vận dụng bí thuật tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, hắn khí huyết thiêu đốt quá độ, thân thể khó mà chống đỡ được, chiến lực ở kịch liệt giảm xuống. Đóng băng. Ở nơi này lúc, một tiếng rõ ràng quát truyền ra, nhưng sau một đạo băng hàn khí lưu đông tịch quyển mà ra, đại địa xuất hiện băng sương, đem hết thảy đều cầm cố lại. Tần Vấn cũng nguyên nhân này trì trệ một cái, bất quá, rất nhanh, hắn thân trên tự hành dâng lên ngọn lửa màu vàng, đem băng sương hòa tan. Hồng Sam lông mày hơi cao lại, nàng cảm nhận được vướng tay chân, đối phương viêm thể đối nàng quá khắc chế, làm cho nàng rất khó phát huy thực lực. Đồng thời, nàng trong lòng có chút phiền táo, bởi vì, như Lạc Tinh Sơn mạch không có tu vi hạn chế, nàng cũng không thể có thể không làm gì được Tần Vấn. Một cái tạo hóa cảnh cường giả, coi như thuế phàm cảnh người tu luyện công pháp như thế nào đi nữa người tiên, như thế nào đi nữa khắc chế, cũng không thể nào là tạo hóa cảnh cường giả đối thủ. Tất nhiên sẽ bị nghiền ép, không huyền niệm chút nào. Chương 33, lão gia gia hiện thân. Giao chiến hồi lâu, nàng dần dần mất đi kiên nhẫn, không muốn lại giằng co, muốn nhanh lên một chút đem đối thủ cầm xuống. Mà về sau, nàng đánh giết càng thêm nhiều lần, càng thêm cường thế, mỗi một lần đều là toàn lực mà ra, làm cho Tần Vấn mệt mỏi ứng phó. Huyết vệ nhóm ở nàng bên cạnh thân hiệp trợ, trở thành nền. Mấy lần đánh giết về sau, Tần Vấn hiện ra xu hướng suy tàn, bởi vì đấu chiến đến nay đã rất lâu rồi, hắn khí huyết thiêu đốt đến rồi cực hạn, không cách nào nữa duy trì bí thuật. Giờ khắc này, hắn huyết khí thua thiệt khoảng không, sức cùng lực kiệt, chiến lực liền lúc mới bắt đầu nhất cũng không sánh bằng lên. Bởi vậy, hắn tự nhiên không phải Hồng Sam đối thủ, lại thêm trên có cái khác huyết vệ, càng là liền lực trở tay cũng không có. Băng phách. Hồng Sam khẽ quát, tay trắng vung lên, một đạo băng hàn chi khí ngưng tụ thành trường kiếm chém ra, làm cho Tần Vấn đi nhanh lui lại. Không ngừng như đây, trong miệng hắn đã ở ho ra máu, thân mặc áo khâm đều bị nhiễm ướt, máu chảy đầm địa, thập phần dọa người. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Bạo nổ. Hồng Sam mâu quang mắt lạnh, ngọc thủ bắt pháp quyết, đúng là đem cái kia một thanh băng phách kiếm dẫn bạo. Tức thì, một luồng hơi lạnh tuôn ra, băng lạnh đến mức tận cùng, qua chi chỗ, vô luận vật gì đều hóa thành u lam sắc, toàn bộ bị băng phong, ngưng tụ thành khối băng. Tần Vấn thân trên cũng xuất hiện băng tử, to đại mà băng lãnh, tứ chi của hắn đều bị phong bế, động tác cứng ngắc. Bất quá, hắn rốt cuộc là thân phụ viêm thể, đối với băng hàn chi khí có cực mạnh sức chống cự, thân trên hỏa diễm ly khai mà ra, làm cho những thứ kia băng trụ chậm rãi dung hóa. Có thể, hắn còn không có thở dốc, cái khác huyết vệ đánh giết lại đến. Sát một đạo phong nhận lướt đi, tại hắn cánh tay trên lưu lại một cái vệt máu, giạt rào đổ máu. Giết ngươi! Huyết vệ đầu lĩnh khẽ quát, thanh âm chấn động thiên, giống như nổi trống. Hắn man lực kinh người, trong tay chiếc kia bảo đao cũng trầm trọng vô cùng, đánh giết độ mạnh yếu có thể tưởng tượng. Thế đại lực trầm, một đao rơi xuống, giống như là một đầu man ngưu xông qua, thập phần cuồng dã. Tân Vân cắn chặt răng, vẫn như cũ cử thương đón chào, chỉ là lần này không giống như xưa, không có bí thuật thêm được, hắn chiến lược so với đối thủ kém không thiếu, gan bàn tay trực tiếp bị đánh nứt, huyết thủy hoành chảy. Xoát đồng thời, cùng với mà đến còn có đạo thuật khác, thần quang đẹp mắt, sáng lạn không gì sánh được, giống như là trường hồng quán nhật vậy rơi xuống, thanh thế kinh người. Tần Vân đem trường thương hoành che ở trước người, nhưng này cổ trùng kích lực quá mạnh mẽ, căn bản không pháp ngăn cản, hắn tức thì liền phun một ngụm máu lớn, khí tức cũng nhanh chóng ngụy bại. Đây là một hồi nghiền ép, không huyền niệm chút nào, mười mấy cường đại huyết vệ đánh giết một cái huyết khí hao tổn thuế phàm kỳ tu sĩ, coi như đối phương là chân mệnh tiên tử, giờ khắc này cũng không pháp bị tiên, chỉ có thể bị động chịu đòn, trong miệng tiên huyết không muốn sống một dạng hộp, nhường thấy tâm kinh sợ. Mọi người như trước công phạt, không lưu tình chút nào, sẽ đối bên ngoài đuổi tận giết tuyệt. Vương Hạo đang ở một bên nhìn, mắt lạnh tương quan. Hắn như trước không ý định động thủ, lãnh tĩnh không gì sánh được, tọa trấn phía sau, muốn chờ chân mệnh tiên tử xốc lên chân chính con bài chưa lật, sau đó sẽ tiến hành ngăn chặn. Còn không hiện thân sao? Vương Hạo thấp giọng tự nói. Hắn rất có kiên trì, đang chờ đợi nhẫn ngọc trong lão gia ra xuất thủ. Đó là tần vấn ỷ trượng lớn nhất. Còn khi trước bí thuật, thần thông, cái kia tuy là coi như là con bài chưa lật, có thể xoay chiến cuộc, nhưng cùng lão gia ra so với liền không đáng giá nhắc tới. Nhẫn ngọc trong lão gia ra, đây là tần vấn có thể nghịch tiên căn bản nguyên nhân, nếu như không có lão gia ra, hắn khả năng cũng sẽ không tầm thường, nhưng chắc chắn sẽ không đến loại trình độ này, nhiều lắm chính là một gia sắc thiếu niên thiên tài. Tại hắn mới vừa nói xong câu đó sau một khắc, rốt cục, chiến trường bên trong xảy ra chuyển biến. Tần Vân song trưởng đều xuất hiện, không có ẩn chứa linh lực, thập phần phiêu miểu, nhưng đem tất cả mọi người bước lui một bước. Đồng thời, vào giờ khắc này, hắn thân trên xuất hiện một khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, uy áp rất mạnh, làm cho áp lực cực lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người khiếp sợ. Một cái huyết vệ khí huyết quay cuồng, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị màu sắc, nói, lúc trước hắn liền đã đến cực hạn, làm sao có thể còn bộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Mọi người kinh nghi bất định, đều rất kiêng kỵ, lần thứ hai kết trận, nhưng lần này cũng không dám trực tiếp tới gần Tần Vân. Bọn họ cảm thấy không thích hợp, loại thứ này một loại bản năng cảm ứng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đối phương giống như là một đầu hồng hoang cự thú, có thể thôn thiên thực địa, chỉ là đứng ở nơi ấy, thì có một loại đại uy nghiêm, nhường không dám gần sát, lại không dám mạo phạm. Hồng Sam thần sắc nhất biến, nói, không đúng, hắn khí tức thay đổi, cùng lúc trước không phải cùng một người. Nghe Hồng Sam vừa nói như thế, huyết vệ đầu lĩnh cũng phát hiện đầu mối, trầm giọng nói, đây là nhất cái lao quái vật, linh hồn phụ thể ở tại người thiếu niên kia thân lên. Mọi người tức thì ngưng túc, thần tình ngưng trọng, có một loại đối đãi đại địch trịnh trọng, không dám có chút khinh thị. Cái này cái lao quái vật khí tức quá kinh người, siêu nhiên không gì sánh được, coi như là linh hồn trạng thái cũng không phải bọn họ có thể khinh thường. Thuận tay xuất kích, là có thể yên diệt một đám người. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong tư thái phòng ngự. Chỉ là, cái kia Tần Vân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, mà là đưa mắt đặt ở hậu phương Vương Hạo thân lên. Hiển nhiên, cái này vị lao quái vật tinh tưởng, mấu chốt chân chính nhân vật là ai, chỉ cần có thể làm cho phía sau thiếu niên lên tiếng, tự nhiên có thể miễn động can qua. Tiểu hữu, chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào? Thanh âm hắn rất thương lão, lộ ra một tia cảm giác tang thương cảm giác. Trong sân vắng vẻ, không người lên tiếng, toàn bộ đều đưa mắt về phía Vương Hạo. Vương Hạo vẻ mặt đạm nhiên, thong dong chấn định, coi như đối mặt cái này không biết nguồn gốc lao quái vật cũng không hề sợ sắc. Mà về sau, hắn nhàn nhạt thuộc ra hai chữ, không được. Ngôn ngữ vừa ra, một đám huyết vệ thần sắc tức thì lần nữa ngưng trọng, thân trên linh lực cũng bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị nên tiếp một trận đại chiến. Tần Vân khẽ gật đầu một cái, thanh âm lâu đời, nói, cần gì chứ, lao phu cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Vừa nói, hắn cong ngón đúng ra, một đạo linh lực quang nhận bạo lướt mà ra, phi hướng một gã huyết vệ. Quang nhận kia tốc độ quá nhanh, giống như thiểm điện, nhường không kịp phản ứng. Trước nhất chớp mắt mới vừa chứng kiến, hạ nhất chớp mắt liền đã đến trước người, căn bản không có đường tránh né. Phốc, tên kia huyết vệ ngay từ đầu đều không cảm nhận được đau đớn, một lát sau, bả vai chỗ mới chuyển đến một đau nhức. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn mới phát hiện mình một cánh tay bị chém xuống. Một cái trong nháy mắt, uy lực càng hợp sợ tới đây. Mọi người toàn bộ khiếp sợ, thần tình ngưng túc, đánh lên hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú, nhìn thẳng đối phương. Đây là một cái đại địch, quá mạnh mẽ, khó có thể đối phó. Huyết vệ. Vương Hạo khẽ gọi. Nghe vậy, rất nhiều huyết vệ thần sắc lại là nhất biến, trầm ngưng không gì sánh được. Bất quá, bọn họ không do dự, quát lên một tiếng lớn, nhưng sau liền xông tới. Giết. Một gã thanh niên huyết vệ giống to hơn, mâu quang kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Oanh sát. Một cái tráng hán hai tay cầm trụ y, tự trên mà hạ quán lực, muốn đem đối thủ nghiền thành bùng máu. Một đám huyết vệ tiến lên, không sợ hai chút nào màu sắc, biết rõ đối thủ là một vô cùng cường đại lao quái vật, lại không có nửa điểm lưỡng lự, muốn cùng đối thủ liều mạng. Đây là một đám tử sĩ, trung thành và tận tâm, không sợ hãi. Chương 34, đại chiến. Huyết vệ đánh giết cực kỳ hung mãnh, toàn bộ đem sinh tử không để ý, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem Tần Vấn tiêu diệt. Vô luận đối thủ là người nào, cũng không để ý đối phương tu vi gì, chỉ cần chủ thượng hạ lệnh, bọn họ sẽ xông lên trước, chấp hành mệnh lệnh. Chỉ bất quá, bọn họ tuy là không sợ chết, nhưng đối thủ dù sao cũng là nhất cái lao quái vật, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, coi như bây giờ là linh hồn trạng thái, thực lực cùng đỉnh phong thời khắc chênh lệch khá xa, cũng không thể khinh thường. Đối mặt rất nhiều huyết vệ công phạt, Tần Vấn không hoảng không loạn, chỉ thấy hai tay hắn đẩy, nhưng sau một hồi luồng gió mát thổi qua, đã đem những thứ kia đạo thuật đều mẫn diệt, hóa thành vô hình. Thấy thế, một đám huyết vệ trong lòng trầm xuống, cái này cái lao quái vật quá khó giải quyết, cường đại tuyệt luân, cùng hắn nhóm chênh lệch rất lớn, không phải bằng vào nhân số nhiều là có thể bù đắp. Phí công mà thôi. Hắn lắc đầu, nhãn thần thâm thúy không gì sánh được, làm như duyệt hết nhân gian phồn hoa, xem khắp thế đạo tăng thương. Đây là một cái sống quá đã lâu năm tháng lao giả, từng trải phong phú, sở hữu phi phàm khí thế. Tiện đà, cái này lao giả xuất thủ, vẫn là khinh phiêu phiêu một trường, không hề sát khí. Nhưng, nó cái kia uy lực lại cực kỳ kinh người, một hồi thanh phong vượt trên đến, đã đem mọi người đẩy lùi, liên tục đối kháng, cự cũng không thể. Đối phương không hề đả thương người ý, tựa hồ đang nghiệm chứng hắn lúc trước nói không muốn tạo nhiều sát nghiệt, hắn vô ý chinh chiến, thầm nghĩ ngừng chiến. Giờ khắc này, thiên lão khí tức phiêu miểu, giống như một vị lao tiên nhân, không tới trần thế, nhìn kỹ đông đảo chúng sinh vì mây khói. Tiếp tục. Nhưng mà, hậu phương Vương Hạo thần sắc băng lãnh, không chút nào cải biến ý đồ. Một đám huyết vệ lần thứ hai cắn răng, xông tới, biết rõ khó có thể có hiệu quả, khả năng làm tức giận đối phương, làm cho tự thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố. Khăng khăng một mực. Thiên lão lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, sát tâm quá trọng, cần tiểu trường đại giới. Vừa nói, lão nhân xuất thủ, lúc này đây hắn không có lại thủ hạ lưu tình, mà là vận dụng linh lực, bàn tay trên xuất hiện hào quang màu bích lục, sâu thẳm khiếp người, giống như là thái cổ thú giữ băng hàn vô tình con ngươi, làm người ta kinh ngạc. Đi. Hắn nhẹ quát. Đạo tia sáng này cực nhanh, xuyên vân đánh sương mù, trong nháy mắt phá vỡ hơn 10 trượng khoảng cách, vọt tới Vương Hạo trước người. Không được, thiếu chủ nguy hiểm. Một ga huyết vệ gầm nhẹ, nhưng sau liền phấn đấu quên mình đánh tới. Oanh. Hào quang màu bích lục đánh vào tên kia huyết vệ thân lên, uy lực cực lớn, làm cho hắn thân thể đều nhiều hơn cái lỗ thủng, huyết dịch hoành chảy. Mọi người kinh hãi, khó có thể tin, bởi vì một kích này uy lực quá lớn, nhường kinh hoàng. Mà về sau, trong lòng bọn họ sinh ra một thọ tử hồ bi cảm giác, khó có thể ngăn chặn, cảm thấy tiếp đúng là một trường giết chóc, chọc giận nhất vị lao quái vật, đối phương đem hắn nhóm chém giết hầu như không còn. Đều trở về đi, lão phu không muốn sát nhân. Thiên lão nói như vậy. Đây là chấn hồn thanh âm, thẳng vào lòng người, làm cho lòng người thần rung chuyển, khó có thể ngăn chặn. Những thứ kia huyết vệ đều dao động, khuôn mặt trên xuất hiện rẽ rủa màu sắc, làm như bị một câu nói này ngữ ảnh hưởng, lâm vào mê man. Cũng chính là những thứ này huyết vệ ý chí kiên định, hơn nữa đối với vương gia trung thành và tận tâm, không phải thì không phải là đấu tranh, khẳng định sớm đã nghe theo lời nói của đối phương, không hề chinh phạt, tuyển trạch trở về. Thậm chí, còn có thể phản chiến tương hướng. Lúc này, Vương Hạo nhìn tất cả, thần tình lạnh lùng, trong con ngươi di chuyển hiện một cực hạn hàn ý. Hắn quả thực không có phản ứng kịp, chân mệnh thiên tử trên người lao ra ra thật là đáng sợ, tức thì liền ở Lạc Tinh sơn mạch, loại này sở hữu hạn chế địa phương, như trước có thể phát huy chiến lực kinh người, nhường kinh hoàng. Nếu như vừa rồi một kích kia rơi vào hắn thân lên, hậu quả không thể tưởng tượng. Coi như hắn tu thành bất diệt kim thân, thập phần cứng hãn, có thể sánh vai một ít linh cụ, nhưng đối mặt thiên lão một kích, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, mặc dù sẽ không bỏ mình, nhưng cũng hội gặp trọng thương, một năm nửa năm đều khó khôi phục. Ta nhận ngươi một phần tình. Vương Hạo nhìn ngã xuống huyết vệ nói nhỏ. Yên tâm đi thôi, ta thay ngươi xử lý chuyện sau lưng. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thần tình lạnh lùng. Nhìn về phía gánh vác mà đứng thiên lão, dâng lên một bộ sát ý. Khẩn thủ tâm thần, bảo trì thanh tỉnh. Vương Hạo quát to, hắn vận chuyển sư hướng công, gột rửa linh hồn của con người, khu trừ thiên lão đối với hắn nhóm làm ảnh hưởng. Lại qua nửa ngày, những người tài giỏi này chậm rãi khôi phục, thần sắc khôi phục thanh minh, không hề một bộ dây rủa do dự màu sắc. Theo ta lên, cùng nhau xuất thủ, đưa hắn tiêu diệt. Vương Hạo thanh âm hoành lớn, giống như thần trung gõ, làm cho lòng người thần chấn động. Mà về sau, mọi người khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ kiên định màu sắc, đồng thời lên đường, xông về thiên lão. Thiếu chủ đều tự thân xuất thủ, bọn họ còn có lý do gì không hiệu tử lực? Đối mặt nhất cái lao quái vật, thân là chủ thượng Vương Hạo khẳng định so với bọn họ càng thêm nguy hiểm, nhưng chính là như vậy, Vương Hạo đều muốn xuất thủ, chẳng lẽ còn không thể chứng minh một ít gì đó à? Đây là một hồi quyết tử chi chiến, thập phần trọng yếu. Trọng yếu đến rồi thiếu chủ không tiếc tính mệnh. Phá thiên chỉ. Vương Hạo giống to hơn, không có bảo lưu, đi lên chính là vận dụng một loại cường đại thần thông, muốn tiêu diệt đi. u u có hoành đại thanh âm vang lên, nhường kinh hãi. Đồng thời, hắn chỉ nhọn chi chỗ, hắc quang tràn ngập, tịch diệt khí tức lưu chuyển, giống như là địa ngục tới tử khí, nồng nặc đen nhánh. Mười dặm đóng băng. Một tiếng quát vang lên, trong trẻo không gì sánh được. Thấy Vương Hạo toàn lực quán ra, Hồng Sam cũng lựa chọn bạo nổ phát, sử xuất cường hãn linh thuật, đem phủ cận hết thể hơi nước đều ngưng tụ thành băng xương. Nhãn cùng chi chỗ, khắp nơi đều là u lam sắc, cái kia là từng khối huyền băng, hàn lãnh tới cực điểm, nhường thân thể run lên, khó có thể tự cấm. Cái khác huyết vệ cũng nghe theo, thi triển tối cường đạo thuật, từng cái toàn lực mà ra, làm cho cái này nhất địa biến được thần quang sáng lạ, dày bốc hơi, thập phần huyết lệ, nhường hầu như tưởng nhầm đây là nhất chỗ tiên cảnh, không kịp nhìn. Rầm rầm. Những thứ kia đạo thuật đánh giết tới, tiên hà đầy thiên, hết sức kinh người, nhường thần hồn đều cảm thấy sợ run. Đây là tụ tập hơn 10 vị tu sĩ đòn đánh mạnh nhất, coi như một tòa đại sơn cũng có thể nổ nát, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu uy lực. Đối mặt như vậy một kích, rốt cục, một mạch đạm nhiên ung dung thiên lão thần sắc biến hóa, hiện ra một tia ngưng trọng, không thể lại không nhìn. Nói cho cùng, hắn chỉ là linh hồn chi thể, tuy là bản thân rất cường đại, nhưng bây giờ chỉ là phụ thân mà thôi, chế ngự rất nhiều, căn bản khó có thể phát huy thực lực mạnh mẽ. Huống chi, vùng thế giới này đối với hắn cũng nhiều có bất lợi. Lạc Tinh sơn mạch đem hết thể tu sĩ cảnh giới đều hạn chế, không thể vượt lên trước nhập đạo kỳ. Cho dù thiên lão có thông thiên khả năng, hiện tại cũng không pháp phát huy xuất hiện. Xoát, một tiếng vang nhỏ truyền ra, thiên lão xuất thủ, nhũ lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, đúng là lấy thuần túy linh hồn chi lực cấu thành, cứng rắn không gì sánh được. Nó làm cho một loại ảo giác, trước mắt màn sáng là tường đồng vách sắt, không thể phá hủy. Hạ nhất trước mắt, cái kia phô thiên cái địa đạo thuật đánh đi tới, âm vang chấn động thiên, giống như là xảy ra sơn vỡ một dạng, làm cho đại địa đều ở đây run rẩy, phập phồng bất định. Nhũ lồng ánh sáng màu trắng điên cuồng lay động, tùy chi phát sinh ken két âm thanh, nhường hầu như hoài nghi, cái này quang cháo rất nhanh thì đến cực hạn, sắp sửa nứt toát ra. Chương 35, thiên lão ngủ say. Ùng ùng, ùng ùng, thanh âm to lớn một mạch vang vọng, làm cho thiên địa cùng mình thanh thế hoành lớn, nhường nghe song tâm sợ hãi, mấy lấy vì thiên uy buông xuống, có đại kiếp nạn hàng lâm, muốn hủy diệt một phe này địa vực. Đây là hơn 10 vị cường giả cùng nhau xuất thủ tạo thành kết quả, đạo thuật được ra, có trận pháp lực ở trong đó thôi động, xảy ra chất biến, mạnh mẽ kinh người. Đây là một lần cực hạn đánh giết, cường đại vô biên, chấn động người thần phách, coi như là một vị tạo hóa cảnh cực đỉnh cường giả đều khó tế xuất. Đối diện, cảm nhận được đạo thuật uy lực, thiên lão thần tình càng phát ngưng trọng, trên người hắc bảo bị xung kích không ngừng vũ điệu, thập phần phóng đãng. Giờ khắc này, lão nhân cực kỳ chăm chú, thân trên hồn lực tuôn ra mà ra, muốn duy trì cái kia quang cháo. Mười mấy người đánh giết thật là đáng sợ, coi như là hắn cũng không pháp đón đỡ, chỉ có thể bằng vào linh hồn chi lực đem bên ngoài ngăn trở. Oanh oanh, thụy quang vạn trọng, dáng màu nghìn đạo, những thứ kia đạo thuật ở nhũ lồng ánh sáng màu trắng chi trên oanh kích, nhanh chóng nhưng nổ lên, phát sinh cường đại trùng kích lực, liên tục không ngừng. Loại này đánh giết một mạch duy trì liên tục, âm vang không dứt, nhường nghe được tê cả da đầu, trong lòng kinh hoàng. Không biết qua bao lâu, rốt cục mọi người đạo thuật tất cả đều rơi xuống, phát sinh cự đại uy lực, đem cái kia lồng ánh sáng màu trắng đánh xuất hiện vết rách, quang mang cũng rất là ảm đạm. Không xa chỗ, cái kia quang cháo dưới thiên lão, thần sắc tái nhợt rất nhiều, tuy là hắn rất nhanh thì che giấu tốt, nhưng vẫn là làm cho Vương Hạo bắt được. Thiên lão, cái này vị chân mệnh thiên tử ỷ vì dựa vào lao ra ra, hắn không được. Vương Hạo ngừng, thập phần đạm nhiên. Đối với một màn này không có nửa điểm giật mình, bởi vì hắn đã sớm biết thiên lão thực lực bị hư hỏng, không pháp phát huy toàn bộ thực lực. Như thiên lão không ra vấn đề, sớm như vậy ở chân mệnh thiên tử tế xuất bí thuật thời điểm, hắn nên hiện thân. Xuất hiện chi về sau, trực tiếp khống chế chân mệnh thiên tử thân thể, đại sát tứ phương. Mà không phải như lúc trước như vậy, xuất hiện chi sau cũng không giết người, một bộ giả vờ cao nhân tư thế, tựa hồ không tiết tháo cùng người tính toán. Đây chẳng qua là hắn làm bộ làm tịch mà thôi, muốn mượn này dọa lui mọi người, vì để tránh cho vốn là bị tổn thương linh hồn tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi chiến lực không còn nữa, hay là thúc thủ chịu trói đi. Vương Hạo lạnh lùng mở miệng. Lồng ánh sáng phía dưới, thiên lão thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, làm như lúc trước bị thương không phải hắn, mà là do người khác. Một lát, hắn chậm rãi mở miệng, nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được thân thể ta có bệnh? Lão nhân không biết bực nào chỗ xảy ra chuyện không may, dĩ nhiên có thể để cho một cái hậu sinh mặt thế hệ nhìn ra hắn hành vi có chuyện, trên người bị thương. Vương Hạo lạnh lùng, cũng không nói tiếp. Phản phái chết bởi nói nhiều, hắn biết rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Lên, giết hắn đi. Vương Hạo thét ra lệnh. Tiếp đó, một đoàn huyết vệ lên đường, chân hạ phi lướt, linh lực tăng vọt, muốn đi đánh chết đối thủ. Một bên kia, Thiên lão làm như không có phát hiện huyết vệ tiếp cận, hắn như trước rất lạnh nhạt, nói, ta một mạch làm cho Tần Vân cẩn thận ngươi, nhưng không nghĩ tới vẫn là khinh thường ngươi, một thiếu niên, lại có nhãn lực như thế cùng khí phách. Lúc này, những thứ kia huyết vệ càng ngày càng gần, đã tới gần đến rồi trước người hắn hơn một trượng khoảng cách, trong tay linh cụ hầu như có thể chạm tới thân thể hắn, chỉ cần tiếp qua một cái hô hấp, là có thể đem bên ngoài hoành sát. Nhưng mà, Thiên lão lại bình tĩnh như cũ, thần sắc không thay đổi. Chỉ có vận dụng cái kia một loại bí thuật. Thiên lão ngắm cùng với chính mình còn dư lại không nhiều hồn lực khẽ nói. Lời còn chưa dứt, những thứ kia lưu lại ánh sáng màu trắng liền tất cả đều hội tụ ở tại tay hắn lên, trắng hương hực, nhường hoa mắt. Suy. Hai tay hắn ở hư không xé một cái, xuất hiện cực kỳ rung động một màn. Mảnh không gian kia lại bị hắn xé rách ra, xuất hiện một đạo sâu thẳm nước khe, đen nhánh không gì sánh được. Vâng. Sau một khắc, rất nhiều huyết vệ công phạt đều rơi xuống, chỉ là đều rơi xuống khoảng không chỗ. Làm cho bề mặt trái đất xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, vết thương một mảnh. Cùng ngay đồng thời, khoảng cách Lạc Tinh Sơn mạch nghìn dặm bên ngoài, nhất chỗ yên lặng sơn lâm, đột nhiên rơi ra một thiếu niên. Tần Vân mở con mắt, nhìn trước mắt xa lạ địa phương, kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng mà, hạ nhất trước mắt, hắn biến sắc. Hắn thấy được linh hồn chi thể phóng ra ngoài Thiên lão. Lúc này, lão nhân thân hình cực kỳ hư huyễn, như ẩn như hiện, giống như là lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thiên lão, Tần Vân vô cùng nóng nảy. Không nên hỏi nhiều. Ta linh hồn chi lực tiêu hao nhiều lắm, gần rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại ta có mấy chuyện nói cho ngươi biết, nhất định phải nhớ kỹ. Thiên lão thanh âm mất tiếng, thần tình cực kỳ hề bại. Tần Vân như cũ gánh ưu, chỉ bất quá hắn phân ra nhẹ trọng, biết lão nhân muốn giao phó sự tình thập phần trọng yếu, không thể đánh đoạn. Ngươi muốn ẩn nhẫn, không nên tìm Vương Hạo trả thù. Tiếp tục tu luyện viêm thể, đây là của ngươi này căn bản, chỉ cần ngươi viêm thể lại thành, cùng giai người lại không địch thủ. Còn nữa, nếu có cơ hội, tìm một cái U Minh Diệp, luyện hồn thảo, cùng với những thứ kia đối với khôi phục linh hồn chi lực dược thảo. Vừa nói, Thiên lão thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, linh hồn hồi quy nhẫn ngọc, lâm vào ngủ say. Lạc Tinh Sơn mạch, phát sinh đại chiến cái kia nhất chỗ địa phương. Vương Hạo thần sắc xấu xí, thập phần âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng lần này chém giết chân mệnh thiên tử nắm chắc, không nghĩ tới vẫn là xảy ra sơ suất, hơn nữa còn là không pháp xoay cả bẫy. Đối phương nhẫn ngọc trong lão già phá vỡ hư không, mang theo chân mệnh thiên tử đào tẩu. Điều này làm cho tâm tình của hắn hỏng bét đến rồi cực hạn, hầu như chửi ầm lên. Bởi vì, đối phương có như vậy thủ đoạn, hắn coi như thế nào đi nữa dở âm như quỷ kế cũng vô dụng, chiêu thức ấy căn bản vô giải, đừng nói là hắn, coi như luân chuyển kỳ cường giả tới cũng hết cách rồi, không cách nào phá ngoại trừ không gian thần thông, đem bên ngoài đoạt về. Trừ phi là thông thiên cảnh cao thủ, cái kia loại tu vi thông thiên nhân vật, mới có quán thông không gian năng lực, truy kích đến nghìn dặm ra địch nhân. Thiếu chủ, tất cả mọi người bất an, nhìn Vương Hạo thần sắc không được, thấp thỏm trong lòng. Một đám huyết vệ đều nhìn ra, Vương Hạo đối với người thiếu niên kia là thật động sát tâm, coi như đối mặt một cái cường đại lão quái vật đều không nhượng bộ, như trước muốn cường thế tiêu diệt đối phương, có thể thấy được hắn sát tâm cỡ nào kiên quyết. Nhưng đến sau cùng, mắt thấy sẽ đem đối thủ chém dụng, đối phương lại trốn, điều này khiến người ta có thể nào không giận. Ta nhóm có tội. Huyết vệ trầm giọng nói. Hồng Sam cũng vẻ mặt xấu hổ, làm như cảm thấy cái này sự tình có nàng trách nhiệm, nếu là ở cái kia cái lão quái vật phụ thể Tần Vân phía trước đã đem đối thủ chém giết, cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện này. Không cần kéo trách nhiệm. Cái này không phải là lỗi của các ngươi. Đối thủ là một lao quái vật, thần thông kinh người, căn bản không thể lưu được ở. Vương Hạo mạnh mẽ áp hạ lửa giận, nói như vậy. Hắn biết sự tình chẳng trách thủ hạ, chỉ đổ thừa đối thủ quá nghịch tiên, con bài chưa lật quá mạnh, liền hư không đều có thể phá vỡ, hầu như vô giải. Chờ chút một lần cơ hội là được. Thật lâu, Vương Hạo mới dần dần bình phục tâm tình, hồi quy trấn định. Hắn trầm giọng phân tích nói, cái kia cái lao quái vật là linh hồn chi thể. Vận dụng loại này cường đại thần thông cần trả giá không nhỏ đại giới, trong khoảng thời gian ngắn không thể lần nữa vận dụng. Tiếp theo gặp lại Tần Vân, hắn không có loại này nghịch thiên thủ đoạn. Giới thì nhất định chém hắn. Chương 36, tạo hóa cảnh. Vương Hạo trong lòng sát cơ hừng hực, phát thể muốn đem đối phương chém giết. Tần Vân tuy là gánh vác đại khí vận, có Lao Gia Gia tương trợ, nhưng là cũng không phải vô địch, Lao Gia Gia xuất thủ là hạn chế, mỗi một lần hiện thân đều sẽ trả giá thật lớn. Lúc này đây Tần Vân bị buộc đến tuyệt cảnh, không ra tay nữa cũng sẽ bị chém giết. Lão gia gia bất đắc dĩ mới hiện thân. Cái kia tiếp theo đâu? Trải qua lúc này đây đại chiến, lão gia gia rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, thân hình đều muốn tăng giả, hắn cũng không tin đối phương còn có thể lại ra tay nữa. Dựa theo một dạng cố sự tinh tiết, lão gia gia hiện tại chắc là linh hồn tổn hao nhiều, sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Hạo nhãn liễm hơi rũ, trong lòng hiện lên rất nhiều cách nghĩ. Đoạn thời gian gần nhất này là chân mệnh tiên tử suy yếu nhất thời điểm, đã không có lão gia gia làm con bài chưa lật, hắn mệnh cách sẽ không có cứng như vậy. Rất nhiều tình huống đều muốn dựa vào chính mình. Nói cách khác, đây là hắn đối phó Tần Vân thời cơ tốt nhất, nếu như gặp phải đối phương, sắp có rất lớn xác suất đánh chết đối phương. Xem ra, đoạn thời gian gần nhất, muốn không thể thiếu sưu tầm Tần Vân tung tích. Vương Hạo lẩm bẩm. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một đạo khí lưu màu vàng nóng bắt đầu khởi động, từ phía chân trời hạ xuống, tụ vào thân thể hắn. Thiên mệnh khí độ. Một hồi hồng trung đại lư một dạng thanh âm vang vọng, ở hắn não hải bên trong quân quẩn. Tức thì, Vương Hạo thân thể chấn động, khuôn mặt trên xuất hiện kinh dị màu sắc. Sau một khắc, hắn đem tâm thần trầm xuống, dình thức hải. Thức hải bên trong, một đạo ngưng thật vô cùng khí lưu tới lui tuần tra, huyền hóa thành một cái kiểu tiểu kim long, khiếp người không gì sánh được. Đây là cướp đoạt mà đến số mệnh. Vương Hạo thần sắc cứng lại, trước kia không có thể chém giết Tần Vân Uất khí đều thư giải khai vài phần. Hán đại phản phái đường thành công bước đầu tiên, đánh bại chân mệnh thiên tử, cướp đoạt đến đối phương trên người thiên mệnh khí độ, làm cho đối phương số mệnh có chút giảm xuống. Kể từ đó, song phương vận thế thì sẽ không giống như phía trước chênh lệch như vậy lớn. Chân mệnh thiên tử mạnh nhất một điểm là cái gì? Không phải xuất chúng thiên phú, cũng không phải bên người có cao nhân chỉ điểm, mà là cái kia bật học một dạng vật khí, thế rất vách núi có bí bảo, liều mạng một trận chiến hội đột phá. Gặp cường tắc cường, càng chiến càng hăng, tích lũy một loại đánh đâu thắng đó thế, thành tựu vô địch tên. Đây mới là chân mệnh thiên tử khủng bố chi chỗ. Mà bây giờ, Vương Hạo cướp đoạt đối thủ số mệnh, đem bên ngoài phong vân hóa long tư thế cắt đứt, tuyệt đối xem như là một loại thành công. Này lên kia xuống, Tần Vân cường đại vận thế ở Vương Hạo trước mặt hội cắt giảm, ngày sau sẽ xuất thủ đối phó thì đơn giản hơn nhiều. Còn đối phương là hay không tuyển trạch cẩn nhẫn, tích góp từng tí một thực lực, chờ đợi thời cơ chín muồi lại lộ diện. Vương Hạo đối với này không chút nào lo lắng, bởi vì hắn căn bản không có ý định cho đối phương thở dốc cơ hội. Huyết vệ nghe lệnh, Vương Hạo lạnh giọng quát lên, siêu tầm Tần Vân hạ lạc, phát hiện đối phương hình bóng sau lập tức lấy thiên lý truyền âm bí thuật thông cáo còn lại người, đám người tề tụ, nhưng sau tiêu diệt. Vâng. Một đám huyết y lìa đại hán tuân mệnh đi. Nhanh như phong, nhanh như điện, đây chính là huyết vệ phương thức làm việc, quả quyết kiên quyết, đối với chủ thượng mệnh lệnh 10 trên 10 tuân thủ nghiêm ngặt. Thiên mệnh khí độ, chỉ cần cướp đoạt nhiều đủ, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể giành lấy, trở thành chịu tải thiên mệnh người. Vương Hạo tự nói, sở hữu tuyệt đối tự tin, thần thái phân chấn. Thiếu chủ, thần dược thành thủ. Hồng Sam trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, giống như khe nước chảy tràn vậy mát lạnh. Ta biết rồi. Thiếu niên đem trong con ngươi tinh quang biến mất, thanh âm bình thản, vô hỉ vô bi. Tự tay đem thần dược hái xuống, lấy bí thuật đem dược thảo tản ra sán ánh sáng màu vàng nóng che lại, nhưng sau lấy ra mấy vị đã sớm chuẩn bị xong thuốc phụ áp chế thần dược cuồng bạo. Hắn đem mấy vị thuốc một khẩu nuốt vào trong bụng, nhưng sau bắt đầu đánh ngồi điều tức, luyện hóa thần dược. Một bên, Hồng Sam vì bên ngoài hộ pháp, tiến nhập tình trạng báo động, thần thức như lưới lớn một dạng tràn đi, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Rào rào. Sinh hồng sắc linh lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, dường như giang hồ đại trạch như thủy triều, ở Vương Hạo thất kinh bát mạch giữa dòng chảy, hùng hổ, thập phần cuồng bạo. Một bội này thần dược dược tính rất mạnh, cho dù có thuốc phụ trung hòa, như trước không cách nào để cho bên ngoài hoàn toàn bình hòa. U u trong thiên địa có đạo âm vang vọng, hoành đại vô biên, như khắp nơi thiên thần Phật tụ kinh. Lúc này, Vương Hạo thân trên nở rộ ánh sáng vô lượng, dường như hóa thành một cái tiểu thái dương, hừng hực kinh người. Suy gió nổi lên, hỏa đột nhiên. Ngồi đàng hoàng ở trên đất thiếu niên giấy lên hỏa diễm, hừng hực không tắt, giống như là hóa thành một cái đại hỏa cầu, khủng bố vô biên. Vương Hạo vận chuyển lên phần thiên quyết, lấy thần quyết làm mối, dẫn động thiên địa linh văn, để cho mình hóa thân làm ngao luyện bảo dược lò luyện, châm lửa đạo hỏa, luyện hóa thần dược. Không thể nghi ngờ, loại này thủ đoạn rất mạnh, không phải bình thường công pháp có thể làm được. Nhập đạo kỳ tu sĩ lấy công pháp làm mối, mạnh mẽ luyện hóa thần dược, truyền đi tuyệt đối nhường rơi trong mắt. Đại nhật phần thiên quyết, không hổ là trấn giáo công pháp tên. Luyện đến cực chỗ, liệt hỏa phần thiên. Chỉ một cái một trưởng đều có thần diễm đi theo, liền thoáng như diệu dương lâm thế, thần uy vô lượng. Nếu là có đem phần thiên quyết luyện đến cực đỉnh cường giả xuất thế, sợ rằng liền giáo chủ cấp nhân vật đều muốn chấn động hoảng sợ, không pháp đối kháng. Vương Hạo chỉ là mới học đại nhật phần thiên quyết, khoảng cách cái mức kia tự nhiên rất xa, bất quá, lúc này, thực lực của hắn lại thật đã thật tiến bộ, hơn nữa còn là đột nhiên tăng mạnh. Huyết Dương thảo, không hổ là chân mệnh thiên tử cần thần dược. Vương Hạo khẽ nói, hắn có thể cảm giác được, cả người linh lực ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng vọt, giống như là một cái dâng trào sông bỗng nhiên cùng khác một con sông lớn hội tụ, làm cho bên ngoài thủy thế trong nháy mắt biến lớn. Mà hắn, khoảng cách cái cảnh giới kia càng lúc càng gần. Thiên không, một vòng huy hoàng đại nhật mọc lên, giống như là muốn phá tan thiên vũ một dạng, rừng rực vô biên. Đây là dị tượng, Vương Hạo tu luyện thần quyết sinh ra cường đại dị cảnh, phù văn ngưng tụ thành hỏa diễm, hóa thành thái dương, sống trên thiên cung. Cùng lúc trước ở đại nhật thánh giáo trung tu hành thời điểm bất đồng chính là, một lần này thái dương lớn không thiếu, hơn nữa vị trí rất chính, đang ở đỉnh đầu hắn ngay phía trên, quang huy hừng hực, sáng lóa. Nhật tại trung thiên, từng luồng bạch khí sông trên cung vũ, đây là luyện hóa linh thuốc có được bí lực, có sống tạo ra hóa công. Hạ nhất trước mắt, Vương Hạo thân trên bắn trụm ra rất nhiều phù văn, hình thành một đạo hồng tiểu, cùng cái kia một vòng đại nhật liền đến cùng nhau. Nhũ bạch linh lực, đỏ ngầu hỏa diễm, ở hồng tiểu bên trong tụ tập, hòa lẫn, liền giống như ban đêm nê hồng, sáng lạn lóa mắt. Đây là đang trao đổi, lấy trong cơ thể linh lực mạnh mẽ hóa dị tượng, lấy dị tượng lực cường hóa thân thể, khiến cho tự thân phát sinh một hồi thuế biến. Khanh khanh, xương cốt luật động, như kim thạch một dạng tranh minh, biến được càng cứng rắn hơn ngưng thật. Đồng thời, đếm không hết thần dị linh văn từ trên bầu trời hiển hóa, rơi vào thân thể của hắn lên, giống như lá vàng giống nhau rắn lên, tựa như thế gian phàm nhân làm tế tự đất đại Phật trọng tố kim thân. Leng keng, trong cơ thể hắn kim thiết thanh âm càng thêm nhiều lần, đầu khớp xương không ngừng va chạm, nhường nghe được đều tâm sợ hãi. Đây là một lần thống khổ thủy biến, một thân đầu khớp xương hầu như muốn chia rẽ, tựa như một cái khuôn đúc, tùy ý gây dựng lại. Thủy biến tiến hành rồi hồi lâu, hết sức kinh người, làm cho hắn tự trên mà hạ xảy ra chuyển biến, giống như thái cổ thời kỳ thần cầm phượng hoàng một dạng, dục hỏa trọng sinh. Xương cốt, huyết nục, huyết quản, tất cả đều xảy ra kỳ biến, hướng càng cao tầng thứ tiến hóa, giống như là trở thành một loại khác sinh mệnh tầng thứ, toàn thân cứng rắn, thoáng như thần kim tiên thiết, không thể phá hủy. Giống. Hét dài một tiếng theo trong miệng hắn phát sinh, như lôi tự điện, sợ phá trường khoảng không, làm cho cái này một vùng núi manh thú kinh hoàng. Ngay lập tức chi về sau, hắn mở mắt ra, rừng rực hỏa diệm bắn ra, đem mặt đất nấu chảy ra một cái lỗ thủng. Lấy thần văn lực, xâm thiên địa chi tạo hóa. Tạo hóa cảnh. Vương Hạo tu hành nhiều ngày, lại từ Lạc Tinh Sơn thu được một gốc cây thần dược phục xuống, rốt cục đột phá tạo hóa cảnh, trở thành một chiến lực không tầm thường tu hành giả. Chương 37, khô cạn đại trạch trong tiểu sinh linh. Lạc Tinh Sơn hành trình liền này kết thúc, bắt giết tần vấn kế hoạch tuy nói thất bại, nhưng cũng may thần dược chiếm được, đoạt chân mệnh thiên tử cơ duyên, đem bên ngoài hung hăng chấn áp một lần. Không có lần này cơ duyên tạo hóa xung làm văn cầu, tần vấn quật khởi tốc độ áp sẽ chậm trên không thiếu. Đối thủ đi đường vòng, vậy hắn liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị, chém giết cái này đại họa trong đầu. Một đường đi nhanh, hướng Đại Nhật Thánh giáo chạy đi. Cách nhất chỗ khô cạn đại trạch thời điểm, cả đám ngừng. Đây là nhất chỗ hoang vắng nơi, núi đồi đứt đoạn, đại địa dạng, làm như trải qua cực kỳ khủng bố đại chiến. Có chí cường giả từng ở chỗ này giao chiến, đem sơn hà đánh nát. Vương Hạo thần sắc nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được còn để lại phù văn khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, giống như là thái cổ đại hung đang quan sát nơi đây. Tuy là chưa từng chính mắt thấy, nhưng hắn cũng tưởng tượng được, đó là một hồi đại chiến kinh thiên, đấu chiến trường mặt tuyệt đối khủng bố. Hai vị cường giả sử dụng đại thần thông, bảo quang vô lượng, dày khắp nơi thiên, xuất thủ có sấm gió lửa điện đi theo, đánh trời long đất lở. Đấu chiến dư ba cải biến sơn hà đại thế, sợ rằng chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Chính là không biết là người nào thánh địa cường giả. Hồng Sam nói đạo. Vương Hạo gật đầu, chẳng qua khoảng khắc sau hắn lại lắc đầu, nói, cũng không nhất định, nghe đồn Lạc Tinh Sơn mạch có thái cổ hung vương, bọn họ chiến lực cũng không yếu với những thứ kia đạo thống giáo chủ. Thái cổ hung vương. Nghe vậy, Hồng Sam thần sắc khẽ biến. Vương Hạo nói, ta nghe tổ phụ nói qua, nơi này có một đầu long văn tước, nuốt thiên phệ, cực kỳ cường đại, chỉ bất quá một mạch tần nút tu luyện, cực thiếu ra ngoài. Hồng Sam cái này thần sắc càng khó coi, thái cổ hung vương uy danh quá lớn, cũng không phải bọn họ có thể địch, như gặp phải, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Vương Hạo đem phần lớn người đều phái đi ra ngoài, bên người chỉ còn hạ ba gã huyết vệ. Nếu như thái cổ hung vương lúc này xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng hiện lên rất nhiều cách nghĩ, Hồng Sam theo bản năng hướng một đầu thanh thiên tước nhìn lại. Hung cầm lưng trên còn có một cái thiếu chủ căn dặn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu nha đầu. Thần thần là đại nhân cố nhân chi về sau, không cho sơ suất. Ta muốn xuống. Tiểu nha đầu thần thần nói đạo. Hồng Sam nhíu mày lại, nơi đây nằm ở nguy hiểm địa vực, thái cổ hung vương lúc nào cũng có thể xuất hiện, có thể nào tùy ý dừng lại. Nàng vô ý thức muốn mở miệng phủ quyết, nhưng phát hiện Vương Hạo đang trầm ngâm, lộ ra một bộ suy nghĩ màu sắc, tựa hồ đang suy nghĩ tiểu nha đầu nói, nhưng về sau, nàng liền im miệng không nói. Nơi đây tuy là cân nhắc nàng tu vi cao nhất, nhưng quyền phát biểu nặng nhất vẫn là Vương Hạo. Thiếu chủ có thể không chỉ là một xưng hô, còn đại biểu cho tôn ti. Chỉ cần phát sinh sự tình, vô luận cao thấp, đều muốn từ hắn quyết đoán. Vương Hạo đang nghĩ ngợi được mất, Hồng Sam cố kỵ sự tình hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được, nhưng hắn đối với thần thần lại ôm cực đại kỳ vọng, tiểu nha đầu trời sinh linh thể, đối với các loại kỳ chân bảo dược đều có cảm ứng. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì kỳ chân? Vương Hạo hỏi. Thần thần đầu tiên là gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nói, là có một chút cảm giác, nhưng không giống như là linh chân bảo thuốc. Có đạo thanh thanh âm đang kêu gọi ta, muốn cho ta nhanh một chút đi. Vương Hạo, ngươi để cho ta đi thôi, muốn thật là bảo vật, ta có thể nhường cho ngươi. Tiểu nha đầu nói như vậy. Vương Hạo nhíu mày. Không phải là bởi vì tiểu nha đầu ngôn ngữ bất kính, mà là câu kia có đạo thanh thanh âm đang kêu gọi ta, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác không thích hợp, lời như vậy tựa hồ rất thiếu xuất hiện ở người không liên quan ngang trên. Bình thường trong lòng có thể nghe được loại nói này người, không phải nhân vật chính, liền là chủ giác chọn đời địch. Đại phản phái. Lẽ nào cái này tiểu nha đầu là chủ giác đối đầu? Vương Hạo có điểm không xác định, hắn không tin tưởng đây là chỉ có một chân mệnh thiên tử thế giới, vẫn là chân mệnh thiên tử chạy khắp nơi mở ổ tổ thế giới. Chân mệnh thiên tử chỉ có thể có một. Những lời này phóng tại đây hắn thế giới có thể là không thể bàn cái chân lý, nhưng ở chỗ này cũng không nhất định. Dù sao, hắn cái này đại phản phái liền không phù hợp lẽ thường, liền chân mệnh thiên tử số mệnh đều có thể cắt đoạn. Nghĩ như vậy, chân mệnh thiên tử nhiều một ít cũng không phải không thể. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Thần thần chỉ là bởi vì trời sinh linh thể, cho nên linh giác nhạy cảm một ít, cũng không phải là cái gì đại phản phái. Đến cùng là đúng hay không, xuống phía dưới nhìn một cái liền biết. Làm cho thanh thiên tước rất xuống. Vương Hạo nói như vậy. Thanh Thiên Tức ở giữa không trung xoay quanh, tìm kiếm rơi đủ chi chỗ, phía dưới là đại trạch, tuy là đã khô cạn hơn phân nửa, nhưng nó thân là một đầu hung cầm, đối với thủy loại vật này thiên nhiên không yêu thích, muốn tìm nhất chỗ hoàn toàn khô ráo mặt đất lại hạ xuống. "Gì? Nơi đó có một sinh linh?" Thần thần kinh ngữ. Vương Hạo nhìn chăm chú nhất nhìn kỹ, phát hiện phía dưới thật sự có một cái không rõ ràng sinh vật, nó cả người đều là bùn, chỉ có một đôi con mắt đại mà có thần, thập phần sáng tỏ. TERUISNCUATUI VN. Nếu không nhìn kỹ, thật rất dễ dàng đem quên, bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có một nắm tay như vậy lớn, ở thiên thượng nhìn, càng là cùng một cái màu vàng đống đất không có gì khác biệt. "Rơi." Vương Hạo khẽ quát một tiếng, thần âm có nhĩ, trực tiếp truyền vào Thanh Thiên Tức thức hải, làm cho bên ngoài không khỏi tự chủ rơi xuống. Thanh Thiên Tức bỏ vừa rơi xuống đất, thần thần liền nhảy xuống, nàng đối với trong lòng đạo thanh âm kia rất lưu ý, khẩn cấp, muốn thấy đến tận cùng. Phu cận nhìn một cái, nàng xem cái rõ ràng. Đó là một con bỏ túi hầu tử, cả người lông mềm như nhung, tựa như một quả cầu. Nó một chân cắm ở bùn trong vỏ, thấy có người đi tới tức thì biến rất kích thích, một đôi ô trượt xuống mắt to chuyển cực nhanh, còn mở miệng lớn tiếng kêu la. Xeo xeo nó vừa kêu, một bên cơ móng nuốt nhỏ, thập phần làm quái. Ấy náy nghĩ nhưng thật ra biểu đạt ra ngoài, nhanh lên cứu ta, ta đều bị vây ở chỗ này không biết đã bao lâu. Một con tiểu hầu tử. Thần thần kinh ngạc. Tiểu nha đầu không có trước tiên tới gần, mà là theo thân sau tìm ra chính mình tùy thân túi tiền, xuất ra mấy khối bánh đậu xanh ném qua. Tiểu hầu tử tựa hồ cực đói, nhặt lên bánh đậu xanh liền ăn, lang thôn hổ yết, liền thời gian nháy con mắt cũng chưa tới đã đem mấy khối bánh ngọt ăn sạch sẽ. Tiểu nha đầu có chút ngạc nhiên, đối với một cái tiểu sinh linh có thể nhanh như vậy liền nuốt hạ so với chính mình còn lớn hơn bánh ngọt cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng sau nàng lại từ trong túi tiền móc ra một chút thịt bò, trái cây, một tia ý thức ném tới. Kết quả tiểu hầu tử ai đến cũng không cự tuyệt, vào thực tốc độ nhanh dọa người. Chỉ là mấy hơi thở mà thôi, nó đã đem tất cả mọi thứ nuốt đến trong bụng. Vương Hạo cùng Hồng Sam cũng nhìn thấy màn này, tâm hạ đều có chút kinh ngạc, cái này tiểu sinh linh có chút lai lịch, bình thường mánh thú có thể làm không đến ăn hạ so với thân thể mình còn lớn hơn thức ăn. Một lát, thần thần xác định cái này tiểu sinh linh không có nguy hiểm, lúc này mới nhích tới gần. Tiếp tục cho nó đút đồ ăn. Tiểu hầu tử tham lam ăn uống, ăn vui sướng lâm ly, cũng không có chú ý tới thần thần bắt được cái đuôi của nó. Kẻ tham ăn. Thần thần mím môi cười. Chỉ cảm thấy tiểu sinh linh thú vị, nhân tiện nói, ta có thể cứu ngươi xuất hiện, bất quá, ngươi được đáp ứng trước ta một cái điều kiện, muốn làm ta linh thú. Chi 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 tiểu hầu tử tức thì ngừng ăn cái gì, nhất đôi ô linh lợi con mắt trừng cực lớn, trên mặt lộ ra một bộ rất nhân cách hóa sinh khí dáng dấp. Đồng thời, nó móng vuốt nhỏ cũng đang nhanh chóng so với trèo. Làm như đang nói tuyệt đối không được, điều kiện này không thể bằng lòng, ngươi để yêu cầu khác. Chương 38, cùng. Hồng Sam đứng ở phía sau, khẽ gật đầu một cái, nói. Ngươi đối với nó nói những thứ này có ích lợi gì, một cái linh trí chưa mở tiểu hung thú, như thế nào nghe hiểu được nhân tộc sinh linh ngôn ngữ. Thân thân ngẩn ra, tâm đạo, ta đây là trêu chọc tiểu hầu tự chơi, lại không phải thật muốn cho nó mở miệng trả lời. Nó nghe không hiểu lại có cái gì quan hệ. Bất quá, nàng cũng không mở miệng phản bác. Thân phận của nàng bây giờ là một tiểu tỷ nữ, không cần thiết vì một chuyện nhỏ đắc tội với người. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân. Nàng từ trước đến nay không thèm để ý người khác xem pháp, nàng yêu mến. Cho nên nàng muốn làm như vậy. Tựa như hắn hiện tại đùa tiểu hầu tử giống nhau. Ta gọi ngươi mao cầu được rồi, ai cho ngươi lông mềm như nhung, tròn vo, tựa như một quả cầu đây. Thần thần chứng chặt đàng hoàng hướng về phía tiểu hầu tử nói, định ra rồi tên này. Nhưng về sau, tiểu nha đầu cật lực đem bùn đất gỡ ra, đem tiểu hầu tử chân theo bùn trong vỏ lấy ra. Bùn đất mở tung, mao cầu triệt để giải phóng, hương phấn xèo xèo kêu la hai tiếng, mà sau nhanh như chớp bỏ vào thần thần sau lưng trong túi tiền. Ồ, đây là mao cầu thanh âm ăn đồ, ăn nhiều đại tước. Thập phần vui sướng. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Những lời này là mao cầu trong lòng nhất chân thật khắc họa, hai cái lớn chừng bàn tay túi thành nó thiên đường, mao cầu ở bên trong hưng phấn lăn lộn, tùy ý ăn uống, thỏa thích hưởng thụ. Đi thôi, đi phía trước nhìn còn có thứ gì. Vương Hạo lên tiếng. Một cái bướng bỉnh tiểu hầu tử còn không đáng được hắn chú ý, tức thì tiện đối phương thần dị chút, có thể là nào đó không biết tên manh thú hậu duệ. Với hắn mà nói, một đầu thái cổ đại hung cũng không bằng một gốc cây để thăng thực lực bản thân thần dược chân quý, dù sao hắn không thiếu thiếu cường đại ngoại lực, vô luận Vương Trường Sinh vẫn là đại nhật thánh giáo đều có thể làm chỗ rửa của hắn sơn, thực lực bản thân mới là hắn thiếu sót nhất đồ đạc. Nhưng thật ra thần thần có chút không nỡ. Nàng túi không phải thông thường cái túi, đây là một cái túi càn khôn, sở hữu đem tu di hóa thành giới tự năng lực. Bên trong khá hơn chút nàng luyến tiếc ăn bánh ngọt. Vài cái người tiếp tục tiến lên, ở nhất chỗ khô cạn hơn phân nửa vũng nước nhỏ gặp một loại quý trọng linh vật, viêm tu đằng. Tìm được rồi, chính là nó một mạch dẫn đạo ta hướng tới nơi này. Thần thần mừng rỡ. Vương Hạo khẽ gật đầu, thần sắc không thay đổi, không có giống tiểu nha đầu giống nhau biểu hiện rất kinh hỉ. Loại này bảo dược tuy nói không sai, nhưng là một loại sự hạn chế rất lớn hỏa thuộc tính linh dược, đối với một dạng tu sĩ tác dụng không lớn. chỉ có chút đặc thù linh thể người mới có thể dùng đến. Như nói thần thần, nàng là hỏa linh thể, loại này chân thuốc có thể để cho nàng thể chất biến được càng thuần túy, gần kề hỏa thuộc tính linh khí, ngày sau tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Bộ cây này linh dược đối với ngươi dùng chỗ rất lớn, nhận lấy đi. Vương Hạo thản nhiên nói. Cho ta. Thần thần kinh ngạc không thôi. Vương Hạo thần sắc không sóng, nói, ta gần nhất mới đột phá tạo hóa cảnh, chính là củng cố tu vi thời điểm, dùng không đến dùng bảo dược. Tiểu nha đầu gật đầu, cao hứng thu hạ một bội này dược thảo, xuất ra một tấm vải gấm vóc gói kỹ, nhưng sau đã ở một cái khác trong túi tiền. Trong túi càn khôn có cái tham lam ăn uống tiểu gia hỏa, nàng cũng không dám đem linh dược bỏ vào. Mao cầu không biết cái gì gọi là làm khách khí, linh dược đến rồi nó trong tay, không ra một cái nháy mắt là có thể vào nó bụng nhỏ. Hái xong linh dược, cả đám không hề ở lâu, nơi đây hư hư thực thực đại hung trinh chiến nơi, dừng lại thêm nhất khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Dù sao, ai cũng không thể cam đoan thái cổ hùng vương không xuất hiện. Loại này cấp bậc sinh linh một ngày xuất hiện, chém giết bọn họ thực sự quá đơn giản, tựa như nghiền chết mấy con trùng tử mở dạng, ung dung thoải mái. Ngồi trên thanh thiên tức sông trên cao khoảng không, Hồng Sam hơi chút thả lỏng chút. Nàng một mực đề phòng, e sợ cho có cái thế hung vương hoành khoảng không tuôn ra, đưa hắn nhóm nghiền vì bột mịn. Có lẽ là ảo giác, nàng luôn cảm giác có đôi lớn vô cùng đồng tử ở nhìn kỹ bọn họ, giống như là hung vương đang quan sát. Thẳng đến Gia Lạc Tinh Sơn mạch phạm vi, loại cảm giác này mới dần dần biến mất, không hề như có gai ở sau lưng. Hô nàng thở phào một hơi, như thả trọng phụ. Làm sao vậy? Vương Hạo hỏi. Không có gì, ta phía trước cảm thấy cái kia chỗ khô khốc đại trạch rất nguy hiểm, một mạch chờ đợi lo lắng, bây giờ không sao. Hồng Sam nói đạo. Không có việc gì là tốt rồi. Vương Hạo gật đầu. Mà về sau, hắn lúc xoay người thấy được thú vị một màn. Tiểu hầu tử không biết lúc nào bò đến thần thần đầu vai, hướng về phía Lạc Tinh Sơn mạch nhe răng trợn mắt, làm như ở phát tiết bất mãn. Thần thần phát giác ra, bắt lại Mao Cầu đuôi, nhẹ giọng răn dạy, nói, Mao Cầu, ngươi lại nghịch ngợm. Mao Cầu rất nhẹ thoát, hướng về phía thần thần dương nhanh múa vướt huy vũ móng vuốt nhỏ, bất mãn hết sức. Dường như đang nói, cái gì nghịch ngợm, ta đây là đang hướng người khác thị uy, không thể yếu đi khí thế. Cùng ngay đồng thời, Lạc Tinh Sơn mạch sâu chỗ nào đó chỗ rừng rậm, một đầu cả người đầy quái dị văn lạc hung cầm dương cánh đánh ra, sông trên cung vũ, lớn tiếng kinh minh, thanh âm chi trong trẻo, thẳng phá cửu tiêu. Đoàn người ngồi ở thanh thiên tức lưng lên, nhanh như điện chớp, không cần thiết nửa canh giờ liền trở về Đại Nhật Thánh Giáo. Trở lại Thánh Giáo chi về sau, Vương Hạo bế quan 2 ngày ổn định tu vi, sau đó mới đi gặp Vương Trường Sinh. Lần này ngươi tu vi có chút bổ ích, đã không kém gì Diệp Kình Thường, thánh tử vị có thể bảo đảm không lừa bịp. Vương Trường Sinh thanh âm to, tại trống trải đỉnh núi càng lộ vẻ khí phách. Vương Hạo rất bình tĩnh, nói, thánh tử vị vốn là ta Vương gia. Hùng Tráng lão nhân cười ha ha, nói rất hay, lão phu thân là một giáo thái thượng, phù hộ thánh giáo hưng suy, vì hậu nhân mưu cầu một cái thánh tử vị còn không đương nhiên. Thánh giáo mấy cái lao bất tử kia không sống qua được Tuế Nguyệt lâu điểm mà thôi, luận công lao sao cùng trên lão phu nửa phần, cũng dám đối với lão phu chỉ điểm. Lúc này đây, lão phu chính là muốn ương ngạnh đến cùng, không thông qua thánh giáo đại điển định hạ thánh tử nhân tuyển, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đại Nhật Thánh Giáo, đến tột cùng là lão phu cái này thái thượng trưởng lão định đoạt, hay là hắn nhóm trưởng lão hội định đoạt. Đại Nhật Thần Phong đỉnh, Vương Trường Sinh nên phong mà đứng, một đầu trắng đen xen kẽ đầu tóc vũ điệu, thân thể trên thần văn tới lui tuần tra, mạnh mẽ vô biên, tựa như nhất tôn hồng hoang thời kỳ ma thần, cùng ngạo bá tức tới cực điểm. Cái tay che thiên. Đây chính là Vương Trường Sinh, Đại Nhật Thánh Giáo hộ đạo giả, một vị thân phận siêu nhiên lão quái vật, làm việc chỉ dựa vào yêu thích, lúc chính lúc tà. Còn tốt, hắn là tổ phụ của mình. Như địch ta thân phận đảo ngược, Vương Hạo nhất định sẽ trong lòng sợ hãi, không biết nên ứng đối ra sao như vậy một vị cường đại đến tuyệt đỉnh đại tu hành giả. Tổ phụ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Vương Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn lao ra một việc tình lấy ra hỏi một cái. Dù sao, Vương Trường Sinh cảnh giới cực cao, nói không cho phép có biện pháp khắc chế đối phương. Nói, một cái cường giả như còn sót lại linh hồn, hắn có thể trọng tố nhục thân à? Vương Hạo hỏi. Chỉ còn hạ linh hồn. Vương Trường Sinh không có trực tiếp trả lời, ngược lại thần sắc ngưng trọng hỏi, Hạo Nhi, ngươi đụng tới cái này cái cấp bậc cường giả. Chương 39, thần gia tin tức. Không có, Tôn Nhi chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới vấn đề này, lại liên tưởng đến tu hành là vì cầu được càng dài thọ nguyên, cho nên mới có câu hỏi này. Không có gặp phải là tốt rồi, cái kia loại cấp bậc cường giả quá mạnh mẽ, đã siêu thoát, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, điên đảo sơn hà, hóa thương hải vì ruộng dâu đối với hắn nhóm mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Vương Trường Sinh thở dài một tiếng, nói, nghìn năm phía trước, ta từng gặp được như vậy một vị cường giả, linh hồn xuất hiếu, sát nhân với vạn dặm bên ngoài, đạo pháp mạnh, tuyệt không phải một dạng tu sĩ có thể hiểu được. Bây giờ ngàn năm trôi qua, ta cũng bất quá là ban đầu dòm ngó thần hồn con đường, chỉ có thể miễn cưỡng làm được linh hồn du lịch nửa ngày, nhưng sau phải trở về đến thể xác. Càng đi hạ nghe Vương Hạo trong lòng càng sợ hãi, tần vấn nhẫn ngọc trong lão gia gia đã vậy còn quá mạnh, như dựa theo Vương Trường Sinh nói thôi chắc, đối phương tối thiểu so với thông thiên cảnh cao hơn hai cái cảnh giới, tuyệt đối gánh vác được lão quái vật tiếng xưng hô này. Vương Hạo không bình tĩnh, trong lòng bắt đầu bất an. Cái này cái cấp bậc cường giả liền Vương Trường Sinh đều muốn kiêng kỵ, như thương thế khỏi hẳn, hắn cái này tạo hóa cảnh tu hành giả thật có thể đỡ nổi à? Khó nói. Tức thì liền đối phương là linh hồn chi thể, một thân thực lực khó phát huy một phần vạn, cũng chưa chắc không thể chém giết hắn. Không thể kéo, nhất định bắt lại cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, diệt trừ cái này đại họa trong đầu. Vương Hạo trong lòng kiên quyết, chờ một hồi chỉ cần ly khai Đại Nhật Thần Phong, hắn liền lập tức bắt tay vào làm tìm kiếm tần vấn, nhanh chóng đem đối phương giết chết. Tôn Nhi về trước đi tu hành, ta chuẩn bị tự tay đánh bại Diệp Kình Thương, làm cho thánh tử vị tới danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, như vậy đối với tổ phụ ngài danh tiếng cũng có tốt chỗ, không giảm vi vọng. Vương Hạo tìm một lý do sẽ phải rời khỏi, thánh tử chuyện không cần phải gấp, hắn bây giờ địch nhân số một là tần vấn, nhất định sớm một chút đem đối phương chém giết, không phải hắn cái này đại phản phái sớm muộn phải xong. Vương Trường Sinh không nghi ngờ gì, gật đầu, nói, cũng tốt, lão phu trước tuyên bố thánh tử vị thuộc sở hữu, ngươi lại đánh bại Diệp Kình Thương, cứ như vậy, người nào cũng không thể nói gì hơn. Vương Hạo có điểm ngộng, hắn nói là ngày sau lại tranh đoạt thánh tử vị, tiện nghi tổ phụ hiểu có chuyện a. Đủ bá đạo, bất kể như thế nào, chính là muốn đem thánh tử vị trí đoạt lại. Không hổ là chạy xuôi ta Vương gia huyết mạch hảo nam nhi, có chí khí. Chính là muốn đường đường chính chính đánh bại đối thủ, làm cho ngoại nhân biết ta Vương gia cường thịnh. Vương Trường Sinh vẫn còn ở tán thán, một bộ lao hoài đại úy thân sắc. Hắn còn tưởng rằng Vương Hạo thức đại thể, là vì Vương gia danh tiếng nghĩ. Điều này làm cho Vương Hạo rất không được tự nhiên, hắn chỉ là muốn đối phó tần vấn, cũng không cân nhắc qua gia tộc gì vinh dự. Nhưng, cái này sự tình lại không có pháp môn minh. Dù sao, chân mệnh tiên tử chuyện tình cùng hắn trọng sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ, cần bảo mật. Coi như hắn cái này vị tiện nghi tổ phụ cũng không có thể nói cho, thứ nhất hắn không phải chân chính Vương Hạo, có thể bị phát hiện thân trong cơ thể thay đổi một cái linh hồn, thứ hai chân mệnh tiên tử trên người bí mật rất nhiều, cơ duyên thâm hậu, hắn muốn chính mình một người độc hưởng. Tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ đánh bại Diệp Kình Thương, không ngã Vương gia uy danh. Vương Hạo theo lời của đối phương nói đạo. Mà về sau, Vương Hạo ly khai, gương mặt nghiêm túc, phảng phất một vị dũng mãnh không sợ chiến sĩ, trận lại tánh mạng của mình, muốn tiến hành một hồi bảo vệ vinh dự cùng tôn nghiêm đại chiến. Trích Tinh Các. Trở lại ở chỗ, Vương Hạo lập tức tháo hạ ngụy giả trang, ra lệnh, làm cho một đám ám vệ lên đường, siêu tầm Tần Vấn tung tích. Tần Vấn cùng sau lưng hắn cường giả thân chịu trọng thương, lúc này khẳng định đang tìm thuốc chữa thương tài, thêm đại siêu tầm độ mạnh yếu, đặc biệt những thứ kia dược phô, nhất định phải đưa hắn nhóm tìm ra. Vương Hạo nói đạo. Ừ đại nhân. Hơn 10 người ám vệ lĩnh mệnh đi. Nhìn ám vệ ly khai, Vương Hạo lại lạc hướng đứng ở bên người Hồng Sam, hỏi, Tần gia bên kia nhìn chăm chú ấy ư, nhưng có tin tức truyền đến. Thấy Vương Hạo nghiêm túc, Hồng Sam thần sắc cũng trịnh trọng lên, nói, Tần gia bên kia một mạch giám sát bí mật, không có phát hiện Tần Vấn tung tích. Dừng một chút, Hồng Sam lại nói, thiếu chủ phân phó cho Tần gia cửa hàng tạo áp lực, ám vệ đã làm xong, Tần gia đang ăn dược, linh cụ bán không được, linh thạch không pháp quay vòng, không chống đỡ được lâu lắm. Tốt. Vương Hạo gật đầu. Theo sau lẩm bẩm, Tần gia gặp nạn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn cái này trọng tình trọng nghĩa chân mệnh thiên tử có trở về hay không tới. Lúc này, hắn con mắt híp lại, khoe miệng chứa đựng một cái cười nhạt, liền giống như một đầu âm lãnh thái cổ ma lang vậy, sát cơ bốn phía. Số mệnh con tuy là cường đại, cơ duyên cũng tốt làm người ta giận rồi, nhưng tương tự, khuyết điểm của bọn hắn cũng rất chí mạng, đó chính là quá xem trọng tình nghĩa, hành sự luôn luôn đều là vi quan chính, rất dễ dàng chịu đến kiềm chế. Phu mẫu, dòng họ, huynh đệ, hồng nhan, đây đều là chân mệnh thiên tử nhược điểm, chỉ cần bắt được một trong số đó, là có thể làm cho chân mệnh thiên tử sinh ra lòng kiêng kỵ, nếu như gây khó dễ chuẩn, thậm chí có thể để cho đối phương thúc thủ chịu trói. 7 ngày về sau, Tần gia sinh ý xuống dốc không thanh, theo ban đầu ra vào đoàn người nối liền không dứt biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ bất quá, có một chút rất khiến người ngoài ý. Ở Tần gia hết thảy sản nghiệp đều hao tổn tình huống xuống, nó dược phô nhưng ở lợi nhuận, hơn nữa số lượng không thiếu. Nửa ngày về sau, Vương Hạo chiếm được tin tức. Tần gia mới ra một loại chỉ huyết tán, không chỉ có giá cả tiện nghi, hơn nữa hiệu quả rõ rệt, vô luận nhiều thương nặng, chỉ cần bôi lên lên, không ra 10 hơi công phu là có thể cầm máu. Loại này thần kỳ dược tán tự nhiên được người hoan nghênh, dù sao, tu sĩ đại thể hiếu chiến, thời khắc cũng có thể cùng nhân đấu pháp, thủ thương nhất định quá thường gặp bất quá. Cho nên, loại này dược tán không chỉ có người đến mua, hơn nữa còn làm cho Tần gia biến được đông như chảy hội, đến không hết đê giai tu sĩ đứng ở ngoài cửa, xếp thành một hàng dài. Nói đem chuyện phát sinh gần đây một tia không lọt nói nhất lần. Vương Hạo đi tới phụ trách trông coi Tần gia ám vệ bên người, thần sắc cú lãnh. Thấy Vương Hạo thần sắc xấu xí, tên này ám vệ cũng không biện bạch, trực tiếp chính là thỉnh tội, nói chính mình làm việc bất lợi, cam nguyện tiếp nhận trách phạt. Trừng phạt ngươi là tất nhiên, bất quá, trước lúc này, ngươi trước phải đem cái này mấy thiên Tần gia xuất hiện nhân vật khả nghi nói nhất lần. Vương Hạo hừ lạnh. Vâng. Ám vệ trầm giọng trả lời. Theo ám vệ trong miệng biết được, có một hắc bảo nhân đã tới Tần gia, chỉ bất quá người áo đen kia thật cao gầy teo, cùng Tần Vấn thân hình không giống nhau lắm, tên này ám vệ liền không có suy nghĩ nhiều, đem bên ngoài sai lầm tới. Tần Vấn. Vương Hạo thần tình lạnh lùng. Không cần suy nghĩ nhiều, hắc bảo nhân nhất định là Tần Vấn, chỉ có hắn vào lúc này hội xuất hiện ở Tần gia, cũng chỉ có hắn có thể bằng Tần gia vượt qua cửa ải khó khăn. Hiệu quả như thế kinh người dược tán không phải người bình thường có thể lấy ra, ngoại trừ cái kia sâu không lường được thiên lão, Vương Hạo nghĩ không ra phong thành loại này tiểu địa phương còn có ai cái này nhóm bí dược. Đi phong ma động đối đại ba thiên, biến thành cái dạng gì toàn bộ xem chính ngươi tạo hóa. Vương Hạo lạnh giọng nói ra đối với ám vệ nghiêm phạt. Tên này ám vệ thần sắc không thay đổi, đầu tiên là gõ thủ, nhưng sau cất cao giọng nói, thuộc hạ cảm ơn đại nhân. Phong ma động, đại nhật thánh giáo nhất chỗ tà động, tương truyền trăm ngàn năm trước từng có một vị giáo chủ cấp cường giả trong sơn động tu luyện ma công. Kết quả xảy ra chuyện không may, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tự này chi về sau, nơi ấy liền hóa thành nhất chỗ tà dị nơi, đi vào người có người tu vi sinh trưởng tốt, cũng có người tu vi sụt, hoàn toàn không có định số. Vì vậy, nơi đây là được vương gia xử phạt phạm xuống mất ám vệ tốt nhất địa phương. Dù sao bồi dưỡng một cái ám vệ tốn hao không thiếu, những thứ này người lại đại thể trung tâm, không tốt tùy ý xử trí. Xử lý xong tên này ám vệ, Vương Hạo đem Hồng Sam kêu qua đây, nói cho nàng cần tiếp tục đối phó Tần gia, không thể ngừng xuống. Vu oan hãm hại, hạ độc bôi đen, bất kể là cái gì thủ đoạn, nhất định phải để cho Tần gia rơi vào quẫn cảnh, đem Tần Vấn bức ra. Tiếp theo, chỉ cần hắn xuất hiện, vô luận ngụy trang thành bộ dáng gì, đều muốn đưa hắn bắt tới. Vương Hạo thanh âm lạnh vô cùng, thần sắc hờ hững, sát khí thịnh liệt đến rồi cực hạn, nhường chứng kiến liền không nhịn được dùng mình. Một bên, thiếu nữ Hồng Sam gật đầu, mặt cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, lúc này đây sẽ không lại xảy ra vấn đề. Ta tự mình đi giám thị. Sự tình tiến hành đâu vào đấy. Có Hồng Sam cái này vị thiếu chủ trước mặt người tâm phúc tỏa chấn, phía dưới ám vệ trong lòng tình tưởng chuyện tầm quan trọng, thiết lập sự tỉnh tới cũng phá lệ ra sức. Chương 40, làm khó dễ. Phong Thành, Tần gia. Đã nhiều ngày Tần gia thời gian không dễ chịu, các ngành các nghề người đều đang chen ép bọn họ, tộc trung sinh ý cắt đứt 89/10, toàn bằng dược phô sinh ý tài năng miễn cưỡng duy trì gia tộc vận chuyển bình thường. Bất quá, đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Dược phô sinh ý tuy nói hòa bạo, nhưng đối với to như vậy Tần gia coi như không trên cái gì. Như mối bỏ biển. Xa xa không giải được ngoại giới tạo áp lực sinh ý gián đoạn trận này hỏa hoạn. Phong Thành các ngành các nghề đều ở đây chen ép Tần gia, lẽ nào ngươi xem không ra là ở nhằm vào người nào? Ngươi như tiếp tục chấp trưởng Tần gia, sẽ chỉ làm Tần gia suy bại, làm cho Tần gia theo Phong Thành xóa tên. Thoái vị đi, nhường ra chức tộc trưởng. Tần gia nhân vật số 2, Tần Hồng, đồng thời cũng là hiện đảm nhiệm tộc trưởng Tần Chiến nhị đệ, hắn đứng ở nghị sự đại điện lên, người gây sự. Đại Nhật Thánh giáo Thiên Chi Tiêu Tử xuất thủ tạo áp lực. Hết thể đều là bởi vì Tần Vấn. Tộc trưởng, ngươi lẽ nào không có muốn nói cái gì sao? Tần gia rơi vào nguy nan, tộc trưởng lại không cầm ra ứng đối phương pháp, như thế nào phục chúng? Đai xuống, cũng có hai vị trưởng lão khí thế hối trao, bọn họ là Tần Hồng phe người, quyền lợi cộng đồng, hiện tại Tần Chiến gặp phải khó giải quyết sự tình, chính là hắn nhóm phát ý lúc. Được một tấc lại muốn tiến một thước, bỏ đá xuống giếng, việc này bọn họ e sợ cho làm không đủ, thậm chí hận không thể trực tiếp đem Tần Chiến theo tộc trưởng bảo tọa trên chảnh xuống. Mọi việc có phản đối thì có chống đỡ, gia tổ nghị sự đại hội trên cũng không ngoại lệ. Tần Chiến cũng có chính mình nhất hệ người ngựa, tất cả đều là cùng hắn quyền lợi tương quan, vui buồn cùng chung người. Những thứ này người vì Tần Vấn lý do thoái thác, nói Tần Vấn là vì gia tộc vinh nhục mới tội Vương Hạo, không thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới hắn thân lên. Hơn nữa, ở nguy nan thời khắc, Tần Vấn còn lấy ra một loại chân quý dược tán, cứu vãn xu hướng sắp đổ, đem Tần gia theo sinh tử bên biển cứu trở về. Vấn nhi là chúng ta nhìn lớn lên, cái gì hành vi của hắn mà mọi người còn không tin tưởng. Lần này rước lấy trên Vương Hạo, thuần túy là bởi vì đối phương khinh người quá đáng. Một vị tộc lao nói đạo. Đúng vậy, đối phương người gây sự. Lúc này chúng ta nhất định đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, có thể nào bắt đầu nội chiến. Lại có một cái trưởng lao đứng dậy. Song phương cãi vả, bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau chỉ trích, đều nói đối phương có sai, chính mình gây nên mới là chân chính vì dòng họ tốt. Kỳ thực, lần này nguy nan không có các vị tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Một cái xử lý gia tộc sản nghiệp trung niên quản sự đứng ra. Làm cho cãi và mọi người yên tĩnh trở lại, hắn nói, chèn ép chúng ta người ở ép giá, loại này thủ đoạn tổn nhân bất lợi kỷ, chỉ bằng vào một cái Vương Hạo, hạn chế không được chúng ta lâu lắm. Lời vừa nói ra, đứng ở Tần Chiến bên này nhân tức thì tinh thần đại chấn, lúc nói chuyện sức mạnh cũng chân không thiếu. Tương phản, Tần Hồng phe người sẽ không trước kia cường ngạnh như vậy, trong lòng bọn họ tin tưởng, nếu quả như thật chỉ là một lần tiểu kiếp nạn, duy trì liên tục không được mấy thiên, căn bản không thể lật đổ cái này vị tộc trưởng. Ngược lại thì bọn họ những thứ này trên hạ ầm ĩ người sẽ phải chịu trừng phạt chỗ, phía sau thời gian sợ rằng không dễ chịu. Thấy ủng hộ hắn người rơi vào hạ phong, Tần Hồng tức thì thần biến sắc được âm lanh đứng lên. Hắn một mạch đối với chức tộc trưởng đều có cách nghĩ, đối với Tần Chiến làm khó dễ cũng không phải lần một lần hai. Bất quá, mỗi lần làm khó dễ đều không ngoài dự tính thất bại, lúc này đây cũng giống vậy. Tần Chiến chức tộc trưởng như trước vững chắc. Ở con cháu nhà họ Tần nhãn trung hắn chính là duy nhất lãnh đạo người, không thể lay động. Dựa vào cái gì là hắn? Trên nhất đảm nhiệm tộc trưởng rõ ràng càng trung ý ta, đem ta trở thành gia tộc người cầm lái bồi dưỡng. Nếu không phải lão tộc trưởng qua đời đoạn thời gian đó ta vừa may ở ngoại địa, tới không kịp về đến, chức tộc trưởng sao rơi xuống hắn đầu lên. Tần Hồng ghen ghét dữ dội, sâu đậm hận ý gặm ăn trong lòng lý trí, làm cho hắn như muốn phát cuồng. Hắn đầu trên gân xanh điên cuồng loạn động, tựa như lúc nào cũng muốn bạo nổ phát, nhưng, ngoài ý liệu, hắn lại bình tĩnh lại, mạnh mẽ ngăn chặn lại nổi điên xung động. Tần Chiến, ngươi không đắc ý được lâu lắm. Tần Vấn đắc tội thánh giáo chuẩn thánh tử, đối phương hiện tại ra chiêu, chỉ dựa vào Tần gia một cái gia tộc, không thể chống lại. Huống hồ, coi như lúc này đây chèn ép không có kết quả, Vương Hạo cũng khẳng định có sau chiêu, các ngươi hai cha con không thể có cuộc sống tốt. Hủy bỏ đạo hạnh, ăn xin mà sống, đây là các ngươi tốt nhất hạ tràng. Tần Hồng thập phần chắc đối với Vương Hạo có không thể tầm thường so sánh lòng tin. Một cái đại giáo chuẩn thánh tử, trên người quang hoàn vô số kể, há là bọn họ loại này nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu gia tộc có thể chống đỡ. Chớ đừng nói chi là, đối phương còn có một cái kinh khủng tổ phụ, một vị như thần linh vậy cường đại hộ đạo giả. Hai người so sánh, Tần Chiến, Tần Vấn bọn họ lấy cái gì cùng người liều mạng, lại dựa vào cái gì cười đến cuối cùng. Đại điện chi lên, trải qua một đoạn thời gian khắc khẩu về sau, bầu không khí quỷ dị trầm mặc lại, thập phần an tĩnh. Ở đây mười mấy trưởng lão quản sự ánh mắt hoặc là tụ tập ở Tần Chiến thân lên, hoặc là tụ tập ở Tần Hồng thân lên. Hai người theo trên nhất đảm nhiệm tộc trưởng còn khi còn tại thế liền tranh đấu gay gắt, một mạch duy trì liên tục đến bây giờ. Bây giờ Tần Vấn rước lấy trên nhân vật không nên dây vào, có một màn như thế, Tần gia thế cục nói không chừng sẽ biến trên nhất thay đổi. Không xong, không xong, dược phô đã xảy ra chuyện. Một đạo thanh âm lo lắng phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người nghe vậy, tức thì trong lòng đều là thịt một cái, chỉ luôn cuống. Nơi này mỗi một người tin tưởng, Tần gia sinh ý sớm cắt đứt, chỉ còn hạ dược phô vẫn còn ở lợi nhuận. Như liền cái này nhất sau giống nhau tiền lời cũng xảy ra vấn đề, bọn họ Tần gia chỉ sợ cũng thật xong. Đại điện chi lên, cho tới nay vững như Thái Sơn Tần Chiến lần đầu thay đổi thần sắc, nghe được Tần gia sau cùng sinh ý cũng muốn đoạn tuyệt, rốt cục ngồi không yên, chợt lập tức đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tần Chiến thanh âm rất lớn, có cổ khó có thể đè nén hỏa khí. Dược phô là Tần gia bây giờ sinh mệnh dựa vào, một ngày gặp chuyện không may, hậu quả chi nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng. Cái kia quản sự bộ dáng người hiển nhiên cũng tin tưởng chuyện tầm quan trọng, cho nên càng là vô cùng nóng nảy. Hắn nói, một đoàn tu sĩ tìm tới cửa, nói Tần gia tiệm thuốc chỉ huyết tán có chuyện. Có tiếng người xưng, hắn đắp thuốc máu chảy nhanh hơn, thương thế biến được càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có người bịa đặt, chỉ huyết tán trong thành phần có cấm kỵ dược thảo, dị thuốc chi sau sẽ cho người tu vi rút lui. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tức giận không thôi. Tần gia mới ra chỉ huyết tán bọn họ đều tự mình thử qua, lại làm sao có thể có chuyện? Nhất định là ngoại nhân không nhìn nổi Tần gia dược phô sinh ý hưng hỏa, cho nên bịa đặt sinh sự. Phanh một tiếng vô an tiếng truyền ra, lúc này đây, Tần Chiến triệt để nổi giận. Không cần nói, trực tiếp đi dược phô, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có ai gan to như vậy, dám truyền cho ta Tần gia lời đồn. Tần Chiến quát lên. Bẹ lũ xu nịnh hạng người, thật cho là Tần gia dễ khi dễ sao. Tần Chiến rời khỏi sự phẫn nộ, thân trên sóng linh lực thập phần cuồng bạo, tựa như một đầu thái cổ manh thú, lệ khí kinh người. Hắn không có khoảng khắc dừng lại, ở đại điện chi trên vô án. Nhưng sau liền cùng cái kia trước tới báo tin người cùng nhau chạy tới Tần gia dược phô. Chương 41, nháo sự. Tần gia mọi người sắc mặt khó coi, bất quá, tại chỗ đại thể đều là đã có tuổi quản sự cùng trưởng lão, những thứ này người lao thành tầm trọng, tuy là trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có trực tiếp theo sau, tìm đối thủ tính sổ. Những thứ này người tuyển chọn ở lại đại điện, thương thảo như thế nào hóa giải trước mặt quân cảnh. Một ít bỏ đá xuống giếng tiểu nhân không đáng để lo, hiện tại quan trọng nhất là làm cho Tần gia sinh ý lần nữa tỏa sống, không hề bị người hạn chế. Một cái đầy đầu tóc bạc trưởng lao nói đạo. Nếu là ở mấy tháng trước, những tiểu nhân này sao dám vuốt râu hùm. Một cái đại hán trung niên không cam lòng, nói, nếu không phải ta Tần gia treo chọc không đắc tội nổi người. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong miệng ngôn ngữ hơi ngừng. Đồng thời, toàn bộ đại sảnh cũng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một tòa nghị sự đại điện, hoặc ngồi hoặc đứng có mười mấy người, không có một tia âm thanh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Loại không khí này đè nén lợi hại, để cho trong lòng người không hiểu có chút hốt hoảng. Vương Hạo. Tần gia nhân vật số 2 Tần Hồng lạnh lùng hộp ra hai chữ, làm cho mọi người tại đây thần sắc phát sinh kỳ biến. Đắc tội như vậy một vị con cưng, còn muốn hai người vô sự, nực cười. Ấm nước sôi hút lên, từng điểm giàn vặt, cái này sợ rằng mới là cái kia vị con cưng mục đích chỗ. Tần Hồng lanh chắc chắc nói đạo, không để ý chút nào bằng đại ác ý đo lường được người khác, đó là một giáo thiên tiêu, muốn đối phó một cái Tần gia còn không đơn giản. Coi như hắn cố kỵ danh tiếng, không tốt tự mình động thủ, nhưng sai xử còn lại người đối phó Tần gia tổng không thành vấn đề. Giống nhau có thể đạt thành mục đích. Không thể không nói, Tần Hồng cái này dã tâm bừng bừng người có vài phần năng lực, liếc mắt một cái thấy ngay sự tình bản chất. Bọn họ đắc tội Vương Hạo, Vương Hạo đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn. Bất quá, có một việc hắn đã đoán sai, Vương Hạo cũng không tính ấm nước sôi hút lên, cũng không muốn giằn vặt người nào. Chỉ có Tần Vấn cái vận khí này con mới là hắn mục tiêu, Tần gia tính là gì, một đám người tầm thường, coi như tùy ý bọn họ làm lại nhiều lần, cũng dày vò không ra cái gì bỏ sóng. Còn Tần gia, gia tộc này đối với hắn bây giờ còn có dùng, tối thiểu ở kiểm chế Tần Vấn về phương diện này rất có hiệu quả. Hắn sẽ không dễ dàng đem bên ngoài hủy diệt. Tần gia mọi người cũng không tin tưởng, ở Vương Hạo nhãn chung, bọn họ chỉ là một đám đợi làm thịt xuất sinh, hoặc giả nói là một đồng có chút phân lượng lợi thế, có thể dùng đến đối phó một cái Tần Vấn, không hơn. Tần gia dự phô. Một cái dáng người khôi ngô thanh niên đang nháo sự tình, không là người khác, chính là Vương Hạo trung thực chó săn, Hùng Thác. Vì thiếu chủ phân ưu là chức trách của bọn họ, Hùng Thác đối với những lời này nhớ kỹ rất kiên cố, chấp hành bắt đầu cũng là hết sức ra sức. Hồng Sam ở thánh giáo chỉ là thuận miệng xách một câu như vậy, Hùng Thác liền quả đoán xin đi giết giặc tới, kiêu ngạo vô cùng đánh đến cửa, trước đập loạn một trận, nhưng sau sẽ nước bẩn tạt vào Tần gia thân lên. Gây hấn gây chuyện đối với nhân hùng mà nói không hề khó khăn, hắn bản thân liền là một cái bạo tinh khí, ở thánh giáo cái kia loại địa phương đều có thể một lời không hợp đánh, chớ đừng nói chi là ở phong thành loại này tiểu địa phương. Hắn căn bản không cố kỵ gì. Duy nhất cần lo lắng chính là cùng Tần gia cãi lại, hắn tuy là thực lực không tệ, nhưng miệng so với ngốc, khả năng nói bất quá đối diện. Cho nên, hắn tìm tới một cái hợp tác. Không cần nhiều lời, người này là Trịnh Luân. Hắn cùng với Hùng Thác giống nhau, là đường chi không thẹn. Chó săn. Các ngươi Tần gia dược liệu xảy ra vấn đề, lẽ nào liền không để cho cái thuyết pháp? Trịnh Luân lớn tiếng chất vấn, thanh âm rất cao. Mọi người ở đây đều nghe được thanh âm của hắn, thập phần tin tưởng, từng cái ghé mắt nhìn kỹ, đối với chuyện này rất để bụng. Dược tán không phải khác, một ngày xuất sai lầm, một cái mạng nhỏ nói bỏ liền bỏ. Ai cũng không dám bỏ qua. Không thể không nói, hai người hợp tác phối hợp tốt, một người nháo sự, một người chất vấn, diễn ra vừa ra có thể nói kiệt tác cấu kết với nhau làm việc xấu đại hí, đồng thời cũng để cho phong thành trong lòng mọi người cho Tần gia đánh lên một cái nhãn hiệu, vô sỉ gian thương, tâm tồn bất lương, đem có vấn đề dược tán bán cho người khác, do đó giành món lãi kết sủ. Nói xấu, tất cả đều là nói xấu, hai người các ngươi bôi đen ta Tần gia dược phô, lòng dạ đang chém. Một cái Tần gia quản sự cãi lại, tức giận đến hai tay đều run run, hận không thể đem hai người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Trịnh Luân chỉ là cười nhạt, nói, xảy ra vấn đề không cho phép người khác nghi vấn, đây chính là Tần gia thái độ ấy ư, đủ bá đạo, tại hạ xem như là lĩnh giáo. Bất quá, các ngươi cường ngạnh dùng sai rồi địa phương, chúng ta là Đại Nhật Thánh giáo đệ tử, cũng không sợ cái gì Tần gia. Hôm nay các ngươi nếu không cho một thuyết pháp, sứ minh đệ ta hai người liền đem dược phô đập cái nấu nhừ. Vừa nói, Trịnh Luân trực tiếp động thủ, đấm ra một quyền, rơi vào thịnh phóng dược liệu ngăn tủ lên, đem bằng gỗ ngăn tủ đập cái nát bấy. Trong đó dược liệu cũng không pháp may mắn tránh khỏi, đại bộ phận đều bị đánh thoái, mặc dù có còn sót lại, cũng rơi xuống đất lên, dính đầy bụi bặm. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Tần gia quản sự tức giận run rẩy, nói, người đâu, cho ta đem hắn nhóm đuổi ra ngoài. Trung niên quản sự vô cùng tức giận, nói năng lộn xộn, nói đều bất lợi lấy. Ngay sau đó chỉ muốn đem hai người khu trục, làm cho bọn họ cách Tần gia dược phô càng xa càng tốt. Thấy thế, Trịnh Luân trong lòng vỗ tay tán thưởng, đối phương càng hồn hện, làm ra ứng đối lại càng hồ đồ, sự tình đối với hắn nhóm cũng liền càng có lợi. Tốt nhất đem sự tình nào lớn, khiến cho cả thành phong vân, mọi người đều biết, làm cho tất cả mọi người đều xem rõ ràng Tần gia chân diện mục, do đó người người phỉ nổ, hợp nhau tấn công, làm cho Tần gia triệt để sổ xuống. Trịnh Luân, Hùng Thác hai người thập phần ra sức, liền đạo thuật đều đem ra hết, ở trong tiệm thuốc điên của Nguyên Tạp, giống như là hóa thân thành man hoang dã thú, muốn quét ngang cái này nhất địa, đem dược phô nghiền mình. Nơi đây triệt để náo nhiệt lên, vô số người nhìn kỹ, đến xem cái này vừa ra tốt đùa giỡn. Tần gia chỉ huyết tán có chuyện, đắp trên chi sau hội tu vi rút lui, mọi người ngàn vạn lần không nên sử dụng. Trong đám người có người nói, Tần gia đủ hắc tâm, có gan lớn, liền loại số tiền này cũng dám kiếm, thật sự cho rằng tất cả mọi người là người mù, nhìn không ra tới các ngươi dụng tâm kín đáo à? Một cái thanh niên ở trong đám người đại nói rằng, không cần nói, đây là trước giờ tìm nâng, vì chính là dẫn đạo dư luận, đem không rõ ràng chân tướng đám người lựa giận dẫn hỏa. Còn chứng cứ, Trịnh Luân bọn họ đã tới nháo sự, làm sao lại đã quên thứ trọng yếu nhất. Bọn họ sớm phân phối xong mấy bộ chỉ huyết tán, gói thuốc cũng còn chưa mở ra, phía trên lạc lấy Tần gia hai chữ to. Các ngươi hay là cầm máu thần dược, một chút hiệu quả cũng không có. Nhất cái người thanh niên tiến lên, rạch ra cánh tay, đắp bôi thuốc tán, kết quả huyết thủy ngược lại chảy nhanh hơn. Đồng thời, hơi thở của hắn cũng thay đổi yếu đi vài phần, tựa hồ thật lùi lại tu vi. Lần này tức thì làm cho mọi người phẫn nộ rồi, lúc trước một số người một mạch bán tín bán nghi. Cảm thấy cái này có thể là có người ở bới móc, dù sao Tần gia ở phong thành cắm rễ đã lâu, danh tiếng coi như không tệ, sao làm loại này tự hủy căn cơ chuyện. Nhưng bây giờ, sự thực đặt trước mặt, nghị luận của chung quanh đã cùng Tần gia bất lợi, không phải do bộ phận kia người không tin. Tần gia danh tiếng, xong. Chỉ huyết tán không có vấn đề, tất cả đều chọn lựa tốt nhất dược liệu, các ngươi có thể tự hành thử xem, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tần gia quản sự lớn tiếng gọi, khàn cả giọng, muốn vãn hồi mọi người đối với Tần gia tín nhiệm. Đáng tiếc, cái này vô dụng. Theo thứ tự hàng nhái, cho nên xảy ra chuyện chỉ có một phần nhỏ, đại đa số người đều không phát hiện được. Các ngươi bản tính đánh không sai, nhưng thật sự cho rằng như vậy thì có thể lừa đảo được sao? Các vị đạo hữu, không cần với hắn nhóm nhiều lời, trước đem dược phô đập ra nhất khẩu ác khí. Đây là một vị biết được chân tướng tu sĩ, trong lòng được kêu là một cái nộ, trong lòng oán giận sông thẳng cửu tiêu, đều hận không thể đem Tần gia đều phá hủy. Chương 42, thỉnh cầu thuyết pháp. Tức giận đoàn người vọt vào dược phô, bốn chỗ đập loạn một trận, không chỉ có đem dược liệu toàn bộ nghiền nát, tiểu liền tường đều đập nát, khắp nơi là lỗ thủng. Tần gia vài cái tu sĩ tận lực ngăn cản, có thể không biết làm sao tới quá nhiều người, thành ngàn trên trăm đoàn người chen chúc mà lên, một người chỉ cần một quyền là có thể đem hắn nhóm đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Đợi được Tần Chiến chạy tới tiệm thuốc thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có sụp đổ phong ốc, cùng với nằm trên đất rên thống khổ con cháu nhà họ Tần. Là người nào? Tần Chiến giống to hơn, giận không kèm được, nói, giấu ở ám chỗ đùa giỡn ám chiêu có gì tài ba, có năng lực chịu hiện thân đánh với ta một trận. Cái này vị đứng đầu một tộc triệt để nổi điên, chứng kiến Tần gia từng bước nghèo túng, bây giờ lại liền nhất sau một gian dược phô đều bị người hủy diệt, trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Hắn muốn giết người, muốn trước mắt có thể thấy tất cả mọi người chém giết, lấy tiết mối hận trong lòng. Chỉ bất quá, trong lòng hắn tin tưởng, hắn không thể ra tay, nhất định nhẫn. Đối thủ ý đồ chính là muốn hủy đi Tần gia danh tiếng. Như hắn giận cho đánh mèo ngoại nhân, tùy tiện xuất thủ, đó mới là gặp đối thủ đạo. Phu cận một tòa tiểu lâu lên, Vương Hạo xa xa nhìn chăm chú vào bên này, chân mày dần dần nhíu lại. Tần vẫn còn không có lộ diện, đối phương quá cẩn thận, tức thì liền cuối cùng một cái gắn bó gia tộc sinh mạng dược phô hủy diệt hắn đều không có xuất hiện. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chân mệnh thiên tử như ẩn núp thời gian quá lâu, lần sau xuất hiện khẳng định rất khó đối phó. Đánh không chết tiểu cường, lời nói này chính là chân mệnh thiên tử, bọn họ không chỉ có sinh mệnh lực mang cường, thiên phú còn cực cao, mỗi lần xuất hiện đều sẽ thực lực đại tiến. Rất khó nói bọn họ lúc nào sẽ phong vân hóa long, nhất phi trùng thiên. Hung Thác, Trịnh Luân, tiếp tục náo sự, đi tìm Tần Chiến, hướng hắn thỉnh cầu thuyết pháp. Vương Hạo truyền âm nói. Hai người sững sờ, Tần Chiến là Tần gia tộc trưởng, tu vi không sai, nếu quả như thật đánh lên, hai người bọn họ có thể không phải là đối thủ. Bất quá, bọn họ chỉ là sửng sốt nhất trước mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường sắc. Bọn họ đánh không lại đừng lo, nơi này có thiếu chủ áp trận, Tần Chiến không thể đưa hắn nhóm thế nào. Tần Chiến, các ngươi Tần gia chỉ huyết tán có chuyện, nhanh lên cho mọi người một cái thuyết pháp. Trịnh Luân theo trong đám người đi ra. Đúng vậy, các ngươi Tần gia dược tán không chỉ có không cầm máu, còn nhường tu vi rút lui. Hung Thác ồ mồm. Còn lại người cũng nghị luận ầm ĩ, có kêu la trừng phạt nghiêm khắc Tần gia, có yêu cầu bồi thường, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, thập phần tranh cãi ầm ĩ, loạn thành hỗn loạn. Tần Chiến thần sắc căm trầm, túi đầu không nói, giống như là một đầu vây ở tuyệt cảnh ngạ lang, lúc nào cũng có thể liều mạng. Bất quá, thời gian từng điểm quá khứ, hắn khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi, lại từ đầu đến cuối không có bạo nổ phát. Lại qua nửa thiên, hắn cuối cùng mở miệng, chỉ là thanh âm cũng rất bình tĩnh, không có phát hỏa. Hắn hảo luôn khuyên mọi người tỉnh táo một chút, không muốn bị hưu tâm nhân kích động. Tần gia là bị vu hãm, dược tán tuyệt đối không có vấn đề, chư vị không muốn dễ tin bịa đặt người. Mấy ngày nữa, Tần gia nhất định sẽ đem sự tình tra tinh tường, nhưng sau đầu đuôi nói cho mọi người. Tần Chiến lớn tiếng la lên, đè nén lửa giận trong lòng, muốn ổn định cục diện, vì Tần gia vãn hồi một điểm danh tiếng. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là phí công. Trong đám người có tung tin về người, làm sao có thể bình tức? Không nên nói dối, Tần gia dược tán chính là có vấn đề, vẫn là ngẫm lại nên làm sao bồi thường các vị ở tại đây đi. Trịnh Luân nói đạo. Đúng, một người không để cho mấy trăm khối linh thạch, việc này không để yên. Hung Thác thanh âm rất lớn, tiếp tục kích động đoàn người. Bịa đặt sinh sự. Chính là các ngươi hai cái đi. Tần Chiến thần tình rất lạnh. Là chúng ta nói thì thế nào, Tần gia dược liệu có chuyện, chẳng lẽ còn không cho phép người nói. Hung Thác một bộ hôn không cứng thái độ, giống như phố phường ở trên lưu manh. Trịnh Luân cũng là đồng dạng thái độ, gương mặt không tiết tháo, rõ ràng là tới theo dệt chuyện. Con đường thẳng đứng ở nơi ấy, hận không thể lấy lô mũi nhìn kỹ người. Cứ như vậy, Tần Chiến lửa giận càng tăng lên, khẽ híp một cái nhãn, nhưng sau bạo phát. Bôi đen Tần gia, các ngươi đáng chết. Tần Chiến khẽ quát. Không có hai lời, hắn xuất thủ, một đầu sư tử hư ảnh theo hắn sau lưng di chuyển hiện, đồng thời, vô số kim sắc linh văn bắn nhanh mà ra, đem hai người con đường lui về phía sau phong kín. Giờ khắc này, cái này vị Tần gia cầm lái người mạch suy nghĩ rất rõ ràng, muốn bài trừ lời đồn, tốt nhất biện pháp chính là sắp tán bố trí lời đồn nhân chém giết. Theo đầu nguồn trên đem lời đồn bài trừ. Vì vậy, hắn trực tiếp bạo khởi, đem Tần gia bí thuật thái cổ sư tử thuật tế xuất hiện, phải lấy thế lôi đỉnh đem hai người chém giết. Ngọn lửa màu vàng đi theo, những thứ kia linh văn toàn bộ hóa thành hừng hực thần diễm, lượn lờ ở Tần Chiến bốn phía. Làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, cường hãn kinh người. Nhận lấy cái chết. Hắn giống to hơn, sau lưng Kim Mao sư tử hư ảnh cũng gầm hét lên, dường như chân chính thái cổ mãnh thú hàng lâm mở dạng, thập phần khủng bố cùng dọa người. Oanh Hùng Thác cử cánh tay hoành ngăn cản, chỉ cảm thấy một tràn trề cự lực từ đối phương bàn tay bên trên truyền đến, chấn đắc xương cốt đều làm đau. Trịnh Luân cũng không tốt gì, miễn cưỡng tiếp hạ đối phương đánh giết, lui về sau hết mấy bước, cả người khí huyết cuồn cuộn. Vô sỉ lão tặc, tự ra dược tán có chuyện, không chịu nhận lỗi thì cũng thôi đi, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Trịnh Luân một bên đánh một bên kêu, muốn đem Tần gia hám lợi đen lòng danh tiếng triệt để ngồi vững. Tần Chiến không nói, khuôn mặt sắc càng phát xấu xí, đồng thời, thủ hạ đánh giết tần suất nhanh hơn, dự định mau sớm đem hai người diệt trừ, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trong lòng hắn tin tưởng, nếu như bây giờ đem hai người chém giết, hắn sẽ tìm chút lý do ứng phó mọi người một cái, ảnh hưởng hội giảm bất không thiếu, Tần gia danh tiếng có thể còn có thể cứu. Nhưng nếu là liền này đem hai người để cho chạy, Tần gia danh tiếng xấu liền ngồi vững, chờ mọi người ở đây ly khai, không ra mấy ngày, toàn bộ phong thành là có thể chuyển khắp Tần gia tiệm thuốc dược tán có chuyện. Thương Thương, ba người đại chiến, đánh giết thập phần nhiều lần, vô cùng kịch liệt. Hung Thác, Trịnh Luân dù sao chỉ là thuế phàm kỳ, cho dù hai người liên thủ, ứng phó một cái nhập đạo kỳ cường giả cũng rất cật lực. Đánh giết vài cái hiệp về sau, bọn họ liền lực có chống đỡ hết nổi, từng bước lui lại, chuyển hiện bị thua chi tượng. Oeng, lại là một lần đụng nhau, từng quyền chạm vào nhau, đem Hùng Thác đánh rời khỏi mấy trượng xa. Tần Chiến thừa cơ truy lên, một đạo linh văn ngưng tụ thành kim sắc bảo kiếm sẽ chặt chém mà xuống. Nhân Hùng, Trịnh Luân kinh hô, nhanh lên qua đây cứu viện. Chỉ bất quá, hắn thân pháp tốc độ chậm một bậc, đuổi chi không kịp. Tình huống nguy cơ, ngàn cân treo sợi tóc. Oeng, ở nơi này lúc, một đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua chân trời, ầm ầm đánh tới phủ văn kim kiếm lên, đem bên ngoài đánh cái nát bấy. Mà về sau, một đạo thân ảnh từ phía chân trời rơi xuống, lộ ra một tấm anh tuấn lạnh lùng khuôn mặt. Tần tộc trưởng, ngươi quá mức. Vương Hạo lạnh lùng nói đạo. Vương Hạo đi ra, cứu thủ hạ hai người. Sự thực lên, hắn vốn định chờ Tần Vân trước xuất hiện, sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện, giết đối phương nhất trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế có thể chịu, Tần gia bị khi dễ đến cửa nhà, hắn đều không hiện thân. Cho nên, Vương Hạo dự định đổi một cái phương thức. Treo lên đánh Tần Chiến một trận, hắn cũng không tin Tần Vân còn có thể nhịn xuống không ra. Chương 43, tức giận Tần Chiến. Cho là ta Đại Nhật Thánh giáo không người ấy ư, như thế ban ngày ban mặt lấn phụ ta giáo đệ tử. Vương Hạo khí thế kinh người, thoáng như nhất tôn thần tử giáng thế. Mọi người ở đây đều lui về phía sau mấy bước, không khỏi tự chủ, trong lòng có một sợ hãi cùng vẻ sợ hãi, cảm giác trước mắt vị thiếu niên này cường đại đáng sợ, khí tức đoạt người. Là ngươi? Tần Chiến kinh ngữ. Đồng thời, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiểu rõ sự tình mạch lạc, chèn ép Tần gia người là Vương Hạo. Một lần này Vu Hám bôi đen cũng là Vương Hạo chỉ sử dụng. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương một cái đại giáo thánh tử, vô cùng tôn quý nhân vật thiên kiêu, đối phó một cái tiểu gia tộc, dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Vô sỉ chi mưu. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung đối phương, quá hèn hạ, hắn rõ ràng có thể chính diện phá hủy một cái gia tộc, nhưng hết lần này tới lần khác không làm như vậy, muốn Tần gia danh tiếng mất hết chi sau mới động thủ. Tần Chiến trong lòng phẫn uất, lửa giận viết giọng, hận không thể một trưởng vỗ chết cái này dối trá thánh giáo thiên kiêu. Đáng tiếc, hắn không có cái kia loại thủ đoạn, hắn chỉ là nhập đạo kỳ, luận chiến lực còn chưa kịp đối phương, căn bản không pháp chấn áp địch thủ. Dơ nhân gia tộc danh tiếng, chẳng lẽ còn không cho phép người khác xuất thủ giáo huấn? Tần Chiến đè nặng lửa giận. Vương Hạo thần sắc lãnh đạm, nói: "Giáo huấn? Đại Nhật Thánh giáo luôn luôn giáo quy sâm nghiêm, môn nhân đệ tử còn dùng không được một ngoại nhân xử phạt. Huống chi hai vị sư đệ cũng không sai lầm, Tần gia dược tán có chuyện đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, vì sao nói không chừng?" Hắn rất cương thế, mỗi một câu đều nói năng có khí phách, không cho phản bác. Đồng thời, hắn lấy một loại ở cao nhìn xuống thái độ nhìn kỹ người, thần tình lạnh lùng, tựa như nhất tôn quan sát phàm nhân thần minh, lạnh nhạt tự phụ. "Nên chịu dạy phải các ngươi Tần gia, Tần tộc trưởng, ngươi tìm lộ người." Vương Hạo khẽ quát, thanh âm như sấm rền kinh người, nhường linh hồn cũng vì đó rung động. Mọi người kinh hãi, đưa ánh mắt về phía cái này vị thiên kiêu, trong lòng có một kính phục, không khỏi tự chủ càng có khuynh hướng đối phương. Đây là sư hống công hiệu quả, Vương Hạo lấy đạo thuật bộ dạng tá, phát ra quát hỏi có nhiếp nhân tâm phách hiệu quả. Chỉ bất quá, mọi người cũng không tin tưởng, bọn họ chỉ cho là thánh giáo thiên kiêu thâm minh đại nghĩa, cho nên trong lời nói có đại uy nghiêm, nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Thần gia hám lợi đen lòng, hẳn là gặp nghiêm phạt. Một cái trung niên tu sĩ nói đạo. Tần gia đối với trên Đại Nhật Thánh giáo thiên kiêu, đây cũng tính là làm ác tự có thiên thu. Có người nghị luận. Không biết cái này Tần Chiến có thể tiếp hạ Thánh giáo quý nhân mấy chiêu, nếu như 2-3 chiêu đã bị tiêu diệt, cái kia mới để cho người vui sướng. Một người mặc áo đen thanh niên nói đạo. Một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đối với Tần gia không có lời hữu ích, cho rằng đây là một cái có tiếng xấu gia tộc, tốt nhất sớm ngày xóa tên. Dù sao, Tần gia làm việc quá không mà nói. Đem tất cả mọi người thập phần coi trọng dược tán theo thứ tự hàng nhái, nhường không ngừng chảy máu, tu vi rút lui. Loại này sự tình là tu hành giới tối kỵ, người người phải trừ diệt. bị người ta vu cáo Tần Chiến bi vẫn không hiểu, lửa giận trong lòng dường như biển lửa một dạng dâng trào, như lửa giận có thể giết người nói vậy tất cả mọi người tại chỗ đều phải bị Tần Chiến căm giận ngút trời sở thôn phệ. Đường đường đại nhật thánh giáo thiên kiêu, dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng vu oan hãm hại loại này bị ổi thủ đoạn. Còn có cái gì âm u thủ đoạn, tất cả đều xử xuất ra đi, Tần Chiến hôm nay liền đứng ở chỗ này, từng cái tiếp chiêu, tuyệt không lùi bước. Tần Chiến giống giận, một đôi con mắt trừng giống như trung đồng, hàm răng cắn văng lên, giống như là một đầu phẫn nộ tới cực điểm sư tử, tu phát đều dựng, nhìn qua rất là dọa người. Vương Hạo không có chút rung động nào, không chút nào bị khí thế của đối phương ảnh hưởng, hắn đạm nhiên nói, sự thực thắng hùng biện, cho dù ngươi nói ba hoa trích chòe, Tần gia thủ đoạn âm hắc cũng là sự thật không thể chối cãi. Đại Nhật Thánh giáo truyền thừa mười mấy vạn năm, giáo quy sông nghiêm, môn hạ đệ tử hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, há là ngươi vài ba câu có thể bôi đen. Vương Hạo thần tình không sóng, thập phần bình tĩnh, căn bản không có đem đối phương chất vấn để vào mắt. Một bộ chấn định tự nhiên dáng dấp, cùng đối phương tức giận thần tình hình thành so sánh rõ ràng. Kể từ đó, lập tức phân cao thấp. Mọi người đối với Tần gia càng thêm chán ghét, bất thế đạo thống bọn họ đều có thể nói xấu bôi đen, còn có cái gì không làm được tới. Một bên, Chính Luân hợp thời thì đứng ra, lớn tiếng quát lớn, nói, vô sỉ lão tặc, lấy vì người trong thiên hạ đều giống như ngươi ấy ư, Tần gia gặp chuyện không may, đã phát như điên tùy tiện cắn người. Vương sư huynh thân phận bực nào, một giáo con cưng, xuất nhập cổ quốc chính là biên giới nát đất vương giả cũng muốn tiếp khách, nghiền diệt Tần gia câu nói đầu tiên có thể làm được, hà tất cần bịa đặt bôi đen. Mọi người nghe vậy trong lòng càng thêm chắc chắc, Tần Chiến ở liên quan vu cáo người, nói không thể tin, một giáo thiên kiêu cỡ nào tôn quý, động động chỉ cũng có thể diệt hết một cái tiểu gia tộc, hà tất lãng phí sức lực bôi đen Tần gia. Cùng cái này lão cẩu không có gì đáng nói, Vương sư huynh một kiếm chém hắn, thay trời hành đạo. Hùng Thác nói đạo. Vương Hạo lại khẽ gật đầu một cái, không đồng ý cái này thuyết pháp. Hắn rất bình thản, nói, hắn tuy là nhân phẩm khó coi, tận lực bôi đen với ta, nhưng nếu coi đây là từ sát nhân không khỏi quá mức bá đạo. Trừng phạt chỉ một phen là được, không phải giết người. Vừa nói, hắn xoay người nhìn về phía Tần Chiến, nói, ngươi có dám tiếp ta một chiêu? Ngữ khí, thái độ, tất cả đều thật cao ở lên, cũng không phải cố tình làm, mà là nguyên với bên trong tâm cường thế, lăng nhân với lên. Tần Chiến giận quá thành cười, nhận định đối phương ở khinh thị hắn. Hai người cùng là nhập đạo kỳ tu vi, coi như đối phương là thánh giáo thiên chi tiêu tử thì như thế nào, hắn không tin đối phương có thể nhất chiêu đem chính mình trấn áp. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cái này liền Tần Chiến đối với Vương Hạo xem pháp. Chỉ là, hắn lại không biết, Vương Hạo ở Lạc Tinh Sơn mạch thời điểm có chút đột phá, đã không phải là nhập đạo kỳ tu sĩ, mà là trưởng khống tạo hóa chi lực cường giả. Một trường một quyền, tất cả đều có vô cùng đại thần uy, sinh tạo hóa, cùng nhập đạo kỳ hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh nổi. Không cần lời nói nhảm, trực tiếp ra chiêu đi. Tần Chiến cười nhạt. Hắn rất tự tin, tự thân tu đạo mấy chục năm, lại nắm giữ vài loại thái cổ sư tử bí thuật, coi như chiến lực không bằng Vương Hạo, nhưng là sẽ không cách biệt quá xa, tuyệt đối không thể có thể liền đối phương nhất chiêu đều không tiếp nổi. Tiếp chiêu đi. Vương Hạo khẽ nói. Một hồi rực rỡ thần quang xuất hiện, giống như một thần hoàn đem Vương Hạo bao phủ, đồng thời, tinh thuần trí cực linh lực dâng mà ra, cùng phù văn thần bí dung hợp với nhau, hình thành một lần cường đại vô cùng đánh giết. Đại tu di thuật. Vương Hạo đại quát. Một đạo thông thiên thần quang đống nhiên rơi xuống, như cái kia kình thiên thần trụ, thập phần thịnh liệt kinh người. Thần quang bên trong tựa hồ bao vây lấy cái gì, chuyển hiện đen nhánh màu sắc, làm cho một loại nặng nề cảm giác. Mọi người chấn động lay động, từng cái ghé mắt nhìn kỹ, nhìn không chuyển mắt, rất sợ bỏ qua cái này nhất hoành cảnh tượng hoành tráng. Đại Nhật Thánh giáo nhất cường đại bí thuật một trong, đại tu di thuật. Một cái lao tu sĩ mắt lộ ra kinh dị màu sắc. Thật mạnh. Đây chính là Thánh giáo thiên kiêu thủ đoạn à? Có người thán phục. Cái này hạ Tần gia tộc trưởng sợ rằng treo, tiếp không hạ loại này sơn kinh hải khiếu đánh giết. Một cái hoa y thì công tử nói đạo. Chương 44, hồng hoang dị chủng huyết mạch. Ù ù. Trong thiên địa có thanh âm to lớn vang vọng, như thiên lôi cuồn cuộn, lại như thái cổ đại hung dích đảo, chấn thiên động địa. Đại tu di thuật, đây là một loại cường đại pháp, có thể luyện hóa thế gian tất cả có linh tính sự vật, đem bên ngoài chuyển hóa thành thần binh lợi khí. Vương Hạo đại tu di thuật sở dĩ làm cho một loại nặng nề ngưng thật cảm giác, cũng là bởi vì hắn luyện hóa một ngọn núi, kỳ trọng vô biên. Oanh. Một ngọn núi theo thiên khung chi trên rơi xuống, uy thế như vậy có thể tưởng tượng, chân chính Thái Sơn áp đỉnh, trang diện căn bản không phải một dạng linh thuật có thể so sánh, giống như là thượng cổ đại năng rời non lấp biển một dạng, khủng bố vô biên. Tần Chiến cũng thay đổi thần sắc, khó có thể tin, hắn trước đây gặp được đánh giết đều là tiểu chẳng diện, liền loại trình độ này phân nửa đều không đạt được. Huy hoàng thiên uy, thiên địa đại thế, nhất giới phàm nhân như thế nào đối kháng? Ngọn núi mặc dù đã bị luyện hóa, nhưng trọng lượng không giảm, như lấy phù văn thư ký thôi động, càng là hội trầm trọng gấp bội. Như thế cường đại một kích căn bản không phải nhập đạo kỳ tu sĩ có thể ngang hàng, giống như là cự tượng cùng trùng tử một dạng, trên lệch quá xa, tùy ý là có thể nghiền ép. Chỉ bất quá, Tần Chiến vẫn còn ở chống lại, không chịu khuất phục, tức thì liền trong lòng biết trên lệch cự đại, một kích này không pháp tiếp xuống, hắn vẫn không có tuyển trạch trốn tránh. Hắn là Tần gia đứng đầu một tộc, đại biểu cho Tần gia bộ mặt, cho dù chết cũng muốn chết ở địch nhân đạo thuật phía dưới, máu nhuộm toàn thân, chết lừng lẫy, tuyệt đối không thể giống như chó nhà có tang giống nhau đào tẩu. Vì gia tộc, vì tôn nghiêm, hắn không thể lui. Quát Tần Chiến giống to hơn, vận chuyển tộc trung bí thuật, cả người biến được kim quang rực rỡ, giống như là hóa thành một đầu kim mao sư tử, mỗi một cây lông phát đều lưu chuyển óng ánh quang huy, khí tức kinh người. Rầm rầm, ngọn núi rơi nặng như ngàn tấn, giống như một khỏa thiên ngoại tinh thần, cắt thiên vũ lấy tốc độ cực nhanh oanh tạc mà xuống. Song phương vừa tiếp xúc, Tần Chiến hai chân liền hạ xuống một thước sâu, chui vào thổ địa bên trong. Tần Chiến điên cuồng hét lên, một thân tu vi toàn diện bạo nổ phát, lấy bí thuật thôi động linh lực, cả người đều thoáng như rơi vào sắc bị điên rồi, đầu đầy tóc đen bay phấp phới, bên ngoài thân linh văn càng là không ngừng nhảy lên, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Từng cái huyết quản giống như tế xạ vậy tới lui tuần tra, hiện đầy bên ngoài thân, Tần Chiến hướng cơ thể trùng quán chú đại lượng linh lực, khiến cho kỳ biến được cầu kết dữ tợn, giống như là hóa thân làm nham thạch tộc lực sĩ, mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Khối đá vỡ nát, đại địa sụp đổ, đến không hết nước khe lan ra kéo dài đi ra ngoài, tựa như xảy ra địa long xoay người, cảnh tượng đáng sợ. Loại này bạo nổ phát, thật là kinh người. Coi như là Vương Hạo, nay thời gian cũng có chút động dung, bội phục Tần Chiến cường hãn cùng cốt khí. Không hổ là chân mệnh thiên tử phụ thân, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy có tâm huyết nam tử tài năng ảnh hưởng chân mệnh thiên tử, làm cho bên ngoài tự tiểu dưỡng thành bền bỉ tính cách, bất khuất, vĩnh bất ngôn khí. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người vây xem kinh hãi, khó có thể tin. Một tòa vạn quân trọng ngọn núi rơi, bọn họ coi như thân trô mấy bên ngoài hơn 10 trượng đều cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, loại này kinh khủng đánh giết cũng có thể tiếp xuống. Tần Chiến không phải nhập đạo kỳ ấy ư, lẽ nào hắn lại đột phá, một mực phong tỏa tin tức. Một cái trung niên văn sĩ khiếp sợ, trong miệng thì thảo. Hắn tiếp nhận. Hung thác, Trịnh Luân trợn đại con mắt, càng là cảm thấy rất mơ hồ, bọn họ biết nội tình, Vương Hạo sớm đã đột phá, không còn là nhập đạo kỳ, mà là tạo hóa cảnh cao thủ. Lấy Vương Hạo tạo hóa cảnh tu vi, thúc dục nữa động đại tu di thuật, cái kia loại uy lực chính là đại nhật thánh giáo một ít trưởng lão đều muốn tránh lui, không dám tiếp xúc. Mà Tân Chiến, một cái biên thành tiểu gia tộc tộc trưởng, dĩ nhiên có thể đón đỡ được. Mọi người ở đây kinh hãi không thôi, đồng thời, giữa sân tình huống lại có biến hóa. Tòa kia đen như mực ngọn núi phát ra ông hưởng thanh âm, sơn thể ở hơi rung động, đồng thời có mấy cái lớn chừng cái đấu huyền bí mật phù hiệu lóe lên, lóe một cái rồi biến mất. U u sơn thể trung có ầm vang âm hưởng triệt, u u chấn động tiên, giống như là sấm rền đang lan lộn, lại như viễn cổ cự thú đang gầm thét, làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Sơn biến được nặng hơn, trầm ngưng không gì sánh được. Sau một khắc, Tần Chiến đôi chân hạ xuống càng đậm một phần, toàn bộ chân nhỏ vào đại địa, trên người của hắn gân xanh cũng thay đổi được càng thêm dữ tợn, hầu như phá thể mà ra. Vương Hạo đứng chắp tay, đứng ở nhất chỗ đất chống lên, thản nhiên nói, đại tu di thuật một kích cửu trọng, mỗi một lần đều sẽ gấp bội, cuối cùng có thể so với ban đầu trọng lượng nhiều hơn 100 lần. Ngươi, không tiếp nổi. Thanh âm hắn không lớn, nhưng có cổ khiếp người thần hồn lực lượng, làm cho lòng người thần rung động. T-E-Z-U-I-T-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T một kích cửu trọng, không nghĩ tới thiếu chủ đã hoàn toàn nắm giữ đại tu di thuật. Trịnh Luân trong lòng kính phục càng sâu, càng phát chắc chính mình không có đi theo lầm người, tương lai của đối phương không thể giới hạn lượng, đem chủ tể một giáo chìm nổi. Hơn 200 lần ngọn núi trọng lượng, coi như một đầu thái cổ manh thú cũng không chịu nổi, xem cái này lão cậu làm sao còn tùy tiện. Hùng Thác cười ha ha. Mọi người chấn động lay động không ngớt, loại này đánh giết liền đã quá kinh khủng, cường thịnh trở lại hơn 100 lần, đó đúng là một loại gì chẳng diện, muốn hủy thiên diệt địa hả? Bọn họ đều kinh hoàng, trong lòng run rẩy. Đối với vị thiếu niên này, Vương giả có cổ phát ra từ nội tâm kính nể, giống như là đối mặt một vị thần minh con, căn bản không sanh được nửa điểm cùng với là địch tâm tư. A. Tần Chiến phát cuồng, hai mắt đỏ như máu, đem thái cổ sư tử bí thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người bốc ra xích hồng hỏa diễm, nóng cháy kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên cất cao mấy tấc, đạp chân xuống, đại điệu giạn nước, hai chân theo khắp mặt đất rút ra. Chỉ là, loại này bạo nổ phát cũng là có giá cao, hắn nhục thân nước nẻ, giống như là nham thạch vỡ vụn một dạng, xuất hiện tinh mịn vết rách. Đồng thời, những thứ này nhục thân nước khe chảy ra huyết thủy, giống như là biến thành mở cống kênh thủy một dạng, chảy xuôi tốc độ dọa người. Cái này rất kinh người, bởi vì như lấy như vậy một cái tốc độ lưu huyết, hắn liền nửa khắc chung đều nhánh không chịu được nổi, huyết dịch sẽ lưu quang. Vào giờ khắc này, hắn không ngừng phát sinh gầm nhẹ, giống như là một đầu đang ở tuyệt cảnh thái cổ sư tử, phát ra không cam lòng rít gào, không muốn chết ở chỗ này, muốn đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xiếp, phá tan túi. Lên cho ta. Tần Chiến sợi tóc tung bay, toàn thân nhuốm máu, như một vị theo ma thổ trung hồi phục vô địch chiến tướng. Đen nhánh ngọn núi bị hắn nâng lên, hai tay giơ cao nhạc, khí tức cũng đạt được một cái đỉnh, giống như là hóa thân làm một đầu phụ sơn thần thú, khí lực vô tận. Huyết không còn là hồng sắc, mà là biến thành nhàn nhạt kim sắc, nó xảy ra nào đó biến hóa, tiến hành rồi một hồi thuế biến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh nghi. Không phải là bị trấn áp không nhanh được ấy ư? sao phát sinh lịch chuyển? Trịnh Luân Hùng Thắc cũng kinh hãi không thôi. Tạo hóa cảnh, không, không đúng, là nửa bước tạo hóa. Có người kinh ngạc, tra xét rõ ràng một cái tần chiến khí tức, đưa ra kết luận. Ngoại giới một mạch đồn đãi tần gia có hồng hoang dị chủng huyết mạch, chẳng qua từ xưa tới nay chưa từng có ai triển lộ quá, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Một vị tóc bạc hoa dâm lão tu sĩ thán phục, nói, kích phát huyết mạch, để thăng sức chiến đấu gấp 10 lần, cái này hồng hoang dị chủng huyết mạch lại khủng bố như vậy. Một bên, Vương Hạo cũng kinh dị không ngớt, trong lòng đối với tần chiến càng thêm xem trọng một phần. Cái này vị chân mệnh thiên tử phụ thân không chỉ có chiến lực ở cùng trong cảnh giới mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa đủ kiên quyết. Hắn sở cảm giác được tình huống so với cái kia vị lao tu sĩ càng tin tưởng. Tần chiến cũng không phải là đơn giản kích phát rồi huyết mạch, hắn đang thiêu đốt thọ nguyên, lấy tiềm năng sinh mạng làm giá, tỉnh lại huyết mạch, lấy này đạt được cường đại chiến lực. Số mệnh con phụ thân, quả nhiên cương liệt. Vương Hạo than thở. Chương 45, trọng thương tần chiến. Suy một luồng bạch khí theo tần chiến đỉnh đầu trên toát ra, đây là trong thân thể hắn chảy ra huyết thủy, trong nháy mắt bị bốc hơi phát, hóa thành bạch khí. Cùng ngay đồng thời, hắn ngọn lửa trên người càng phát rừng rực, hừng hực không tắt, giống như là thái dương trên thần diễm một dạng, có thể nấu chảy kim luyện thạch. Sức chiến đấu gấp 10 lần, nửa bước tạo hóa, làm cho tần chiến có đối kháng đại tu di thuật vô liếng, có thể ở đệ nhị trọng lực đạo chi hạ chịu đựng, sừng sững không ngã. Cái tay giơ cao nhạc, chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là, lúc này đây đánh giết còn xa không có đến phần cuối. Ngọn núi ở ầm vang, ô quang lưu chuyển, trầm ngưng không gì sánh được, ở một lần lóe lên chi về sau, lại sinh ra sinh tăng thêm nhất bội trọng lượng. Ken két tần chiến hai tay nâng sơn, đầu khớp xương phát sinh nổ đùng thanh âm, nhất trọng lại một trọng sơn nhạc trọng lực làm cho hắn băng liệt huyết nục cùng huyết quản, thân phụ trọng thương, hầu như hóa thành một người toàn máu. Cái này nhất tế, hắn cả người chảy máu, nhục thân đồng nát, tựa như một cái theo địa ngục đi ra ác ma, làm cho một loại kinh hoàng cảm giác. Đại tu di thuật đang kéo dài vận chuyển, một lần lại một lần biến hóa, làm càng áp lực nặng nề. Đệ tam trọng, tần chiến sân mục mà nhìn kỹ, nguy nga không ngã. Đệ tứ trọng, tần chiến ngửa mặt lên trời gào thét, huyết quản nhô ra, liều mạng chống lại. Thẳng đến đệ ngũ trọng, đại tu di thuật bí lực điệp ra thập bội có thừa, hơn 10 tọa núi lớn trọng lượng tác dụng tại hắn thân lên, rốt cục, cái này cương liệt nam nhân gánh không được, xương cốt phát sinh một hồi giòn vang, khó hơn nữa thừa nhận sơn nhạc trọng lượng, sinh gãy đoạn. Oeng. Tần chiến ngã xuống, bị đại tu di thuật áp đảo, sinh trấn áp tại một tòa lớn ngọn núi lớn chi xuống. Thần gia sẽ không diệt vong. Hắn giống to hơn, đây là hắn trước khi hôn mê câu nói sau cùng. Tần chiến hôn mê, không có tử vong, bởi vì Vương Hạo thu tay lại. Ở đại tu di thuật tế luyện ngọn núi đem tần chiến ép vỡ một khắc kia, hắn đem thuật pháp thu hồi lại. Không phải bội phục dũng khí của đối phương, cũng không phải thương hại đối phương thê thảm tình trạng. Mà là đối phương lúc này vẫn không thể chết. Chân mệnh thiên tử còn không có thò đầu ra, Vương Hạo thì sẽ không làm cho tần chiến chết. Đây là một cái mồi, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá. Hôm nay chỉ sợ là không vui. Vương Hạo khẽ nói. Hắn có thể khẳng định tần vấn không ở phụ cận. Không phải, lấy tần chiến thê thảm như vậy tình trạng, chân mệnh thiên tử sớm xuất hiện cứu người. Coi như một người xa lạ bị khi dễ thảm như vậy, vị quang chính chân mệnh thiên tử phòng trừng đều nhìn không được, muốn rút dao tương trợ, chớ đừng nói chi là đây là phụ thân của hắn. Nhục nhã bên người người thân cận, đây là xúc phạm chân mệnh thiên tử nghịch lân, đối phương làm sao có thể không phản kích. Coi như không liều mạng mệnh, cũng phải xuất hiện chiến trên vài cái hiệp, đem thân nhân cứu đi. Đã tần vấn không ở, cái kia xuất gia chỉ huyết tán là ai? Vương Hạo nghi ngờ trong lòng, đoán không ra thân phận của đối phương. Theo lý mà nói, lúc này, ngoại trừ tần vấn, sẽ không có người bước lên phiêu lưu trợ giúp tần gia. Chẳng lẽ là vừa khớp? Vẫn là mỗi một đại nhân vật xem trọng số mệnh con, vì trước giờ đầu tư, cho nên xuất thủ tương trợ. Vương Hạo khó mà xác định, trong lòng hiện lên các loại ý niệm trong đầu, chỉ cảm thấy sự tình biến được khó bề phân biệt lên, đang dần dần thoát ly trường khống. Loại cảm giác này cũng không tốt, hắn thân phụ thiên mệnh thần thạch, nhất định cùng chân mệnh thiên tử là địch, như không thể sớm làm diệt trừ chân mệnh thiên tử, tương lai ắt sẽ bị quật khởi chân mệnh thiên tử dẫm ở chân xuống. Tần vấn, ngươi giấu ở nơi nào chứ? Vương Hạo nói nhỏ. Khoảng khắc, hắn lần nữa khôi phục đạm nhiên thần thái, đem cường đại tự tin một mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Tần chiến nhục nhã đại nhật thánh giáo, Vu Hàm thánh giáo đệ tử, chính là thánh giáo địch nhân, cho dù hôm nay ta không ra tay, cũng tất nhiên sẽ có đệ tử khác trấn áp. Tần gia hiện tại quần long vô thủ, cũng là thời điểm nên đòi lại công đạo, chư vị cùng nhau chạy tới tần gia. Đưa hắn nhóm dùng bất nghĩa thủ đoạn có được linh thạch đoạt lại, mở rộng chính nghĩa. Vương Hạo một chữ một trận, đọc nhấn rõ từng chữ len keng, giống như là một vị cả người nghiêm nghị chính khí nghĩa sĩ, ngôn ngữ nhường thuyết phục. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng sau ngay sau đó liền buộc phát ra một hồi lên án công khai tần gia thanh âm sóng chiều. Lúc này đi tần gia đang cùng tâm ý của bọn hắn, không chỉ là mở rộng chính nghĩa, thay trời hành đạo, ra một khẩu trong lòng ác khí, còn có thể thuận thế đem tần gia tắm kiếp hết sạch, phong phú túi quần của mình. Nhất định một mũi tên trúng mấy chim. Vì vậy, một đám người hầu như không sao cả do dự, liền mênh mông quần quận chạy tới tần gia, từng cái xoa tay, hùng hổ, muốn tiến hành một hồi đại động tác. Lúc này đây Tần gia xong, coi như không bị tức giận các tu sĩ san thành bình địa, cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, khó có thể trọng hiện ngày xưa vinh quang. Thiếu chủ trí tuệ quá người, nhất kế mà thôi, không chỉ có hủy diệt Tần gia danh tiếng, còn thuận thế bị thương nặng Tần Chiến. Trở về Đại Nhật Thánh giáo đường lên, Trịnh Luân tán thán không ngớt, tựa hồ đối với Vương Hạo sùng bái tới cực điểm. Vương Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, diện vô biểu tình. Chỉ bất quá hắn ở trong lòng lại bắt đầu nhổ nước bọt. Cái chém gió này vô thật không có trình độ, không có chút nào để ý, như đổi lại là hắn, khẳng định nói so với cái này dễ nghe. Một điểm không ra hồn tiểu hoa chiêu cũng có thể xưng được thượng kế sách, nói ra nhất định làm trò cười cho người khác. Loại trình độ này âm mưu theo liền một cái người cũng nghĩ ra được, toán trí khôn gì quá người. Còn không bằng tán thưởng một cái thực lực của hắn cường đại, cái này nhiều thiếu còn có chút căn cứ, đại tu di thuật luyện có chút không dễ, có thể có mạnh như vậy uy lực, hắn hạ không thiếu khổ công. Nhưng mà, Trịnh Luân không có thể lĩnh hội Vương Hạo ý tứ, ngược lại phách bắt đầu định bợ ra sức hơn, cho Vương Hạo dẫn theo một đống tân bước, đem bên ngoài khoác lắc thần hồ bên ngoài thần, nhất định là được một cái lòng dạ sâu không lường được lão quái. Nhất về sau, hắn còn thọ hùng thác, ý bảo phối hợp một cái, cũng phách vài câu định bợ. Chỉ bất quá hùng thác vô cùng ngu dốt, suy nghĩ nửa thiên cũng không nghĩ ra cái gì tốt tử, chỉ biệt xuất một câu. Thiếu chủ lợi hại. Vương Hạo không còn gì để nói, hắn tại sao lại thu như thế hai cái chó săn, chủ thượng tâm tư đoán không ra tới thì cũng thôi đi, vuốt mông ngựa cũng như vậy không có tiêu chuẩn, thật sự là không xứng trước. Hắn đều có chút lại thu một cái chó săn, không cần trung tâm, cũng không cần thực lực, chỉ cần biết giải quyết, sẽ nói lời nịnh nọt là được, làm cho hai người này hảo hảo học một cái gì gọi là nịnh nọt vuốt mông ngựa. Dùng không đến Azure nịnh hót. Vương Hạo tức giận. Có một số việc ta không phương tiện đứng ra, muốn giả mượn tay người khác. Tỷ như lần trước người tiểu sư muội kia, còn có lúc này đây Tần gia công chuyện. Dừng một chút, Vương Hạo lại nói, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản cũng rất trọng yếu, đem ta phân phó sự tình làm tốt là được. Đúng. Hai người lớn tiếng đáp lại, khuôn mặt sắc cũng thay đổi rất là ngưng trọng, giống như là tiếp bị cái gì trọng yếu nhiệm vụ mở dạng, hết sức nghiêm túc. Vương Hạo hơi gật đầu, đối với hắn nhóm biểu tình hiện coi như thỏa mãn, lại nói, chấp pháp đường còn có hai cái ghế trống, mấy ngày nữa ta cho hán thanh trưởng lão chào hỏi, các ngươi đi nơi ấy đang làm nhiệm vụ. Trịnh Luân, Hùng Thác liếc nhau, đều làm mừng không kể xiết. Chấp pháp đường nhưng là Đại Nhật Thánh giáo tốt nhất đi chỗ, không chỉ có thể miễn đi một ít phức tạp tông môn nhiệm vụ, còn có thể tại đây đệ tử của hắn thân lên không thiếu tốt chỗ. Muốn phong được phong, muốn mưa được mưa, nói chính là chấp pháp đường đệ tử. Bình thường mà nói, đệ tử bình thường gặp phải chấp pháp đường người muốn tránh lui, căn bản không dám trêu chọc mảy may. Tạ ơn thiếu chủ. Hai người đồng nói. Chương 46, chính cung nương nương tìm tới cửa.